Chương 31, nguyên lai, trên đời này thật sự có người tốt. Chương 31, nguyên lai, trên đời này thật sự có người tốt. Quyên tặng người như thế, tự mình tham dự vào chuyện này ở trong người thì càng là như thế. Bởi vì quyết thiếu nhân thủ duyên cớ, nguyên bản xuất động hơn 200 người đã không đủ, Viên Thụ liền đem toàn bộ tổ chức lúc ban đầu hơn 500 tên thành viên tất cả đều an bài nhiệm vụ, đồng thời từ Mã Dung bên kia đạt được ủng hộ, thu được một nhóm xe ngựa cùng một nhóm trâu ngựa dùng cho chuyển vận. Cái này hơn 500 người bên trong không thiếu có sống an nhàn sung sướng cầm y ngọc thực lớn lên người, tỉ như thập tam thái bảo bên trong Triệu Tuấn, Đặng Dĩnh, La Ý, Trương Tiệp bọn người, riêng phần mình xuất thân quận nước gia tộc quyền thế, trong nhà có 2000 thạch quan viên, không có sinh tồn gian nan khổ cực. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn tại trận này hành động bên trong chạy trước chạy về sau, đại xuất kỳ lực, tinh thần 10 phần, lập xuống hãn mã công lao. Môn sinh quần thể bên trong cũng không ít xuất thân địa phương thổ hào, gia đình giàu có không thiếu ăn mặc người, tại trận này hành động bên trong, cũng không so với cái kia xuất thân hàn bi, người nghèo khó bẩn cùng lười biếng, lạc hậu. Đương nhiên, tình huống khẳng định cũng không phải thiên về một bên hướng tốt. Ban đầu, trong đội ngũ cũng không thiếu hữu dụng dân đen thái độ nhìn đối cái này chút nông hộ người, thậm chí có người lạ mang ta. Đến ăn, cảm xúc đi cho những cái kia cùng khổ nông hộ đưa trợ giúp. Bọn hắn cảm thấy bọn hắn là chúa cứu thế, bọn hắn là đại anh hùng, những này dân đen hẳn là quỳ hướng bọn hắn biểu thị cảm tạ, nhớ kỹ ân đức của bọn hắn. Thế nhưng là khi bọn hắn tận mắt thấy những cái kia nông hộ khốn khổ sinh hoạt, còn có bọn hắn kinh ngạc về sau rơi xuống nước mắt, thái độ liền cũng liền chậm rãi mềm hóa. Viên Thụ tại mỗi một vòng hành động kết thúc về sau đều sẽ triệu tập mọi người mở hội nghị, chia sẻ riêng phần mình tâm đắc trải nghiệm, cùng đối với nghèo khó nông hộ nhóm cách nhìn. Từ đó, hắn liền có thể cảm nhận được những này trước đây cao cao tại thượng, mười ngón không dính nước mùa xuân thiếu gia bọn công tử hình thái chuyển biến. Hắn cổ vũ loại chuyển biến này, thưởng thức loại chuyển biến này, đồng thời cũng phi thường chú ý những cái kia chưa từng chuyển biến, thậm chí càng phát ra ác liệt tồn tại. Tỷ như một ít vọng tộc công tử, thổ hào chi tử từ đầu đến cuối mang bố thí tâm thái đi làm chuyện sự tình này, thậm chí đối với một ít nông hộ không dành cho cảm ơn phản hồi hành vi lớn thêm nhà rãnh bọn hắn hoàn cảnh sinh hoạt dơ giấy bẩn thỉu chết lệnh, đem bọn hắn cùng heo chó so với, trắng trợn trào phúng, thậm chí công khai hoài nghi cứu bọn hắn đến cùng có làm được cái gì, còn không bằng đem lương thực đút cho trâu, ngựa đi ăn, tốt xấu trâu cùng ngựa tác dụng lớn đây. Đối với loại người này, Viên Thụ liền sẽ ghi lại bọn hắn, sau đó rất mau đem hắn biên giới hóa, cho đến triệt để đem nó bài trừ ra tổ chức của hắn bên trong. Trận này chợ nông hành động đối với Viên Thụ cùng người tham dự tới nói, cũng là một cái song hướng lựa chọn quá trình, người ủng hộ càng phát ra ủng hộ, càng phát ra có rõ ràng cảm ngộ, tâm tính sẽ phát sinh tích cực hướng lên biến hóa, trở thành Viên Thụ có thể tín nhiệm ỷ lại người trong đồng đạo. Còn có chút người gian ngoan mất linh, phẩm hạnh thấp kém, thuộc về không có thuốc chữa thuộc loại, như vậy thì lẫn nhau từ bỏ, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Về sau tốt nhất đừng liên hệ, nếu không, Viên Thụ không ngại dùng thủ đoạn đặc thù tịnh hóa trong nhân thế. Về phần những cái kia rõ ràng làm ra cải biến, từ đó học được đồ vật đồng thời tiếp nhận trí lương chi học, đó chính là đường đường chính chính người trong đồng đạo. Thì như Triệu Tuấn, xuất thân hào môn, thở nhỏ cầm y ngọc thực hắn, tại quá khứ tuế nguyệt bên trong tiếp xúc đến tầng dưới chót nhất, chính là tự mình nô buộc. Nhưng là tự mình nô buộc cũng có lệ tiền, cũng có gia tộc che chở, thời gian cũng còn nói quá khứ, nếu không sẽ cho gia tộc mất mặt, cho nên bọn hắn ăn mặc chi phí cũng không quá chênh lệch. Lấy về phần Triệu Tuấn cảm thấy sinh hoạt trình độ người kém cỏi nhất chính là nhà hắn nô buộc. Cái gọi là đàm tiếu có hồng nho, vãng lai không dân thường, người với người giao tiếp cũng là có giới hạn. Lấy Triệu Tuấn xuất thân cùng hành động uy tích, hắn căn bản không nhìn thấy chân chính tầng dưới chót, tầng dưới chót cùng hắn ở giữa cách đều không là bình thường đường danh giới, mà là ngân hà. Thậm chí hắn đến quan trung cầu học trên đường đều là tại một đám vũ trang gia đình dưới hộ vệ, rất an toàn, thì tương đương với là du lịch. Tới chính là đệ tử, tới liền vào ở Mã thị đại trạch, tới liền ngăn cách tại ngoại bộ. Hắn một mực sống ở thế giới của mình bên trong, ra không được, người khác cũng vào không được. Thẳng đến hắn đi theo Viên Thụ xâm nhập trên vùng quê, lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tiếp xúc Hán đế quốc xã hội tầng dưới chót người, lọt vào trong tầm mắt thấy hết thảy đánh nát hắn hiểu chuyện đến nay hình thành vốn có quan niệm, đối với hắn tạo thành to lớn xung kích. Lại sau đó, chính là tại Viên Thụ tổ chức hạ tiến hành chợ nông hành động, tự mình tiếp cận những này chân chính tầng dưới chót, gần cự ly quan sát hình dạng của bọn hắn, thói quen sinh hoạt, nhìn xem bọn hắn gian nan dãy rủa cầu sinh. Hắn hoàn toàn không hiểu những người này sinh tồn logic, hoàn toàn không hiểu bọn hắn làm việc vi phạm, không hiểu bọn hắn vì sao lại có nhiều như vậy cùng hắn khác biệt thói quen sinh hoạt. Vì cái gì luôn luôn sợ hãi? Vì cái gì luôn luôn chạy trốn? Hắn chẳng lẽ là cái gì tội ác tày trời người? Vẫn là dáng dấp hình thù kỳ quái giống như yêu ma. Cũng không có a từ nhỏ đến lớn thân thích bằng hữu cũng khoe hắn dáng dấp tuấn mỹ, tên hắn bên trong tuấn chính là bởi vậy mà tới. Hắn không hiểu sự tình nhiều lắm. Tại không hiểu về sau bị người giải hoặc từ đó thu hoạch được cảm ngộ số lần cũng quá là nhiều. Viên Thụ tổ chức mỗi một lần trách thiện trong hội nghị, hắn đều là phát biểu nhiều nhất, đặt câu hỏi nhiều nhất phần tử tích cực. Hắn cảm thấy hắn muốn cải biến, học tập đồ vật thật sự là nhiều lắm, hắn với cái thế giới này lý giải rõ ràng cùng chân thực tình huống có cực lớn xuất nhập. Theo thời gian chuyển rời, hắn cảm nộ càng phát ra khắc sâu, hắn đối với chân thực xã hội hiểu rõ càng phát ra xâm nhập, nhận biết cải biến đồng thời, mỗi lần nhớ tới đi qua nhận biết, hắn đều cảm thấy 10 phần hoang đường buồn cười. Tựa như hắn đã từng lấy là thời gian lại chênh lệch cũng liền cùng tự mình nô bộc, hắn coi là đưa đồ vật cho nông hộ liền nhất định có thể đạt được cảm kích, hoang nên, kết quả trước hết nhất đạt được chính là người ta sợ hãi. Những người này không đơn thuần là khốn cùng, tức thì bị tham quan ô lại chèn ép không có hình người, đánh tâm nhãn bên trong không tin tưởng thế gian có bất luận cái gì chuyện tốt, không tin tưởng bất luận cái gì thiện ý, hành động, tất cả đều là cầu sống. Chưa hề trải qua bực này thiện ý bọn hắn tại ban đầu là hoàn toàn không chịu tin tưởng, nhìn thấy chợ nông tổ chức người lúc, bọn hắn nhiều nhất cử động chính là chạy trốn hoặc là quỳ xuống cầu xin tha thứ, nói cái gì cũng không nguyện ý tiếp nhận bọn hắn quà tặng, chỉ cảm thấy cầm những này quà tặng liền muốn mất mạng. Đối mặt dạng này một đám người, như thế nào trợ giúp bọn hắn? Muốn giúp đều lên không được tay, người ta căn bản không tin tưởng. Triệu Tuấn ban đầu xử lý chợ nông hành động thời điểm, cùng rất nhiều người đều là hoàn toàn một bước, không biết rõ từ đâu ra tay, chợ nông hành động từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào thế bí. Cho nên lúc ban đầu, bọn hắn có thể làm sự tình chính là đem vật tư đặt ở cần trợ giúp người ta trước mặt, xoay người rời đi, không nói lời nào, không tiếp xúc, không giao lưu. Thẳng đến một lần, một đám thổ phỉ không biết rõ chỗ nào nghe tới chợ nông hành động tin tức, biết rõ quỷ nghèo nhóm có lương thực, thế là tiến về một thôn trang ăn cướp, cướp đoạt nông dân đạt được lương thực cùng quần áo. Kết quả vừa vặn đụng phải đến đây đưa vật liệu Triệu Tuấn bọn người. Ỷ vào người đông thế mạnh, Triệu Tuấn bọn người quần công, đem bọn thổ phỉ đuổi đi, cứu đám nông dân, bảo vệ vật liệu của bọn họ. Trải qua chiến dịch này, Song Vương mới thành công thực hiện phá băng, sợ hại đám nông dân lúc này mới biết rõ những này quần áo người ý tứ không phải người xấu, không phải đến muốn mạng của bọn hắn, giống như thật chỉ là đến giúp đỡ bọn hắn, cho bọn hắn mang đến lương thực cùng quần áo, còn bước lên nguy hiểm tính mạng đánh chạy thổ phỉ, cứu bọn hắn. Nguyên lai, trên đời này thật sự có người tốt. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở cái khác trong thôn trang. Đoán chừng là chợ nông tổ chức người cho những này nông dân cấp cho vật liệu sự tình truyền ra ngoài, đưa tới thổ phỉ chú ý, bộ phận thôn trang bị ăn cướp. Về sau Viên Thụ cùng Lưu Thực bọn người phân tích một cái, cảm thấy giữa mùa đông không khỏi xuất hiện nhiều như vậy thổ phỉ, chỉ sợ lai lịch có chút vấn đề. Viên Thụ đem mục tiêu hoài nghi đặt ở bản địa một chút hào cường địa chủ trên thân, chỉ là chuyện xảy ra vội vàng, không có bắt lấy đầu lưỡi, không có chứng cứ. Nhưng chuyện sự tình này cũng không phải hoàn toàn không có kết quả tốt. Trải qua cơn gió này sóng về sau, chợ nông tổ chức cùng bản địa nông dân tự canh tác ở giữa hoàn thành phá băng, đám nông dân rốt cục nguyện ý tin tưởng chợ nông tổ chức là thật đến giúp đỡ bọn hắn, mà không phải cái gì lai lịch không rõ người xấu. Đám nông dân bắt đầu hướng chợ nông tổ chức triển lộ ra thiện ý, nguyện ý cùng bọn hắn trao đổi. Triệu Tuấn là sớm nhất cùng nông dân có giao lưu người, bởi vì hắn có rất nhiều hoang mang, bức thiết nghĩ phải biết vì cái gì những này nông dân ban đầu không nguyện ý tiếp nhận thiện ý của bọn hắn. Hắn cùng một hộ họ Trương nông hộ tiến hành giao lưu, hỏi thăm bọn họ ý nghĩ. Trương gia lão nông liền rất bây giờ đem ý nghĩ của mình nói cho Triệu Tuấn. Chủ yếu chính là không nghĩ ra, không tin tưởng, không thể lý giải trên đời này tại sao có thể có loại này người tốt. Loại này người tốt bọn hắn chỉ ở trong truyền thuyết đã nghe qua, chưa hề tận mắt nhìn đến qua. Bọn hắn nhọc nhằn khổ sở trồng ra tới lương thực cho tới bây giờ đều chỉ có bị cướp đi phần, chính mình lưu lại rất rất ít, về phần có thể từ cái khác địa phương đạt được lương thực. Trong ngộng đều chưa từng xuất hiện mấy lần. Ngẫu nhiên mấy lần nghe nói có triều đình trận thai lương phát xuống đến, số lượng cũng là ít đến thương cảm, đám quan sai cũng là hung ác chiếm đa số, đợi một tí đánh chửi quan lớn, kết quả là cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì không chết đói thôi. Mà bây giờ, lại có thể có người cho bọn hắn miễn phí phát lương thực, quần áo. Bọn hắn có thể đánh tâm nhãn bên trong không nguyện ý tin tưởng có loại chuyện tốt này tồn tại, bọn hắn lấy bọn hắn sinh tồn trực giác phán đoán, nơi này đầu nhất định là có cạm bẫy. Chỉ là nhiều lần như vậy, cũng không có chuyện không tốt phát sinh, những cái kia đồ ăn, không có độc, y phục mặc cũng rất ấm áp, không giống như là muốn hại hắn nhóm. Nông hộ nhóm kỳ thật sớm đã có lay động, nhưng thẳng đến thổ phỉ đột kích, bọn hắn mới xem như thật tin tưởng chợ nông tổ chức người là đang trợ giúp bọn hắn, không phải là yếu hại bọn hắn. Triệu Tuấn nghe xong, một chút cũng không có cao hứng, mà là trầm mặc thật lâu, cuối cùng tìm được Viên Thụ, nói ra trong lòng hoang mang. Viên Quân, đến cùng là bực nào khổ sở mới có thể để cho họ thậm chí không tin tưởng nhân gian có hảo ý tồn tại. Viên Thụ lắc đầu, thật sâu thở dài. Thế gian có bao nhiêu lương tri, liền có bao nhiêu dục vọng. Từ hiện tại đến xem, dục vọng thậm chí còn so lương tri nhiều hơn một chút. Những này nông hộ là trên đời này dễ bắt nạt nhất phụ một đám người, tự nhiên tất cả dục vọng đều hướng phía bọn hắn đi, lương tri không đến được bên cạnh bọn họ. Triệu Tuấn thật sâu thở dài, lại cảm thấy thống hận đi qua chính mình, thống hận hiện tại dục vọng. Thế là hắn triệt để trở thành trí lương tri trung thực tín đồ, trở thành Viên Thụ đắc lực nhất tùy tùng một trong, trở thành chợ nông trong tổ chức nhất sinh động người dẫn đầu một trong. Chương 32, bọn hắn cũng có tình cảm. Chương 32, bọn hắn cũng có tình cảm. Phá băng về sau, chợ nông tổ chức danh dự dần dần tại Mậu Lăng bản địa nông dân tự canh tác ở giữa truyền ra, đám nông dân dần dần tin tưởng đám người này cùng cái khác các lao gia có chỗ khác biệt. Trời hàng địa đông, bọn này đánh lây chợ nông cờ xí người tựa hồ biết rõ bọn hắn thiếu khuyết đồ ăn, quần áo, run lẩy bẩy, thoi thoát, còn có rất nhiều người sinh bệnh. Cho nên bọn họ chạy trước chạy sau đưa tới cứu mạng vật tư, lại gọi tới trong huyện thành thầy thuốc cho bọn hắn xem bệnh. Rất nhiều nông hộ trong nhà hài tử hay là sinh ra đến nay lần thứ nhất có thành tựu bộ quần áo dày có thể mặc, lần thứ nhất có chân lấy chống lạnh đệm chăn có thể dùng, lần thứ nhất ăn vào đầy đủ đậm đặc lương thực cháo cơm. Những người này giống như thật là người tốt, thật chỉ là tại làm việc thiện mà không có tìm kiếm phản hồi, chẳng bằng nói đám nông dân căn bản chính là nghèo liền cái quần đều không bỏ ra nổi đến, chỗ nào có thể cho phản hồi. Toàn thân trên dưới, toàn bộ phá trong phòng, nơi nào có đáng giá những này đại thiện nhân xem trọng đồ vật. Có cường đạo thổ phỉ, bọn hắn giúp đỡ đuổi đi, có thiếu ăn thiếu mặc, bọn hắn giúp đỡ tìm tới. Nông hộ nhóm dần dần minh bạch, những người này là người tốt, là đến giúp đỡ bọn hắn, không cầu cái gì hồi báo, sẽ không hướng bọn hắn đòi lấy cái gì. Xuất phát từ nội tâm một mạc tiện ý cùng cảm động khu xử những này người cơ khổ tại thiên ân vạn tạ bên ngoài cũng xuất ra chính mình chỉ có đồ vật, hoặc là chỉ là một khối bánh, chính là về phần chỉ là một bát nước nóng, run run rẩy rẩy nâng cho chợ nông hành động tổ người, hy vọng bọn họ nhận lấy cái này ít đòi tâm ý đồ vật không nhiều, rất là đơn sơ. Nhưng là cảm xúc bên trên tinh thần phản hồi, liền thật sự là nhiều lắm. Chợ nông hành động trong tổ rất nhiều người cũng là lần thứ nhất cảm nhận được trí lương chi hành động mang đến trên tinh thần thỏa mãn. Kia từng đôi bao hàm lòng cảm kích con mắt là bọn hắn chưa hề chú ý tới. Bọn hắn chưa hề chú ý tới kia từng đôi mắt chủ nhân cũng là cùng bọn hắn đồng dạng người, cứ việc quần áo tả tơi, khuôn mặt thô ráp, thế nhưng là kia từng đôi ánh mắt sáng ngời, xác thực cùng tất cả quý nhân đều đồng dạng. Có tình cảm. Bọn hắn vốn cho là rốt đặc cán mai ngu phu ngu phụ là không có tình cảm tự động nông cụ, có ai nghĩ được, bọn hắn cũng có tình cảm. Tựa như Triệu Tuấn cùng họ Trương lão nông tiếp xúc thời điểm chỗ cảm thụ đến như thế. Lão nông dùng hai mắt nhìn xem Triệu Tuấn, phản phất là phải dùng tâm đem Triệu Tuấn hình dạng nhớ kỹ, nhớ kỹ đời này của hắn đến nay lần thứ nhất nhìn thấy lương thiện đại nhân vật. Cảm khái, cảm kích. Triệu Tuấn không tốt miêu tả cái loại cảm giác này, nhưng là giữa người và người một mạc nhất tình cảm thông qua đồ ăn cùng quần áo truyền lại mà đạt thành liên thông, để Triệu Tuấn cảm nhận được thuần túy nhất tình cảm. Nói như thế nào đây? Trời sắp thực rất lạnh, làm sự tình cũng rất mệt mỏi, rất chịu tội, chạy khắp nơi, rất ít có thể nghỉ ngơi. Nhưng là, hắn chính là không muốn dừng lại, chính là muốn đem đồ vật đưa cho càng nhiều người, để bọn hắn có thể sống qua cái này mùa đông giá rét, nhịn đến đầu xuân trồng trọt. Một loại cảm giác thỏa mãn, cảm giác thành tựu dần dần tại trong đáy lòng xuất hiện, cấu trúc thành tên là động lực đồ vật, chống đỡ lấy thân thể của hắn không ngừng hướng về phía trước. Lúc trước hắn nơi nào có qua loại này nếm thử, nơi nào có qua loại này trên tinh thần cực lớn thỏa mãn, nơi nào có qua trên tinh thần thỏa mãn vượt trên thân thể mọi mệt trải qua. Có lẽ có đi, nhưng là rất ít. Mà bây giờ, mỗi ngày đều là. Chí Lương Chi hành động mang tới lúc ban đầu chính hướng phản hồi xung doanh Triệu Tuấn nội tâm, Triệu Tuấn đối với Chí Lương Chi nhận biết cũng tới đến một cái đổi mới cấp độ bên trên. Từ chi thức tiến vào hành động giai đoạn, đem sở học phó trừ vô hành động, thế mà thật mang đến loại này rõ ràng cải biến. Bản hội chết người, còn sống. Từng đầu sinh mệnh, sống sót. Nông hộ nhóm có thể sống qua cái này hàn đông, có thể không cần đông lạnh đói mà chết, có thể sống sót. Loại này chính hướng phản hồi mang tới tốt tuần hoàn liền tạo thành. Triệu Tuấn như thế, cái khác kiên trì đi theo viên thụ thực tiễn người cũng đều như thế. Chí Lương Chi ba chữ này tại càng ngày càng nhiều người tâm bên trong, nghiêm nhiên có không đồng dạng trọng lượng cùng ý vị. Mà hết thể này thôi động người, là viên thụ. Viên thụ đối với đây hết thể là có dự liệu. Hắn dự liệu được loại này hành động sẽ cho tương đương một bộ phận người mang đến đầy đủ chính hướng phản hồi lấy kích phát sự thành tựu của bọn hắn cảm giác, khiến cho bọn hắn càng thêm sâu sắc cảm nhận được Chí Lương Chi ý nghĩa cùng lực lượng. Cái này chắc chắn thúc đẩy những người này ở trong một bộ phận trở thành hắn lúc ban đầu tùy tùng. Nhưng là, cái này đủ chưa? Còn thiếu rất nhiều. Trải qua một đoạn thời gian điều tra, hắn phát hiện Mậu Lăng huyện nông dân tự canh tác kế sinh nhai vấn đề là tương đối nghiêm trọng. Nghèo khó khó mà chống đỡ được là phổ biến tình huống, nhưng là như luyện ngục đồng dạng thê thảm cũng là không phải mỗi cái địa phương đều đồng dạng. Có chút địa khu ước chừng là đã từng huyện lệnh hoặc là cái nào đó hào cường địa chủ tương đối có xã hội trách nhiệm tâm, lương tri chưa mẫn, xuất tiền ra nhân tu công trình thủy lợi, những này công trình thủy lợi đến bây giờ còn có thể sử dụng, không có rách nát. Tại thiên thời bất lợi tình huống dưới, tốt hơn công trình thủy lợi bảo đảm càng nhiều lương thực sản lượng, cho nên kia một mảnh địa khu nông hộ có thể vượt qua một cái tương đối bình ổn hàn đông. Những này lương thực sản lượng tương đối nhiều địa khu nông dân liền không có thê thảm như vậy, nhà ở của bọn họ mặc dù đồng dạng rách nát, đồng dạng không có đủ để chống lạnh quần áo, nhưng là sinh hoạt trạng thái cùng trong nhà dự trữ muốn càng nhiều hơn một chút, mỗi ngày có thể thu hút nhiệt lượng cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Bọn hắn không thiếu tái sản xuất năng lực chờ đến đầu xuân, bọn hắn có thể khôi phục sản xuất, không về phần cạn lương thực từ đó trôi dạt khắp nơi, bán con cái. Mà có chút địa khu, thì như bọn hắn lúc ban đầu đi xem đến những cái kia địa phương, thì không có số may như vậy. Công trình thủy lợi rách nát, hoặc là dứt khoát không có, nông dân trồng trọt đều muốn đi thật xa đường gánh nước tới tiêu. Bọn hắn xác thực thiếu khuyết tái sản xuất năng lực, hoặc là vì duy trì tái sản xuất năng lực không thể không nỗ lực nhân mạng đại giới, để cũng không đủ sức lao động người chết đói, đổi lấy tráng lao lực sinh tồn. Cả hai so sánh với, liền thể hiện ra quan phủ có thành tựu cũng không có làm so sánh rõ ràng, thể hiện chính trị đối với xã hội kinh tế tác dụng cực lớn lực. Hắn tiến một bước xâm nhập những này nông hộ gia đình, dùng thân thiện thái độ tiếp xúc những này nông dân, cùng bọn hắn tự mình trò chuyện, hỏi thăm bọn họ đối với cuộc sống trạng thái cảm thụ cùng đánh giá. Từ nói chuyện bên trong, viên thụ tổng kết một chút yếu điểm. Tỷ như vô luận là sinh hoạt tương đối giàu có nông dân tự canh tác vẫn là sinh hoạt không có tin tức nông dân tự canh tác, mọi người nhiều nhất nâng lên thiếu khuyết đồ vật chính là dùng bền nông cụ. Bọn hắn biểu thị bọn hắn rất khó chiếm được dùng bền nông cụ, rất nhiều thời điểm đều muốn chính mình dùng đầu gỗ, hòn đá đi thay thế. Có thể mua được nông cụ số lượng rất ít, chất lượng rất kém cỏi, giá cả còn cao, bọn hắn đồng dạng không cam lòng dùng, cho nên canh tác hiệu suất thấp, tiến độ chậm, cây nông nghiệp mọc liền không tốt, thậm chí tại mùa đông cũng không thể xới đất. Một chút tương đối có kinh nghiệm lão nông tại uống viên thụ đưa cho bọn họ rượu về sau, gan lớn chút, mở ra máy hát, liền nói cho viên thụ, côn trùng có hại ưa thích tại thổ địa bên trong đẻ trứng, nếu là có đầy đủ nông cụ, giữa mùa đông bọn hắn liền có thể xới đất, là có thể đem thổ nhưỡng bên trong trứng trùng cho lật ra đến, chết quáng bọn chúng, dạng này đầu xuân về sau liền sẽ ít sâu bệnh. Nhưng bọn hắn cũng không đủ số lượng cùng chất lượng nông cụ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hàn đông đi qua, chờ mong trận tiếp theo cũng đủ lớn tuyết xâm nhập đến thổ nhưỡng bên trong, chết quáng những cái kia trứng trùng, nếu là không có đầy đủ hữu lực tuyết lớn, liền không nói được đầu xuân về sau sâu bệnh phải chăng mấy liệt. Đây là tố khổ tập trung nhất một điểm. Cái khác như là thiếu khuyết châu cày, quan lão ra xuống nông thôn thu thuế quá nặng, lao dịch quá nặng loại hình, cũng là bọn hắn thường xuyên nâng lên chủ đề. Bọn hắn nói trong đất chỉ có thể đánh lên đến như vậy chút lương thực, cất hạt giống lương, giao qua lương, còn lại khẩu phần lương thực liền không có bao nhiêu, một nhà mấy nhân khẩu chờ lấy ăn, nhưng là khẩu phần lương thực thường thường cũng chỉ có thể tăng cường tráng lao lực ăn. Ngoại trừ tráng lao lực, ông cụ trong nhà, phụ nữ trẻ em kia là năm dài tháng dài ăn không đủ no bụng, đói khát như bóng với hình, bọn hắn vừa vặn cũng không có cái gì tốt quần áo, chỉ có thể suốt ngày nằm tại nhỏ phá trong phòng không động đậy, giảm bớt tiêu hao, dạng này có thể ăn ít một điểm, nhiều chống đỡ một hồi. Nhưng là lão nhân, phụ nữ còn có thể chịu đựng được, lớn thân thể hài tử kia thật là nhịn không được, gọi là một cái gào khóc đòi ăn, suốt ngày liền hô hào đói bụng, muốn ăn đồ vật. Bọn hắn cơ hồ mỗi tháng đều có thể nghe được nhà ai tiểu tử, cô nương chết đói tin tức, có thể lớn thành đến xuống đất làm việc hài tử, kia thật là không nhiều. Một bên sinh, một bên chết, vậy nhưng thật sự là thê lương. Viên Thụ từng đầu từng chữ ghi lại huyết lệ của bọn họ, mang về Mậu Lăng huyện thành, cùng lương thực, thập tam thái bảo còn có toàn bộ chợ nông tổ chức người cùng một chỗ mở hội nghị nghiên cứu kỹ, cộng đồng tìm kiếm phương án giải quyết. Mà đối mặt với đấm máu hiện thực, mỗi người bọn họ đều trầm mặc, bởi vì bọn hắn phát hiện rất nhiều chuyện bọn hắn thật làm không được. Cũng tỉ như thuế má cùng lao dịch sự tình, kia thuộc về quốc gia chính sách, là bọn hắn có thể nhúng tay cải biến sao? Về sau có lẽ có thể, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Muốn từ chính sách quốc gia phương diện tới tay, liền xem như xuất thân cao nhất Viên Thụ cũng làm không được, cha của hắn Viên Phùng đều làm không được. Muốn tăng thuế dễ dàng, giảm thuế sao mà khó khăn. Một chút xuất thân ưu biệt thành viên không khỏi vì thế cảm thán. Hôm nay mới biết bá tính lê dân kế sinh nhai gian nan, liền một thanh tiện tay nông cụ cũng không chiếm được. Mà tại cái này thời điểm, vẫn là Viên Thụ đứng dậy trấn an lòng người, khích lệ lòng người. Hiện tại làm không được, không có nghĩa là về sau làm không được, hiện tại làm không được, chúng ta nhớ kỹ trong lòng, vĩnh viễn không nên quên, liền nhất định sẽ có thể làm được ngày ấy, mà bây giờ có thể làm được sự tình, chúng ta liền muốn cố gắng đi làm, bất luận có thể thành công hay không, không đi làm, liền chú định sẽ không thành công. Cái gọi là chí lương chi, chính là muốn đi làm, vô luận gian nan hiểm trở, đi trước làm, có vấn đề, một bên làm một bên suy nghĩ phương pháp giải quyết, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chỉ cần một mực tại trên đường, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, tuyệt không thể dừng lại bước chân, e ngại gian nguy. Nhưng là những lời này tương đối mà nói tương đối mặt ngoài, Viên Thụ trong lòng đối đây hết thảy bất mãn cũng theo thời gian trôi qua mà không ngừng tích lũy, trong lòng kia cỗ tam muội chân hỏa cũng càng phát tràn đầy, nóng bỏng. Cho nên hắn còn có một câu giấu ở trong lòng không nói. Câu nói kia vẫn là Hứa Sùng nói: "Ta chưa tráng." Cùng cái khác so ra, câu nói này mới thật sự là không thể nói ra miệng. Hắn hiện tại còn bất mãn 11 tuổi, cự ly đường đường chính chính trưởng thành còn có hơn 9 năm, hắn còn cần càng nhiều thời gian trưởng thành, tích lũy. Cho nên, đi làm có thể làm được. Về phần không thể làm sự tình, nhớ kỹ, tích lũy, chậm đợi thời cơ. Đối ta tráng, tráng thì có biến. Vậy bây giờ, nhằm vào Mậu Lăng địa khu nông dân vấn đề, hắn có thể làm được chính là cái gì đây? Thứ nhất, là muốn phòng ngừa về sau chợ nông hành động bên trong còn sẽ có một chút cường đạo không hiểu thấu xuất hiện, đi phá hư bọn hắn thật vất vả lấy được thành quả. Vì thực hiện cái mục tiêu này, tại Viên Thụ theo đề nghị, chợ nông tổ chức làm một cái thay phiên tuần tra chế độ. Thường ngày điều động thân thể cường tráng, rất có võ đức thành viên cầm giới tuần sát thôn trang, tìm hiểu tin tức, dự phòng tác nhân. Lại cùng trong thôn trang đám nông dân tiến hành thương nghị, để bọn hắn cũng muốn hành động, chuyên môn an bài dự cảnh, báo tin người, một khi có tình huống, phải dùng tốc độ nhanh nhất dự cảnh, báo tin. Cứ như vậy, có thể chấn nhiếp những này thổ phỉ cũng có thể tăng thêm một bước chợ nông tổ chức cùng nông dân tự canh tác ở giữa liên hệ, để song phương trở thành theo một ý nghĩa nào đó chiến hữu. Về phần thứ hai, vậy thì không phải là hai ba câu nói có thể giải quyết hết. Kia là liên quan tới sắt thép cùng nông cụ sự tình. Chương 33, gấp 10 hoàn trả chương 33, gấp 10 hoàn trả Hán Vũ Đế về sau Tây Hán Đế quốc cùng Hán cùng đế trước đó Đông Hán Đế quốc một mực tại toàn diện hoặc là đại bộ phận địa khu thực hành muối sắt chuyên bán, chỉ có số ít thời khắc làm ra sửa đổi, phát triển ra quang doanh, tư doanh cùng tồn tại cục diện. Hán Trương Đế lúc là giải quyết chính phủ chi phí gian nan, khôi phục muối sắt độc quyền bán hàng, đến Hán cùng đế chấp chính lúc, địa phương thế lực ngẩng đầu, liền lại hủy bỏ muối sắt độc quyền bán hàng chính sách, biến trở về quang doanh, tư doanh cùng tồn tại đường sắt đôi chế. Từ đó về sau, Đông Hán Đế quốc muối sắt chính sách kéo dài đến nay, đường sắt đôi chế song hành. Một phương diện tại địa phương thiết muối quan, sát quan chuyên môn hướng tư doanh muối sắt người thu thuế, một phương diện cũng vẫn như cũ giữ chuyên môn làm quan phương nhân viên phục vụ sinh ra quan doanh muối sắt nơi trốn. Trên thực tế, theo mới nhất khảo cổ phát hiện, chiến quốc trong thời gian tại chỗ khu đã có sản xuất thép chế binh khí năng lực, Tây Hán cùng Đông Hán đều có sinh sản cao cường độ thép chế binh khí năng lực, chỉ bất quá không cách nào phổ cập cùng đại lượng sản xuất. Đế quốc có được số lượng, quy mô đều tương đương to lớn luyện sắt luyện thép tác phường, có đại lượng luyện sắt lô. Toàn công suất thúc đẩy về sau có thể mỗi ngày sản xuất một tấn sắt thép đặc biệt lớn tác phường có 6 cái khác cỡ trung luyện sắt tác phường có 82 cái. Theo tính ra, cực thịnh thời kỳ, đế quốc năm sắt thép sản lượng có thể đạt tới 17.885 tấn, đến một lần chưa đối với đời Hán cực thịnh thời kỳ hơn 5.000 vạn nhân khẩu tới nói, là dư xài. Nhưng mà nhìn Trung Tây Hán, Đông Hán, nông dân thiếu khuyết nông cụ sử dụng ghi chép chỗ nào cũng có, thậm chí phát triển đến cần dùng đầu gỗ, tảng đá thậm chí là hai tay đi canh tác thổ địa tình trạng. Nơi này đầu, đương nhiên chính là thực tế thao tác nguyên do. Lý luận sản xuất số lượng là lý luận sản xuất số lượng, thực tế thao tác không đồng dạng, lại không luận thuần túy sản xuất khâu có thể hay không mở đủ mã lực tốc độ cao nhất sản xuất ra không tốt phẩm xuất lại có bao nhiêu, chỉ nói tại quốc gia phương diện trên thu thuế thao tác liền để chất lượng tốt nông cụ phổ cập trở thành thiên phương giả đàm. Chưa chấp hành mối sắt quan doanh chính sách thời kỳ, cũng chính là Tây Hán lúc đầu, bản địa thương hộ tại bản địa hái quan sát, chế tác làm bằng sắt dụng cụ đồng thời bán ra riêng phần mình cần hướng đế quốc chính phủ giao nạp 20 thuế. Nếu như không chỉ tại bản địa bán, mà muốn bán đến cái khác của nước, lại cần ở các nơi quan khẩu giao nạp thuế quan, lại mỗi ra một quan liền muốn lập lại thu thuế, thuế suất tại 10% đến 50% không giống nhau. Cái này mang ý nghĩa bù trừ lẫn nhau phí đầu cuối nông dân tới nói, mua sắm bản địa làm bằng sắt nông cụ, tối thiểu cần gánh chịu 40 chẳng giá, mà mua sắm nơi khác sản xuất làm bằng sắt nông cụ thì cần muốn gánh chịu chí ít 50 chẳng giá. Đây là một bút bao lớn chi tiêu. Có thể ngay cả như vậy thuế nặng, cũng có thể xưng văn cảnh chi trị, bởi vì nó tối thiểu cho phép sắt thép sản xuất là thị trường phục vụ, có nhất định thị trường thuộc tính, vẫn tồn tại tự do cạnh tranh không gian, nông dân mua được nông cụ chí ít còn có thể nói còn nghe được. Hán Vũ Đế về sau, khi thì khắc nghiệt khi thì rộng rãi mối sắt quang doanh, đường sắt đôi chế chính sách thì lớn đại phá phôi cái này một thị trường thuộc tính, khiến cho nông dân không chỉ có muốn gánh chịu đắt đỏ giá cả, còn muốn bị ép tiếp nhận thấp chất lượng. Chưa đầy đủ rèn gang nông cụ rất khó tiếp nhận cao cường độ vật lý va chạm, rất dễ dàng vỡ vụn sụp đổ. Nông dân toàn thật lâu tiền, thật vất vả mua mới nông cụ, kết quả vô dụng mấy lần liền hỏng. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Đường sắt đôi chế độ dưới, mặc dù tư doanh thương hộ có nhất định sản xuất tự chủ tính, nhưng là quan doanh mối sắt đơn vị quan lại thuộc tính thường thường khiến cho nó vận chuyển gian nan. Quan phủ trên giới tham nhũng thường thường sẽ để cho sản xuất đơn vị khó mà hoàn thành triều đình chỉ tiêu, bởi vậy nhất định phải sai sử tư doanh thương hộ thay thế sản xuất, thỏa mãn triều đình cần thiết. Cưỡng chế mệnh lệnh dưới, tư doanh sắt thép thương hộ cũng không thể không là triều đình nhu cầu mà phục vụ, nếu không chỉ nộp thuế một đầu, liền có thể bị quan phủ cắt chết. Cho đến ngày nay, mặc dù đường sắt đôi chế đã vận hành thật lâu, nhưng tư doanh sắt thép thương hộ vẫn thỉnh thoảng lại nhận chính thức cưỡng chế nhiệm vụ phân chia. Là triều đình cùng quân đội sản xuất bọn hắn cần đồ sắt là nhiệm vụ chủ yếu, có thể là nông dân sản xuất nông cụ thời gian cùng tài nguyên đều tương đối có hạn. Có được tài nguyên sản xuất đám người mặc kệ là từ thời gian, ý nguyện vẫn là tài nguyên bên trên, đều không có đủ là nông dân cung cấp sung túc nông cụ khả năng, cái này cũng liền khó trách viên thụ tham viếng các nơi, mọi người phổ biến nhất nói lên vấn đề chính là nông cụ thiếu thốn vấn đề. Đây không phải là cá biệt hiện tượng, mà là phổ biến hiện tượng. Cho nên viên thụ liền đặc biệt phẫn nộ. Tất cả mọi người biết rõ muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, các người đám này sâu bỏ liền nông cụ cũng không cho người ta cung cấp, thật đúng là dự định để cho người ta ra dụng hai tay đào đất hoàn thành nông nghiệp sản xuất. Liền các ngươi bộ này đức hạnh còn không biết xấu hổ hỏi nông dân thu thuế. Liền cơm cũng không xứng ăn. Dã phân kéo các ngươi. Ta nhổ vào. Phi quy phi, viên thụ còn không có cải biến đây hết thể năng lực, cho nên chỉ có thể ở chính mình đủ khả năng phạm vi bên trong tìm kiếm cải tiến phương pháp. Thế là Mã Dung lại tao ương. Mã thị gia tộc có được to lớn thổ địa điền sản ruộng đất, tự nhiên cũng có tự chủ sản xuất làm bằng sắt nông cụ năng lực, không chỉ có đối nội bộ cung cấp, cũng sẽ hướng ra bên ngoài để bán, tại bản địa có không tệ nguồn tiêu thụ, kiếm chính là đầy bồn đầy bát. Viên thụ để mắt tới cái này một khối sức sản xuất, tìm tới Mã Dung, hy vọng Mã Dung có thể vận dụng Mã thị gia tộc năng lực sản xuất, vì bọn họ cung cấp một nhóm rắn chắc dùng bền làm bằng sắt nông cụ, để cho xung quanh địa khu nông dân tự canh tác có thể tại thời tiết giá lạnh thời điểm xuất động sới đất, gia tăng năm sau lương thực sản lượng. Nông dân khuyết thiếu nông cụ đã là phổ biến hiện tượng, cũng không đủ nhiều cùng dùng bền nông cụ, không gần như chỉ ở cày bừa vụ xuân có tác dụng trong thời gian hạn định xuất thấp, tại mùa đông cũng không cách nào sới đất chết cóng côn trùng có hại, chỉnh thể sản xuất 10 phần 10 bài, sản lượng mấy năm liên tục hạ xuống, nếu có thể có sung túc nông cụ, chắc chắn cải thiện hiện tượng này. Viên thụ hướng Mã Dung đưa ra khẩn cầu, nguyện lao sư cung cấp nông cụ trên chợ rút, đệ tử có thể dùng gom góp tới từ thiện mua sắm, sẽ không để cho Mã thị nhận tổn thất. Nam tại trên nệm êm Mã Dung tinh thần đầu không phải rất tốt, nhưng vẫn là chống đỡ tinh thần ngồi dậy, nhìn xem viên thụ. Muốn cho ta giúp ngươi, là có thể, bất quá, thuật, ngươi muốn minh bạch một việc, nếu như một kiện rõ ràng không hợp lý sự tình phát sinh, tất cả mọi người biết rõ đây là có vấn đề, nhưng lại không có ai đi cải thiện, hoặc là cải thiện cũng không cách nào thành công, vậy liền mang ý nghĩa chuyện sự tình này bản thân không đơn giản. Viên thụ cảm thấy châm xuống. Lão sư ý là, có người tận lực duy trì cục diện này, để cho nông dân tự canh tác ra tốc phá sản, sau đó giá thấp thu mua bọn hắn thổ địa. Ừm, không tệ, vi sư đã cảm thấy ngươi như thế thông tuệ, nhất định có thể quan sát được vấn đề này. Mã Dung thở dài, chậm rãi nói, kỳ thật, đừng nói những người khác, vi sư cũng ẩn ẩn biết rõ có một ít Mã thị tộc nhân cũng đã từng làm chuyện như vậy, có tâm ngăn cản, vô lực hồi thiên, lòng người khó dò, lòng tham không đáy, có một số việc không phải một hai người có thể làm được. Ngươi bây giờ vì bọn họ cung cấp trợ giúp, đánh lấy đại nghĩa danh phận làm việc, càng thêm ngươi phụ thân là Kình Triệu Doãn, cự ly mậu làng không xa, tạm thời không ai dám cùng ngươi công khai đối nghịch, nhưng là một khi ngươi phụ thân rời trước, Viên thị gia tộc thế lực suy yếu, ngươi cảm thấy, ngươi làm hết thể còn có thể duy trì sao? Ngươi không phải người địa phương, tại Mậu Lăng, Mã thị còn có thể chen mồm vào được, ra Mậu Lăng, cái khác địa phương đều có các bản địa gia tộc quyền thế, bọn hắn một khi lên thủ đoạn, ứng phó coi như khó khăn, thuật, ngươi có bao giờ nghĩ tới, như thế giá lạnh, từ đâu tới nhiều như vậy thổ phỉ cường nhân? Viên thụ trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu lên. Lúc trước hắn suy đoán quả nhiên là đúng, có người đối với hắn hành vi không hài lòng, nhưng là không dám công khai đắc tội viên thụ, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài đánh một chút gần cầu, cho viên thụ tìm phiền toái. Không thể trêu vào viên thụ, còn không thể trêu vào những cái kia lớp người quê mùa. Bọn hắn có lẽ là coi là dạng này đánh gần cầu liền có thể để viên thụ biết khó mà lui. Kia viên thụ sẽ phải nói cho bọn hắn, các ngươi cũng qua xem thường bản đại gia. Lão sư, đệ tử tuổi nhỏ, có một số việc không nghĩ ra, cũng không cách nào giải quyết, thế nhưng là đệ tử lương chi nói cho đệ tử, hẳn là muốn như vậy làm, nhất định phải làm như vậy, đệ tử đối những người khác cũng là nói như vậy, gặp được vấn đề, trước chiếu vào lương chi đi làm, không muốn cân nhắc quá nhiều, nếu như gặp phải khó khăn, lại nghĩ biện pháp. Mã Dung suy nghĩ một lát, lắc đầu. Làm như vậy, quá nguy hiểm, vạn nhất bị người mưu hại, lại nhận rất lớn ngăn trở cùng tổn thất, chính ngươi có lẽ an toàn, nhưng là người bên ngoài, thì chưa hẳn, ngươi không vì bọn hắn cân nhắc sao? Ngươi không biết trước sau, nhưng biết dưới mắt. Viên Thụ lắc đầu nói, đệ tử không biết rõ sẽ đắc tội người nào, sẽ bị người nào ghi hận, lại nhận dạng gì trả thù, đệ tử chỉ biết rõ, nếu như không đi giúp trợ những cái kia nông hộ, bọn hắn sẽ rất nhanh chết đi, sẽ mất đi người nhà, sẽ mất đi thổ địa, hoặc trở thành người chết đói, hoặc vào rừng làm cướp. Rõ ràng chỉ cần làm viện thủ liền có thể cải biến đây hết thảy, dù là chỉ là trì hoãn phát sinh, cũng coi là lấy hết một phần lực, xứng đáng chính mình lương tri, không thẹn lương tâm, cho nên đệ tử chỉ muốn đi làm, về phần những chuyện khác, đệ tử tự có một phen suy tính. Mã Dung nhìn xem Viên Thụ nhìn tốt một lát, đông nhiên mà cười. Tuổi trẻ thật tốt à, liều lĩnh, dám đánh dám sông, không đi cân nhắc nỗi lo về sau, mọi thứ chỉ cầu không thẹn lương tâm, như vi sư như vậy lão hủ lại không được, lo trước lo sau, lo lắng quá nhiều, càng nghĩ, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như lúc ấy cùng ngươi đồng dạng có dũng khí, cùng ngươi đồng dạng có thể không có nhiều như vậy lo lắng, có lẽ rất nhiều chuyện kết quả cũng sẽ hoàn toàn không đồng dạng. Đáng tiếc, vi sư gặp được ngươi quá muộn, tỉnh ngộ lại cũng quá chậm. Thiện niệm ngay tại trong lòng, thiện hạnh đang ở trước mắt. Viên Thụ cười nói, lão sư như nguyện tương trợ, không phải cũng là chí lương chi sao? Không phải cũng là chi hành hợp nhất sao? Dù là chỉ là nhất thời, dù là chỉ có một cái chớp mắt, lão sư cũng là đệ tử trong mắt không thẹn với thiên địa thánh hiền. Mã Dung sắc mặt chỉ trệ vài giây đồng hồ, sau đó như băng tuyết hòa tan đồng dạng lộ ra sán lạn tràn đầy nhiệt độ thiếu dung. Liên biết rõ cho vi sư loại này lão hủ nói dễ nghe, một mực nói, mặc kệ cái khác, không để ý hậu sự, quả nhiên là lỗ mãng đến cực điểm. Lỗ mãng dù sao cũng so không đạt được gì tốt. Viên Thụ lắc đầu, nghiêm mặt nói, trên đời có quá nhiều chuyện cũng là bởi vì không đủ lỗ mãng mà thất bại trong gang tấc, nói không chừng những cái kia gian định sợ nhất ngược lại chính là loại này liều lĩnh lỗ mãng, bọn hắn như coi là thật dám đả thương người, ta tất gấp 10 hoàn trả. Dạy hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Lần này, Mã Dung trầm mặc tốt một lát, một trụ vân hương đều nhanh muốn đốt tới đầu, hắn mới chậm rãi mở miệng. "Thuật, ngươi đi đi, vi sư sẽ dặn dò người nhà, cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp, buông tay đi làm đi, như lời ngươi nói, không thẹn lương tâm, liền đầy đủ." "Đa tạ lão sư." Viên Thụ không biết rõ đoạn này trầm mặc trong lúc đó lão Mã nghĩ tới điều gì, cũng không biết rõ lão Mã trong lòng hiện tại là bực nào tư vị, hắn chỉ biết rõ, con đường này một khi bắt đầu đi, liền xem như bỏ, cũng muốn leo đến điểm cuối cùng. Viên Thụ rời đi về sau, Mã Dung nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, suy nghĩ không cách nào ngăn chặn phiêu trở về hơn 20 năm trước, phiêu trở về mình bị Đặng thị ngoại thích, Lương thị ngoại thích liên tiếp đùa bỡn trong lòng bàn tay thời điểm. Cái kia thời điểm nếu như chính mình nhiều một phần Viên thị lỗ mãng, thiếu một phần Mã thị suy tính, có thể hay không nên đón không đồng dạng kết quả? Có thể hay không có thể tránh cho bị người trong thiên hạ chế nhạo kia đoạn gian nan tuế nguyệt? Lương ký cái kia hôn đản buộc chính mình cho hắn biết thơ ca tụng thời điểm, chính mình nếu là dũng cảm một điểm, cho hắn một cái lớn bức túi sau đó mở luận, bỏ qua vinh hoa tránh xa biệt cả, sau cùng kết cục có thể hay không không đồng dạng? Suy nghĩ thật lâu, lão Mã cũng chỉ có thể cảm thán hoa có mở lại lúc, người không lại thiếu niên, chính mình không có thể làm đến sự tình, đành phải chờ mong người trẻ tuổi có thể làm được. Chính là không biết mình còn có thể hay không sống đến cái kia thời điểm. Chương 34, bao che cho con Viên Phùng. Chương 34, bao che cho con Viên Phùng. Khi lấy được Mã Dung trợ giúp về sau, Mã thị gia tộc sắt thép sản xuất bộ môn hoàn toàn chính xác cho Viên Thụ cung cấp một nhóm chất lượng coi như không tệ làm bằng sắt nông cụ. Bất quá số lượng cũng không tính lớn, muốn cho tất cả tại thống kê bên trong không có nông cụ nông hộ cung cấp là không thể nào, căn bản không đủ phân phối, thế là Viên Thụ liền cùng Lư Thực thương nghị, xuất ra trước đó gom góp đến từ thiện, tìm kiếm đáng tin con đường đi mua sắm. Hoặc là nói nếu là có quan hệ, cũng có thể xuất động đi tìm đáng tin làm bằng sắt nông cụ nơi phát ra. Mọi người tiếp thu ý kiến của chúng. Có không ít xuất thân bản địa gia cảnh giàu có sĩ tử biểu thị bọn hắn có thể hướng trong nhà tìm kiếm trợ giúp, làm một chút chất lượng không tệ nông cụ đến, nhưng là bọn hắn nhân số không nhiều, cũng không dám cam đoan liền có thể làm đến số lượng đầy đủ nông cụ. Còn có rất nhiều gia cảnh đồng dạng không tệ sĩ tử ngược lại là có tâm, nhưng là bản gia cự ly quá xa, các loại ngàn dặm xa xôi trở tới đây, món ăn cũng đã lạnh. Viên Thụ cẩn thận nghĩ nghĩ, đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nâng bút viết một phong thư, sau đó sai người đem phong thư này đưa đến Trường An thành bên trong Kinh Triệu Doãn trong phủ đệ. Mặc dù Mậu Lăng không tại Kinh Triệu Doãn dưới cờ, nhưng lưỡng địa cách xa nhau không xa, cha ta nói không chừng sẽ có một chút biện pháp, có lẽ có thể là chúng ta cung cấp một chút nông cụ, thật muốn tất cả phương pháp đều thử qua cũng không đủ, lại đi mua sắm. Đám người lúc này mới nhao nhao nhớ tới Viên Thụ ưu việt xuất thân, còn có một cái Kinh Triệu Doãn lao trà, nếu là có thể đạt được Viên Phùng trợ giúp, có lẽ thật có thể đạt được đầy đủ nông cụ cũng có nói. Ngược lại là Lư Thực có chút bận tâm. Mậu Lăng đến cùng thuộc về Hữu Phủ phòng, Kinh Triệu Doãn có thể hay không tiện tham gia. Viên Thụ lắc đầu. Ta lấy nhi tử thân phận hướng phụ thân thỉnh cầu trợ giúp, đây là tư nhân hành vi, không phải chính thức hành vi, cùng lắm thì dựa theo quy củ nộp thuế, Hữu Phủ phòng quan viên lại thế nào bất mãn, chẳng lẽ còn muốn cùng thu thuế không qua được. Lư Thực cảm thấy đây là có đạo lý, thế là liền không có tiếp tục lo lắng. Sau đó, Viên Thụ cùng Lư Thực tiếp tục tổ chức nhân viên bắt đầu xuống nông thôn xác định vị trí cấp cho nông cụ, đồng thời khuyên bảo nông dân ra ngoài tiến hành xới đất làm việc, lấy dự phòng năm sau đầu xuân sâu bệnh. Mà lá thư này cũng rất nhanh liền được đưa đến Trường An thành bên trong, đưa đến Kinh Triệu Doãn phủ đệ, giao cho Viên Phùng. Từ lúc Viên Thụ tiến vào Mã Dung trong phủ cầu học, liền không có cấp hắn biết qua tin, lần này đột nhiên gửi thư, ngược lại để Viên Phùng có chút ngoài ý muốn. Đứa nhỏ này thở nhỏ thông tuệ, sự tình gì đều không cần bọn hắn những trưởng bối này quá độ thăm ra, thần đồng ngược lại là thần đồng, nhưng là làm phụ thân, Viên Phùng một mực có loại nho nhỏ tiếc nuối cùng có chút cảm giác bị thất bại. Cái này làm cha làm không có gì cảm giác thành tựu a, so với tính cách bình thường mới có thể cũng bình thường, nhưng là tương đối nghe lời trưởng tử Viên Cơ, Viên Thụ lộ ra quá ưu tú, từ đó để hắn làm phụ thân nhân vật này thuộc tính suy yếu rất lớn. Viên Thụ cái gì đều không cần hắn dạy, vừa học liền biết, suy một ra ba, đến đằng sau thậm chí tại học vấn phương diện ẩn ẩn có vượt qua hắn xu thế. Cái này còn dạy như thế nào? Viên Thiệu ngược lại là thiếu quản giáo, nhưng là đến một lần Viên Thiệu là con thứ hai Viên Thiệu đã bị nhận làm con thừa tự cho hắn sớm tăng đại ca Viên Thành, trên danh nghĩa, hắn đã không có quản thúc Viên Thiệu sự tất yếu. Thế là ngoại trừ quản giáo một cái bình thường Viên Cơ, hắn cái này làm cha cũng không có chuyện gì, hiện nay Viên Cơ dần dần trưởng thành, lại có 2-3 năm liền có thể lễ đội mũ thành hôn, đưa vào triều đình bắt đầu lịch luyện, cũng không quá cần hắn cái này làm cha quá nhiều nhúng tay. Thế là, ra sự phương diện, hắn còn liền thật không có chuyện gì có thể làm. Hắn cùng Viên Thụ cái này hai cha con cho tới nay đều không có quá nhiều giao lưu, nghiêm phụ, từ phụ hai cái này thân phận tại Viên Thụ bên kia đều không được cái tác dụng gì, thậm chí Viên Phùng đều cảm giác Viên Thụ đứa bé này quá thông tuệ, lấy về phần cũng không quá đem chính mình cái này phụ thân để vào mắt. Hoặc nhiều hoặc ít có chút khổ sở chính là, bây giờ, Viên Thụ thế mà chủ động viết thư cho hắn, hắn thật là có một chút xíu cao hứng. Mở ra thư tín xem xét, hắn càng cao hứng. Viên Thụ hướng hắn cầu trợ. Trước đó nghe nói Viên Thụ tại Mã Gia đại trạch bên trong phiên Vân Phúc Vũ, lại là 300 trận biện luận bất bại, lại là cùng mạnh nhất học trò giỏi Lư Thực bất phân thắng bại, tiếp lấy còn làm ra Chí Lương chi học, chính mình dạy học. Chính mình dạy học coi như xong, thế mà dẫn tới năm lăng địa khu học giả, đám học sinh tranh nhau nghe giảng, còn hấp dẫn không ít đối với cái này học thuyết cảm thấy hứng thú người, nghiêm nhiên là muốn khai sáng mới học thuyết. Đứa nhỏ này không khỏi quá mức ưu tú, khiến cho hắn cái này lao cha tại hải tử quá trình trưởng thành bên trong không có cái gì tham dự cảm giác bị thất bại càng phát ra mãnh liệt. Bây giờ, đứa nhỏ này rốt cục hướng hắn cầu trợ. Xin giúp đỡ nội dung là cần một nhóm số lượng không ít chất lượng hơi tốt làm bằng sắt nông cụ, tốt nhất còn có thể phối hợp 100 đầu tả hữu châu cày. Thông qua phong thư này, Viên Phùng cuối cùng là biết rõ Viên Thụ gần nhất đều đang làm thứ gì đại động tác. Hắn Chí Lương chi học đã tiến triển đến giai đoạn thứ hai, hành động giai đoạn. Hắn làm ra cụ thể hành động chính là chợ nông biểu thị nông vì nước gốc rễ, nông nghiệp là trọng yếu nhất sự tình, mà nông dân sinh hoạt khốn khổ, sản xuất gian nan, đây là giao động nền tảng lập quốc sự tình. Một phương diện vì Chí Lương chi, một phương diện cũng là vì Chí Lương chi tối cao mục tiêu, thiên hạ là công, bọn hắn quyết định khai triển chợ nông hành động, là nông nghiệp sản xuất hộ giá hộ tống. Cho nên, bọn hắn cần số lượng khá lớn chất lượng tốt nông cụ cùng châu cày, để giúp chợ nông dân giải quyết nông cụ ít, châu cày ít khốn cục, dùng cái này để cao nông nghiệp sản lượng. Viên Phùng trầm mặc một lát. Mặc dù nói đến hải tử xin giúp đỡ là một kiện để hắn cái này phụ thân có chút tham dự cảm sự tình, nhưng là không biết rõ chuyện gì xảy ra, trong lòng cảm giác bị thất bại càng sâu đâu. Cái này tiểu tử mới mấy tuổi? 11 tuổi sinh nhật còn không có qua, thế mà bắt đầu làm lên loại này chú ý nền tảng lập quốc hành động. Còn vì này khiêu động 5-600 người cùng hắn cùng một chỗ làm, còn từ Mã Dung nơi đó làm tới không ít viện trợ, chủ tập không ít từ thiện, thậm chí đã đối Mậu Lăng huyện nghèo khổ nông dân tự canh tác triển khai qua một vòng viện trợ. Viên Phùng vốn cho rằng học vẫn tốt, tư duy nhanh nhẹn đã là Viên Thụ làm một cái thần đồng nhất thần địa phương, có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, liên quan đến nông nghiệp sản xuất loại này cụ thể hạng mục công việc, Viên Thụ thế mà cũng có thể làm. Còn có thể làm 5-600 người cùng một chỗ thao tác đại động tác. Phần này năng lực hành động cùng năng lực tổ chức, tuyệt không phải người thường có khả năng có. Hắn là quan biên, vẫn là mấy chục năm lão quan biên, không ai so với hắn càng minh bạch làm những chuyện này cụ thể cần thứ gì điều kiện vật chất, đối với người chủ sự tới nói lại cần một chút dạng gì năng lực cùng danh vọng. Nhưng là, Viên Phùng đỗng nhiên trừng mắt, nghĩ đến thứ gì? Kia hơn 300 trận biện luận, còn có Mã thị học trò giỏi địa vị. Chẳng lẽ nói, cái kia Chí Lương chi học căn bản không phải nhất thời hứng khởi, mà làm mưu đồ đã lâu sao? Thậm chí trận này chợ nông hành động, cũng là hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng việc cần phải làm sao. Những chuyện này tại bình thường tình huống dưới chỉ dựa vào hắn một đứa bé căn bản không có khả năng thiết lập đến, nhưng là một cái danh vọng cực lớn biện kinh thần đồng, Mã thị học trò giỏi liền không đồng dạng. Trước thông qua biện kinh làm thanh danh, sau đó cùng Lư Thực quyết đấu thu hoạch Mã thị học trò giỏi thân phận, nói tiếp học, trộn lẫn hàng lậu, bắt đầu mở rộng chính mình Chí Lương chi học. Hấp dẫn cảm thấy hứng thú người đến đây nghe giảng, sau đó hấp dẫn vì mình tùy tùng. Cuối cùng mới là chợ nông hành động. Thông qua cái này hành động tiến một bước tăng cường danh vọng, hiện ra năng lực của mình, nhân mạch cùng thủ đoạn, để mọi người tin phục, cuối cùng hoàn thành việc này, ngồi vững Chí Lương chi học tính thực dụng. Đem trước sau hết thảy tất cả đều cho sâu chuỗi bắt đầu, hết thảy nghi hoặc tựa hồ cũng giải quyết dễ dàng. Cái này tiểu tử mỗi một bước đều là có kế hoạch có dự mưu. Cái này tiểu tử, không khỏi quá mức thông tuệ đi. Để tay xuống bên trong thư tín, Viên Phùng trầm mặc tốt một lát. Sau đó lại đứng người lên tại phòng ốc bên trong đi qua đi lại, suy tư thật lâu. Cuối cùng, hắn lộ ra một vòng tiếu dung. Thần đồng, con của ta là thần đồng, ta may mắn ư? Bất hạnh ư? Hắn nhẹ nhàng thở ra, lần nữa ngồi xuống, lại nhìn một lần xin giúp đỡ tin, cảm thấy hoàn toàn thản nhiên. Viên Phùng gọi tới chính mình hầu cận lại Viên Vương Thu, hướng hắn dặn dò, muốn hắn thu thập một nhóm đồ sắt cùng châu cày, lấy mua bán danh nghĩa đưa đến Mậu Lăng huyện đi, sau đó giao cho Viên Thụ. Vương Thu hơi hiểu rõ một cái tiền căn hậu quả. Đối Viên Thụ đủ loại thần kỳ hành vi rất là sợ hãi thán phục, liên tục lấy lòng Viên Phùng, một trận liên hoàn mông ngựa như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, đem Viên Phùng chụp thư thư phục phục. Sau đó hắn mới đưa ra chính mình sầu lo. Minh Công, Mậu Lăng đến cùng là Hữu Phủ Phong quản hạt, không phải Kinh Triệu Doãn quản hạt, chuyện sự tình này nếu như chỉ cực hạn tại Mậu Lăng huyện, có Mã công tại, hẳn không có cái đại sự gì, nhưng là ngài nếu như tham dự vào, thuộc hạ lo lắng Hữu Phủ Phong phương diện sẽ có chút ý kiến. Hắn có thể có ý kiến gì? Viên Phùng khinh thường nói, nếu là Triệu Điện còn tại đảm nhiệm, ta còn cần cân nhắc ba phần, hiện tại chính hắn cái mông đều không sạch sẽ, hiện tại hẳn là nghĩ là thế nào tìm xong hạ cái chỗ dựa. Lại nói, nhi tử hướng phụ thân xin giúp đỡ, phụ thân trợ giúp, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Huống chi đây là chợ nông chuyện tốt, vì cái gì không đi làm? Hữu Phủ Phong một năm chết đói bao nhiêu người chính bọn hắn tâm lý nắm chắc, ta tử thiện tâm, không thể gặp người chết đói khắp nơi, mới xuất thủ giúp đỡ, bọn hắn còn có lý do từ đó cả tay. Vậy nhưng đừng trách ta hung hăng tham gia tấu bọn hắn một bản. Vương Thu lập tức không nói. Xem ra Viên Phùng cái này con bê là hộ định. Bất quá cái này cũng không thể trách Viên Phùng. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như mình nhi tử có viên thụ ưu tú như vậy, có thể làm nhiều chuyện như vậy, chính mình chỉ sợ cũng phải dốc hết toàn lực tương trợ. Không nói những cái khác, toàn cả gia tộc khả năng đều sẽ bởi vì cái này một đứa bé ưu tú mà được lợi. Loại chuyện này là muốn lên tộc phổ, là phải bị hậu thế tộc nhân tế tự, thương hỏa không dứt, thịt heo thịt dê thịt bò ăn không hết. Vương Thu bên này rất nhanh liền thông qua đủ loại con đường lấy được một nhóm lớn chất lượng thượng thừa nông cụ, đồng thời từ một chút nghe được tiếng gió gặp phải cửa hỗ trợ thương nhân trong tay thu được một nhóm châu cày, rất nhanh liền dẫn lên đường xuất phát. Viên Phùng còn lo lắng Viên Thụ bên kia cũng không đủ tiền dùng, thế là âm thầm dặn dò Vương Thu mang theo một khoản tiền cho Viên Thụ, số lượng không quá lớn, cũng liền không sai biệt lắm một cái trung đẳng huyện một tháng tài chính thu nhập. Số tiền kia nơi phát ra không tốt lắm nói rõ. Trước đó có một vị Ích Châu thứ sử bởi vì tham ô bạo ngược bị bạch tội đi quan, xe chở tù kéo lấy hắn trải qua kinh triệu doãn thời điểm, bị Viên Phùng thống kê ra hơn 300 xe vàng bạc châu báu tang vật. Khoản này tang vật đại bộ phận đều được đưa đến Lạc Dương đi, nhưng là căn cứ người gặp có phần, nối qua nhổ lông ưu tú lao truyền thống, Viên Phùng cũng từ đó điểm một chén canh, mị mị vừa một ngụm. Hiện tại hắn từ khoản này tài vật bên trong rút một bộ phận ra giao cho Viên Thụ chuẩn bị, để hắn tùy tiện hoa, tùy tiện tiêu xài, muốn làm sao thao tác liền làm sao thao tác, không muốn làm mất mặt Viên thị mặt. Hắn còn đặc biệt viết một phong thư nói cho Viên Thụ, có gì cần liền nói cho hắn biết, phụ tử ở giữa không cần quá nhiều lo lắng, chỉ cần hắn làm sự tình đối chính hắn, đối Viên thị có lợi, lao cha hết sức giúp đỡ. Đòi tiền, muốn người, muốn đồ vật, cái gì đều có thể, liền sợ ngươi không nói. Đừng quên, chúng ta Viên thị thế nhưng là ba đời tam công, môn sinh cố lại lượt thiên hạ. Gia gia ngươi, thái gia gia, thái thái gia gia lưu lại cho ngươi tới gia sản cũng không phải nhìn xem không thể động. Toàn bộ Tam phụ chi địa có bao nhiêu quan viên là chúng ta Viên thị môn sinh, cố lại xuất thân ngươi biết không? Có bao nhiêu cùng cha ngươi có lui tới ngươi biết không? Khoản này che giấu tài phú, đều là tương lai ngươi có thể vận dụng tài nguyên. Đừng sợ, thò gan thao tác đi. Chúng ta Viên thị đệ tử, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Chương 35, liên tục lục đại nhân đều chưa từng xuất hiện một cái bại gia tử. Chương 35, liên tục lục đại nhân đều chưa từng xuất hiện một cái bại gia tử. Viên Thụ là tại Diên Hy 9 năm mới đầu tháng 2 đạt được lao cha khoản này quà tặng. Đánh lấy hành thương mua bán cờ hiệu, kỳ thật một vóc dáng mà đều tịch thu Viên Thụ, còn bổ sung một phong thư cùng ba xe tài vật. Viên Thụ bên người Lư Thực cùng thập tam thái bảo lăng lăng nhìn xem một xe nông cụ còn có 100 đầu trâu cày bị đưa tới, cả người đều không tốt. Chẳng lẽ đây chính là những nam Viên thị thực lực? Nói đưa liền đưa, cái này hơn 100 xe nông cụ nếu như còn không tính cái gì, vậy cái này 100 đầu phiêu phì thể tráng trâu cày coi như thật có thể thể hiện ra Viên Phùng năng lượng. Dưới mắt còn một tháng nữa liền muốn chính thức cày bừa vụ xuân, rất nhiều địa phương đều đã bắt đầu chuẩn bị, bắt đầu xới đất, những này trâu cày đến chắc chắn đối Mậu Lăng huyện nông nghiệp có trợ giúp thật lớn, làm không tốt Mậu Lăng huyện bên này đều dùng không hết, còn có thể trợ giúp một cái huyện bên. Lại thêm những này chất lượng tốt làm bằng sắt nông cụ, có thể nói quét qua Mậu Lăng huyện nông nghiệp phát triển trọng đại trở ngại. Chỉ cần không náo ra lớn thiên hai, năm nay mùa thu Mậu Lăng huyện lương thực sản lượng nhất định thật to đẹp mắt. Bất chi bất giác ở giữa, Lư Thực cùng thập tam thái bảo còn có mọi người khác nhìn về phía Viên Thụ ánh mắt cùng đi qua đều không quá đồng dạng. Bọn hắn vắt hết óc không giải quyết được vấn đề, Viên Thụ một phong thư liền giải quyết. Cái này không thể nghi ngờ càng thêm xác lập Viên Thụ tại bình thường hành động bên trong hoạch tâm chủ lực địa vị cùng lãnh đạo địa vị, điểm này, liền Lư Thực cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Bởi vì chuyện như vậy, Lư Thực căn bản cũng làm không được. Mã Dung có lẽ có thể làm được, nhưng là Mã thị liên lụy quá lớn, tộc nhân đông đảo, Mã Dung cũng không phải loại kia ưa thích làm độc đoán người, Viên Thụ một cái học trò giỏi đệ tử mặt mũi còn không cách nào khiêu động Mã thị nhiều như vậy tài nguyên. Lư Quân, những vật tư này liền làm phiền ngươi thống kê nhập kho sau đó phân phát đi xuống, mắt nhìn thấy cày bừa vụ xuân liền muốn bắt đầu, năm nay nhất định không thể có bất luận cái gì sai lầm. Viên Thụ hít sâu một hơi, xoay người hướng Lư Thực nhắc nhở. Lư Thực kịp phản ứng, lập tức chắp tay hành lễ. Viên Quân yên tâm, ta nhất định làm được. Viên Thụ nhẹ gật đầu, lại mặt hướng còn lại đám người. Chư vị còn xin nhiều hơn tương trợ, cây ở đây cảm ơn. Thập Tam Thái Bảo cùng mọi người tại đây cũng nhao nhao hướng Viên Thụ hành lễ. Nào dám không phòng mệnh. Cảm giác này, hạch tâm lãnh đạo địa vị đã hoàn toàn xác lập, không có người sẽ khiêu chiến Viên Thụ tại toàn bộ hành động cùng đại gia hỏa mà bên trong lãnh đạo địa vị. Dù là hắn còn chưa tới 11 tuổi. Viên Thụ nhạy cảm đã nhận ra loại biến hóa này, khẽ cười cười, liền về tới chính mình trong túc xá, mở ra Viên Phùng cho hắn thư tín, sau khi xem xong, chờ mặc tốt một lát. Nên nói không nói, thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn mới khó khăn lắm đối những nam Viên thị gia tộc nội tình cùng năng lượng có như vậy ném một cái rất hiểu rõ. Trước đây gia tộc mặc dù coi trọng hắn, nhưng là cũng không về phần sẽ tới đem gia tộc các chủ bài tất cả đều biểu hiện ra cho hắn nhìn tình trạng. Cho dù là hiện tại, Viên Phùng cũng chỉ là kiểm định Tây Chi địa Viên thị gia tộc chính trị năng lượng sốc lên một chút xíu nói cho Viên Thụ. Nhà chúng ta rất nhu bức, thật rất nhu bức, thật thật rất nhu bức. Gia gia của ngươi, thái gia gia, thái thái gia gia đều rất nhu bức, liên tục ba người đều làm tăng công, có thật nhiều môn sinh, cố lại. Đời thứ ba người tiếp sức đề bạt những này môn sinh cố lại, nhân số càng ngày càng nhiều, lấy về phần trải rộng các nơi. Liên hiện tại, số lượng này còn tại không ngừng tăng trưởng, lại thêm cùng chúng ta có quan hệ thông gia quan hệ, chính trị giao dịch quan hệ, học thuật quan hệ. Toàn bộ Đại Hán 13 châu bộ, không nói mỗi cái châu đều có người của chúng ta, chí ít 11 cái châu đều có chúng ta viên thị môn sinh, cố lại tồn tại, liền mẹ nó lương châu đều có. Những người này mặc dù không về phần tại đại phương hướng trên vì chúng ta cùng triều đình đối nghịch, muốn cho bọn hắn tạo phản là không có gì trông cậy vào, nhưng là tại chính trị đấu tranh cùng làm chính vụ phương diện, bọn hắn tuyệt đối có thể vì chúng ta ra một thanh lực khí, mà lại hoàn toàn không cần lo lắng bọn hắn đâm lưng. Ai dám đâm lưng, chính là tự tuyệt tại thiên hạ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, ngươi tiểu tử cứ việc yên tâm thao tác, cho dù là làm chuyện xấu cũng không đáng kể, huống chi ngươi tiểu tử hiện tại là tại làm chuyện tốt, làm lớn lớn chuyện tốt, đi ra một đầu hoàn toàn mới con đường, làm tốt, thậm chí có thể cho gia tộc chúng ta lại tăng thêm một con đường lùi. Cứ việc đi đến đi, chỉ cần lao cha còn sống, liền nhất định cho ngươi hộ giá hộ tống. Viên Phùng ý tứ chính là nhiều như vậy, hơi phô bày một cái viên thị gia tộc đến cùng có bao nhiêu như bức, hơn nữa còn đem lời nói đến rất bài toàn, một chút cũng không lo lắng xảy ra cái gì đừng rẽ. Chuyện này chỉ có thể nói, hắn rất có tự tin, phi thường có tự tin. Mà lại Mã Dung đến cùng cũng không phải viên gia người, đối viên thị gia tộc cho đến nay mấy đời người tích lũy khả năng không phải đặc biệt rõ ràng, cho nên mới sẽ nói ra Viên Phùng không có ở đây liền sẽ có người âm thầm nhắm vào hắn nói. Nếu là mỗi cái địa phương đều có viên thị môn sinh cố lại tồn tại, vậy mình chẳng phải là hoàn toàn có thể đi ngang. Nhằm vào ta. Nhằm vào ta cái này viên thị con trai trưởng. Nghĩ như vậy, Viên Thụ kém chút liền bành trướng. Bất quá hắn vẫn là ngăn chặn lại tâm tình của mình. Viên Cơ, Viên Thiệu, Viên Thuật ca ba sở dĩ liên tiếp lật xe, trở thành cuối thời Đông Hán chứ danh lật xe ba huynh đệ, đoán chừng cũng là bởi vì gia tộc nội tình quá dày, tự tin quá đáng, không đem những người khác để vào mắt, kết quả nhau nhau chết tại bọn hắn xem thường nhân thủ bên trên. Loại này tự tin chính là về phần tự phụ là không được. Xem chừng chạy đến bạn Niên Thuyền, Viên Thụ cũng không muốn trở thành cái kia hán mặt nhất có ngạnh nam nhân, cũng không muốn cùng hắn đồng dạng đến chết liền một chén mật nước đều uống không lên, còn bị tươi sống tức chết. Ta không phải Viên Thuật. Thế là hắn cẩn thận nghiêm túc thu hồi Viên Phùng cho hắn viết tin, lại đi xem nhìn Viên Phùng đưa tới cho hắn ba xe tài vật. Nói là cho chính hắn thao tác sử dụng, để hắn lớn mật tiêu xài, nhưng là Viên Thụ mở ra cái dương xem xét về sau, liền phi thường nghi hoặc. Cái này tiện nghi lão cha có phải hay không cho là ta muốn tại Mậu Lăng huyện đặt mua địa sản làm đại địa chủ? Vẫn cảm thấy ta muốn tại Mậu Lăng huyện khởi binh tạo phản, cho nên đặc biệt cho ta một khoản tiền làm ta mở đầu tư kim. Cái này không khỏi nhiều lắm a. Viên Thụ trong mắt đều nhanh biến thành hoàng kim con suốt hình dạng, trên lệch giờ đúng cái người đều rơi vào đi biến thành tham tiền. Số tiền kia, đừng nói trợ giúp một cái huyện nông dân tự canh tác, hai cái, ba cái, bốn cái, thậm chí năm cái, đoán chừng đều còn có điều có dư. Bởi vì đám nông dân cần thật không nhiều, mà Viên Phùng cho thật sự là nhiều lắm. Khép lại cái dương đậy lại, Viên Thụ thở dốc một hơi, lấy lại tinh thần, đột nhiên sinh ra một loại không hiểu mất mát cảm giác. Đời trước chính mình không có tốt như vậy xuất thân, nhìn xem người ta xuất thân tốt đại phú đại quý, chính mình chỉ có thể lớn phụ lớn quỷ, mười phần cảm khái. Về sau truy đến cùng nguyên nhân, phát hiện không phải mình không cố gắng, mà là người đời trước nữa người cùng tốt nhất đời trước người không cố gắng, không hăng hái, bỏ qua sự phát triển của thời đại cùng tiền lãi. Hắn bởi vậy cảm thấy mười phần nổi nóng, liền quyết định cũng không tiếp tục cho bọn hắn hóa vàng mã. Mà bây giờ, nhìn xem như vậy không chịu thua kém, cố gắng như vậy các tổ tiên, hắn lập tức cảm giác chính mình hẳn là bó lớn cho bọn hắn hóa vàng mã. Dạng này mới đối nổi cố gắng của bọn hắn phấn đấu mang đến cho mình thiên hồ bắt đầu. Ân, quyết định. Vào lúc ban đêm, Viên Thụ liền mang theo dự bị tiếp thất Tú Tú tìm một cái yên lặng địa phương hóa bằng mã. Lần này, hắn muốn cho ra ra Viên Thang, Thái Nhị ra Viên Mở, cùng trọng yếu nhất làm giàu nhu nhân, Thái Thái ra ra Viên An, còn có quá Thái Thái ra ra Viên Dương, Thái 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 ra ra Viên Lương năm người này hóa bằng mã. Tú Tú cảm thấy cái này thật sự là có chút xa xỉ. Bởi vì đầu năm nay chỉ xác thực không rẻ, rất nhiều người còn tại dùng thẻ tre, chỉ có số ít người bắt đầu dùng giấy sáng tác. Chỉ giá cả cũng không rẻ, chất lượng đồng dạng chỉ đều so thẻ tre môn quý, chất lượng tốt thanh châu giấy dầu càng là giá cả không ít, chỉ có hào môn nhà giàu có thể sử dụng lên, người bình thường một chương khó cầu. Mà Viên Thụ thế mà đem thật dạy một chồng chân quý chỉ cắt thành một bao lớn ngũ thủ tiền hình dạng, nói là muốn đốt cho hắn các tổ tiên. Thế là Tú Tú thuyết phục Viên Thụ. Viên Lang, cái này có phải hay không có chút quá xa hoa lãng phí rồi? Đây chính là thanh châu giấy dầu à, nếu như bị Mã Công biết rõ, có thể hay không trách cứ chúng ta? Viên Thụ thì thần sắc nghiêm túc lắc đầu. Tú Tú, ngươi không hiểu, ngươi không biết rõ trong lòng ta đến cùng đến cỡ nào cảm kích ta những tổ tiên này nhóm, không có cố gắng của bọn hắn phân đấu, nào có ta hôm nay nằm ngửa quá quan. Ngươi phải biết, những nam viên thị từ sớm nhất lao tổ tông bắt đầu, liên tục lục đại nhân đều chưa từng xuất hiện một cái bại gia tử. Lục đại, bọn hắn đáng giá. Tú Tú nghe như lọt vào trong sương mù, đương nhiên không minh bạch Viên Thụ trong lòng cảm động đến cùng sâu bao nhiêu. Nhìn trung thanh vân lịch sử phát triển, phú nhất đại cùng con nhà giàu thật sự là nhiều lắm, giàu đời thứ ba cũng rất ít, giàu đời bốn là mười phần hiếm thấy giống loài. Dầu năm đời về sau chính là Phượng Mao Lân Giác, mà cổ đại lại có một cái quy củ bất thành văn, gọi quân tử chi trạch, năm thế mà chém, nói cách khác cổ nhân đều cảm thấy coi như tổ tiên lại thế nào như bức, lưu lại phúc phận tối đa cũng liền che chở năm đời người. Cái này nói rõ đại đa số như bức nhân vật cùng như bức gia tộc nhiều nhất chỉ có thể trông nom việc nhà nghiệp chuyển thừa năm đời, sau đó liền hủy nhà diệt tộc. Loại này tình huống cũng đã nhận được chân thực án lệ căn cứ chính xác thực. Thanh triều lúc, có người chuyên môn làm qua thống kê, tổng hợp ghi chép lúc ấy một nhóm lớn hào môn quyền quý gia tộc từ thanh sơ bắt đầu chuyển thừa tình huống, đến cuối cùng ra kết luận, phát hiện những này hào môn quyền quý chỉ có phần trăm 13 thuận lợi chuyển thừa lưu lại đời sau, cái khác tất cả đều vui vẻ tiêu tiêu nhạt. Hào môn quyền quý gia tộc còn như vậy, huống chi cái khác người bình thường đâu. Người thanh tử trước lấy truyền thừa hương hỏa làm trọng, có thể châm chọc là, lại thế nào như bức, tuyệt đại bộ phận gia tộc cũng không cách nào ổn định truyền thừa vượt qua 5 đời người, có thể đánh vỡ cái quy luật này, truyền thừa qua 5 đời, không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp như bức sách sử lưu danh tuyệt đỉnh gia tộc. Loại gia tộc này không đơn thuần là phải có mấy đời người tích lũy, càng là đối với mỗi một thời đại trưởng môn nhân trí lực, EQ, tố chất thân thể đều có cực cao yêu cầu, truyền thừa độ khó không thua gì hoàng triều truyền thừa, càng là tuyệt đối không thể xuất hiện một cái lang thang bại gia tử. Mà Viên thị gia tộc hiển nhiên chính là như vậy một cái như bức truyền thừa vượt qua 5 đời người gia tộc. Những nam Viên thị gia tộc như bức con đường hẳn là từ học tập đồng thời truyền thừa Mạnh thị Dịch Viên Lương bắt đầu, hắn IQ cao, thịnh tình thương là những nam Viên thị phát triển đặt vững tinh thần cùng học thuật cơ sở. Con của hắn Viên Xương từ Trần quận di chuyển đến những nam, thoát ly Trần quận Viên thị, mở ra những nam Viên thị, là những nam Viên thị thủy tổ, phát triển gia tộc sản nghiệp, là những nam Viên thị phát triển đặt vững cơ sở kinh tế. Có hai đời người cần cù chăm chỉ tích lũy, đến đời thứ 3 Viên An, những nam Viên thị rốt cục bắt đầu phát lực, Viên An lại sẽ đọc sách lại sẽ làm quan lại biết là người, quan chức cao danh tiếng khỏe, từ tiểu lại làm lên, cuối cùng leo lên tam công chi vị, đỉnh cấp phấn đấu bước, châu tới cực điểm. Từ Viên An bắt đầu, những nam Viên thị bắt đầu đăng đường nhập thất, trở thành tam công gia tộc. Sau đó Viên Mở, Viên Thăng hai đời người lại là đều có các phấn khích. Bọn hắn phấn lao cha sau khi liệt, đều có các nhu bức chỗ, liên tiếp leo lên tam công chi vị, tại Đại Hán triều trên quan trường Thiên Vân Phúc Vũ, quát xá phong vân, thu nạp môn sinh, cố lại là cánh chim, đem gia tộc thế lực lượn vẫy thiên hạ. Đến tận đây, những nam Viên thị năm đời gia nghiệp đã thành. Đến bây giờ, mặc dù đại bá Viên Thành chết sớm, nhưng là tiện nghi lão cha Viên Phùng cùng tam thúc Viên Ngôi cũng đều không phải cái gì đơn giản nhân vật, cũng là thuộc về năng lực rất mạnh một loại người, một mặt kinh doanh quan trường, một mặt lo liệu gia nghiệp, trong ngoài đều không chỉ hoãn. Thế là Viên thị gia tộc càng phát ra hưng thịnh. Đây chính là những nam Viên thị đệ lục đại nhân phân khích. Tân Thủy Hoàng Triệu chính phấn 6 đời sau khi liệt, dẹp yên thiên hạ nhất thống cả nước, thành tựu tổ long sự nghiệp to lớn. Mà những nam Viên thị gia tộc phát triển đến Viên Cơ, Viên Thiệu, Viên Thuật ba huynh đệ thời điểm, đúng lúc là đời thứ 7, nếu như bọn hắn cũng đầy đủ như bức, cũng có thể phấn 6 đời sau khi liệt thay thế hắn tổ, thành tựu đế vương sự nghiệp. Phải nói Viên gia trước lục đại nhân trên cơ bản không chút đi nhầm qua đường. Tại thiên hạ đại loạn ngay miệng, Viên Ngôi nhất thời chủ quan lật ra xe, chết Viên Cơ, nhưng là lưu cho Viên Thiệu cùng Viên Thuật hai anh em, tuyệt đối là thiên hạ phần độc nhất siêu cấp phát dục tài nguyên. Cho nên Viên Thiệu xưng hùng Hà Bắc, Viên Thuật dám ở Hoài Nam dự bị xưng đế, hai huynh đệ tiền kỳ con đường đều đi được 10 phần thuận lợi, Viên Siêu tiền kỳ Tào Tôn Lưu. Chỉ có thể nói gia tộc này đời thứ 7 truyền thừa người đều tương đối quỷ mục, liên tục ra lục đại mãnh nam về sau, rốt cục gây tại đời thứ 7 trên thân, cơ Thiệu Thuật ba huynh đệ cuối cùng không có Triệu Chính như vậy hung hãn. Nhưng là thật muốn nói đến, Viên gia đời thứ 7 người cũng chính là cùng trước lục đại nhân so ra tương đối quỷ mục. Thật muốn ngang so sánh lúc ấy phong cách hành sự không quá nhân cách hóa, tương đối phản tổ Hán mạn quân tinh, Viên Thiệu Viên Thuật hai huynh đệ cái cũng là có thể miễn cưỡng đứng vào thế đội thứ nhất. Viên Thuật tại Hoài Nam cùng quân khăn vàng Dương Nghiệt Sen lẫn trong cùng một chỗ, si mê với đánh thổ hào vơ vét của cải, chuyên chọn kẻ có tiền ra tay, căn bản coi nhẹ tại đối quỷ nghèo độc thủ. Viên Thiệu tại Hà Bắc thi chính càng là có thể xưng là nhất thời chi quang, rất có hình người, coi như người đã chết, cũng cho Tào Tháo hậu kỳ bình định Hà Bắc mang đến tiền tài không nhỏ. Bọn hắn cuối cùng thiếu một chút may mắn, có lẽ là tiền nhân quá nhu bức, đem những nam Viên thị gia tộc khí vận tiêu hết đi. Càng như vậy nghĩ, Viên Thụ càng là cảm thấy tự mình tổ tiên nhu bức, càng phát cảm động. Nghĩ như vậy, Viên Thụ trên mặt đất dùng tảng đá vẽ ra 5 cái vòng vòng, phân biệt viết lên 5 cái tiên tổ danh tự, sau đó nhóm lửa đống lửa, đem một chương ngũ thủ tiền chỉ phân biệt ném tới 5 cái trên đống lửa. Một bên ném, hắn còn để Tú Tú cùng hắn cùng một chỗ hô: "Các tổ tiên tới lấy tiền a. Tổ tông nhóm phù hộ ta à, nhất định phải làm cho ta thành công a." Hiện tại dưới đấy hẳn là không cái gì ngũ thủ tiền, ngũ thủ tiền sức mua có lẽ còn là rất cường hãn, tổ tông nhóm cầm tới tiền không muốn không nỡ hoa, không đủ liền nhờ mộng cho ta, ta tiếp lấy cho các ngươi đốt. Nhà khác hẳn là chỉ có cống phẩm không có tiền tệ, các ngươi muốn thích đáng vận dụng tiền tệ ưu thế a. Thừa dịp cái này cơ hội đem bọn hắn đồ vật đều mua lại, hoàn thành 4 liếng tích lũy ban đầu, chúng ta lão Viên gia tại dưới đấy cũng muốn tiếp lấy như bức. Đừng cứ mãi mua lạnh thịt heo, nhiều mua chút dê bò thịt, thịt chó cũng được, món đồ kia so thịt heo ăn ngon, còn đắt hơn. Cầm tiền mua thịt, đừng quên hậu thế a, nhất định phải nhiều hơn phù hộ ta ạ. Viên Thụ một bên hóa vàng mã vừa nói chuyện, những lời này nghe Tú Tú mơ mơ màng màng, không có hiểu rõ Viên Thụ đến cùng đang kêu cái gì. Bất quá Tú Tú đã đem Viên Thụ trở thành phu quân, cả đời dựa vào, Viên Thụ muốn làm gì, nàng liền theo làm, 100% ủng hộ. Cho nên nàng cũng đi theo cầu nguyện Viên thị các tổ tiên càng nhiều phù hộ Viên Thụ, nhất định phải làm cho Viên Thụ thành tựu đại sự. Mang lòng cảm ơn, Viên Thụ hoàn thành thuộc về mình tế tự, cho như bức tổ tông nhóm đốt đi đầy đủ ngũ thủ tiền, hẳn là đủ bọn hắn tiêu xài một hồi, tại dưới đấy làm hơi lớn động tác. Tổ tông nhóm đang muốn hành động, hắn cái này làm đời sau cũng không thể là hậu, như thế mới đối nổi tổ tông nhóm nhiều đời thủ vững. Chương 36, trông trọt liền có thể loại thành thánh hiền. Chương 36, trông trọt liền có thể loại thành thánh hiền. Ngày đó về sau, Viên Thụ liền tích cực dấn thân vào đến chợ nông hành động bên trong, tự thể nghiệm, thực tiễn chính mình chí lương chi lợi thể. Hắn tại trên danh nghĩa cùng trên thực tế đều trở thành hành động lần này hạch tâm lãnh đạo, cũng tiến một bước vững chắc hắn làm toàn bộ tổ chức hạch tâm lãnh đạo địa vị. Vây quanh chợ nông hành động triển khai, chợ nông tổ chức cũng sơ bộ thành hình. Cái này thoát thai từ Mã thị đám đệ tử sinh đoàn thể có tương đối cao nhân viên tố chất cùng lý tưởng truy cầu, lại trên cơ bản là thật nguyện ý tin tưởng Chí Lương chi học có thể cho bọn hắn mang đến trên linh hồn thăng hoa, có thể để cho bọn hắn thoát khỏi mê mang, đi hướng thánh hiển con đường. Cho nên, bọn hắn ý chí chiến đấu sục sôi, tinh thần phấn chấn, mạnh mẽ hướng lên. Viên Thụ tại toàn bộ chợ nông hành động quá trình bên trong thuận thế cơ cấu lên lúc ban đầu học phái khung xương, lấy chính mình làm chủ, Lư Thực làm phó, Thập Tam Thái Bảo các quản một đám hình thức đem tổ chức cho kéo lên. Viên Thụ cùng Lư Thực ở giữa chỉ huy, Thập Tam Thái Bảo xông pha chiến đấu, phân biệt dẫn đầu đội ngũ xuống nông thôn, đem nông cụ phân phát cho khao khát nông cụ đã lâu lão nông nhóm, lại đem trâu cày dựa theo đầu người số lượng cùng đất cày số lượng phân phối cho từng cái thôn trang, giao cho có uy vọng trưởng giả phân phối sử dụng. Thậm chí, Viên Thụ tự mình dẫn đầu, xuất lĩnh trong tổ chức tráng lao lực nhóm xuống nông thôn, trợ giúp lao nông nhóm tại khí trời rét lạnh bên trong tiến hành xới đất làm việc, một bên cho cày bừa vụ xuân làm chuẩn bị, một bên chết quáng trứng trùng, chống sâu bệnh. Viên Thụ còn đặc biệt quy định, đi làm việc nhà nông mà thời điểm muốn chính mình mang thức ăn, không thể ăn nông dân tự mình chuẩn bị, khẩu phần lương thực của bọn họ vốn là không nhiều, còn muốn chống đến ngày mùa thu hoạch thời điểm, ngàn vạn không thể tại cái này thời điểm cho bọn hắn gia tăng gánh vác. Thế là Mậu Lăng huyện rất nhiều nông dân tự canh tác nhóm liền ngây ngốc nhìn xem những người đọc sách kia các lao ra mặc vải thô đoàn đả, khiêng nông cụ tới cho bọn hắn hỗ trợ xới đất, đến giờ cơm, bọn hắn còn lấy ra chính mình mang nước cùng lương khô bắt đầu ăn, căn bản không muốn đám nông dân một cháo một bữa cơm. Thế là lao nông nhóm cũng có chút không kèm được. Người ta phát hiện tâm đến giúp đỡ, cứu vãn chính mình tại trong nước lửa tương đương với có ân cứu mạng, bây giờ người ta thế mà còn tới hỗ trợ làm việc, thế mà còn tự mang lương khô cùng nước, cái này thật sự là quá không nói được. Bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn cho những này đại thiện nhân nhóm một điểm hồi báo, xuất ra chính mình nhất cầm được xuất thủ đồ vật quà tặng cho bọn hắn, tỉ như một bát cháo, một bát nước nóng. Có thể những này đồ vật lại bị bọn hắn vội vàng tự tuyệt, kiên quyết không muốn. Đồng thời bọn hắn còn đem Viên Thụ dạy cho bọn hắn nói cho lão nông nhóm. Chúng ta là tại thực tiễn Chí Lương chi học vấn, làm trong lòng cho rằng là chuyện chính xác, đây là đi hướng thánh hiển phải qua đường, là chính chúng ta tu hành, không đơn thuần là vì các ngươi, cho nên các ngươi không cần vì thế chú ý, chúng ta là theo như nhu cầu. Lão nông nhóm nghe không hiểu những người đọc sách này vẻ nho nhã lời nói, nhưng là biết rõ những người này thật không muốn bọn hắn lương thực, cũng không cần hắn nhóm bất luận cái gì hồi báo, giống như chỉ là đơn thuần tại làm chuyện tốt. Phàm là nhà ai sức lao động không đủ, hiệu suất sinh sản theo không kịp, bọn hắn liền khiêng nông cụ sông đi lên, kết thúc liền rời đi, một viên ngũ thủ tiền đều không cần bọn hắn, một viên lương thực đều không ăn bọn hắn. Trên đời này còn có hạng người như vậy sao? Thật tôn tại sao? Có chút cũ nông cảm thấy mình là đã có tuổi thấy được ảo giác, nhưng là kia lật tốt thổ địa cùng rắn chắc dùng bền nông cụ nói cho bọn hắn, đây đều là thật. Có Viên Thụ làm gương tốt, hơn 500 tên lúc ban đầu những người theo đuổi toàn bộ tại sau khi học xong thời gian đi theo xuống nông thôn làm việc nhà nông, một chút trước đó tay chân không chăm chỉ ngũ cốc cũng không phân biệt được người cũng tại lần này lần lao động bên trong tự thể nghiệm nông nghiệp sản xuất bất dịch. Bọn hắn đối với cái này có khắc sâu càng ngộ, tại Viên Thụ thỉnh thoảng tổ chức trách thiện trong hội nghị tiến hành nghĩ lại, cảm thán chính mình trước đó nhỏ hẹp cùng ngu xuẩn, đối với mình trước đây hành vi biểu thị hối hận, tiến hành tự trách, sau đó đạt được mọi người trấn an cùng Viên Thụ tán dương. Loại này tốt, chính hướng năng lượng tuần hoàn cho toàn bộ trong tổ chức người lấy lớn lao tinh thần của vũ, trấn an, để bọn hắn càng phát ra dâng trào hướng lên, tinh thần đầu một ngày so một ngày đủ, nụ cười trên mặt một ngày so hơn một ngày. Bọn hắn thật cảm thấy mình đi tại trở thành thánh hiền trên đường, cuối con đường này chính là lưu danh sử sanh thánh hiền chi vị. Mà bọn hắn cũng chắc chắn cải biến cái này đục ngầu trong nhân thế, đem tất cả gian định toàn bộ dẹp điên, thực hiện bọn hắn thiên hạ là công tối cao lý tưởng. Lý tưởng mang đến động lực, là như vậy tinh khiết, mạnh mẽ như vậy. Theo thời gian trôi qua, gia nhập vào trận này hành động bên trong người càng đến càng nhiều, tin tưởng Chí Lương chi thật có thể mang đến chính xác cải biến người cũng càng ngày càng nhiều. Không đơn thuần là Mã thị môn sinh nhóm cùng nơi khác tới đám học sinh, thậm chí liền Mã thị đệ tử, học cho giỏi, thậm chí một chút nơi khác tới thanh niên, trung niên học giả cũng vì đó động dung, gia nhập tiến đến. Tỷ như trước đây bị Viên Thụ đánh lén qua nhưng là cũng không có trả thù Viên Thụ Mã thị học trò giỏi Trần Lôi, Nô Thượng, Hứa Đức ba người. Đi qua cầu học lúc, Trần Lôi cùng Triệu Tuấn từng có một chút lui tới, có một ít giao tình, nhưng là không sâu. Tại trong ấn tượng của hắn, Triệu Tuấn là một cái xuất thân không tệ, tự cho là thành cao bất phàm người, tính cách vẫn được, chỉ là có chút cao ngạo, ưa thích chỉ điểm giang sơn, động một tí liền thống mại trong triều một ít gia đình. Bất quá hắn cũng cảm thấy Triệu Tuấn nhiều nhất chính là một cái miệng pháo, ỷ vào xuất thân vẫn được, gia đình giàu có, cùng trong triều một ít quyền lực nhân vật có chỗ vắng lai, miệng không sạch sẽ thôi. Thật nếu để cho Triệu Tuấn cùng những cái kia ô chọc chi vật đối kháng, đi làm chút gì, không nói đến hắn có dám hay không, gia tộc sau lưng của hắn đoán chừng đều muốn nổi điên, đều sẽ đem hắn gắt gao ấn xuống, không cho hắn làm loạn. Làm hơi sớm nhìn rõ ràng cái này thế đạo người, Trần Lỗi cảm thấy, Triệu Tuấn dạng này người bất quá là ba hoa trích trẻ hạ người thôi. Thế nhưng là làm Triệu Tuấn cùng Viên Thụ đi được càng ngày càng gần, chính là về phần cuối cùng gia nhập Viên Thụ cờ xí phía dưới bắt đầu làm việc thời điểm, hắn phát hiện Triệu Tuấn rõ ràng thay đổi rất nhiều. Hắn không còn cao đàm quát luận, không còn lợi bình trong triều nhân vật, không còn như vậy quan tâm ngoại thích. Hoạn quan lại đã làm gì táng tận thiên lương sự tình. Hắn gia nhập chợ nông hành động, tại Viên Thụ xuất lĩnh dưới xâm nhập vùng quê bên trong, tiếp xúc đến Hán đế quốc hèn mọn nhất cũng là cơ sở nhất tạo thành bộ phận, nghèo khó nông dân tự canh tác. Kể từ đó, Triệu Tuấn tại trong túc xá nhất nói chuyện bình thường lên sự tình liền không còn là ngoại thích hoạn quan, mà thành nông dân cùng nông vụ. Hắn bắt đầu đàm luận nông dân sinh hoạt khốn khổ, nhà ở của bọn họ, quần áo, đồ ăn, bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh, gánh chịu siêu cao thuế nặng, gánh chịu lao dịch các loại. Hắn đối với nông dân sinh tồn hoàn cảnh cảm thấy 10 phần tổn thức, vì chính mình đã từng một chút ý nghĩ cùng hành vi cảm thấy rất hối hận, đồng thời càng phát cảm giác được những này nông dân rất đáng thương, đáng giá đồng tình. Về sau, hắn lại bắt đầu tiếp xúc nông vụ, bắt đầu chân chính xuống đất làm việc nhà nông, khiến cho thường xuyên thân thể đau nhức, không thể không cùng ở Đặng Dĩnh hai người lẫn nhau là đối phương xoa bóp đến làm dịu đau nhức. Trần Lỗi lúc ấy thấy buồn cười, chế giễu bọn hắn thân là người đọc sách lại muốn đi lo liệu nông nghiệp, đây không phải là điển hình không có khổ miễn cưỡng ăn sao? Đại Hàn Quốc chính là không bao giờ thiếu nông dân, chỗ nào cần ngươi chạy tới khách mời nông dân. Kết quả Trần Lỗi bị Triệu Tuấn nghiêm túc bắt bỏ. Sư Minh lời nói sai vậy, học được đồ vật liền muốn đi vận dụng, nếu như không vận dụng được, học được cũng trở tại không có học, chúng ta học sinh học được một bụng thánh hiền đạo lý, nhưng lại không có vận dụng, như vậy học được cũng không có học có cái gì khác nhau? Tăng thêm thống khổ thôi. Học được liền muốn dùng, dùng liền muốn sinh ra hiệu quả, đây chính là chi hành hợp nhất chân lý. Viên Quân nói, nông vì nước gốc dễ, bất kỳ một cái nào muốn thành tựu thánh hiền chi sự nghiệp to lớn học sinh, cũng không thể không hiểu nông nghiệp, chi hành hợp nhất, liền muốn bởi vậy bắt đầu, đây là thành tựu thánh hiền căn cơ. Trần Lỗi sửng sốt một lát, sau đó có chút coi nhẹ phản bác. Trông trọt liền có thể loại thành thánh hiền. Chúng ta viên sư đệ không khỏi quá biết nói chuyện, cũng đem thánh hiền thấy quá nhẹ đi. Triệu Tuấn lắc đầu. Trông trọt không thể thành tựu thánh hiền, nhưng là không coi trọng, không hiểu trông trọt người, nhất định không cách nào trở thành chân chính thánh hiền, thử hỏi, một cái liền quốc chi bản đều không chú ý người. Làm sao có thể trở thành người trong nước tôn sùng thánh hiền? Trần Lỗi há hốc mồm, muốn phản bác, lại không biết mình từ đâu bắt lên. Nông vì nước gốc dễ, đây là rất nhiều người đều minh bạch đạo lý, là cho tới nay chính trị chính xác, nhắc tới cái là không đúng, kia khẳng định không thể. Thế nhưng là, cái này bạn, đến cùng bạn tại cái gì địa phương? Vì cái gì nông vì nước gốc dễ? Trần Lỗi bị vấn đề này khốn hoặc thật lâu. Về sau một ngày, hắn tại đi dạo thời điểm, ngạc nhiên phát hiện cùng là học trò giỏi Hứa Đức xuất hiện ở chợ nông tổ chức nhà kho bên cạnh. Cầm trong tay hắn một quyển thẻ tre, đang cùng mấy người cùng một chỗ kiểm kê nhập kho lương thực số lượng. Nhìn hắn cẩn thận tỉ mỉ rất là nghiêm túc dáng vẻ, Trần Lỗi kém chút coi là Hứa Đức bị đoạt xá, biến thành một người khác. Nếu như nói Triệu Tuấn chuyển biến còn có thể xem như có dấu vết để lần theo, kia Hứa Đức là chuyện gì xảy ra? Hắn cùng Hứa Đức liền ở tại liền nhau ký túc xá, ngày bình thường ra vào môn đều có thể chào hỏi, mặc dù không phải bạn thân, cũng coi như hiểu nhau. Hứa Đức cho tới bây giờ đều là một cái tự cao tự đại, có chính mình kiêu ngạo người, lại đối viên thụ nói lên lý luận có chút coi nhẹ, tuyệt không cho rằng Chí Lương Chi liền có thể thành thánh hiền. Trước đây không lâu, hai người còn tại cùng một chỗ nhà danh viên thụ lý tưởng, ngây thơ. Kết quả đây là có chuyện gì? Trần Lỗi lập tức tiến lên gọi lại Hứa Đức, hỏi hắn vì sao lại ở chỗ này. Hứa Đức thấy là Trần Lỗi, sững sờ, sau đó đem trên tay sự tình giao phó cho người bên cạnh thay mặt quản lý một trận, chính mình đi đến đây. Ta, ngay tại xử lý chợ nông sự tình. Hứa Quân, ngươi đây là? Trần Lỗi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bận điệu hỏi, trước đó ngươi không phải là không tin tưởng viên thuật nói kia một bộ sao? Vậy bây giờ làm sao? Trước đó là trước kia, hiện tại. Hứa Đức sờ lên đầu của mình, cười nói, chỉ có thể nói Viên Quân câu nói kia là có đạo lý, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành, rất nhiều chuyện ngươi không lên tay đi làm, liền thật không biết rõ có ý nghĩa hay không, cao đẳng quát luận, là không giải quyết được vấn đề. Ngươi, Trần Lỗi choáng váng, cầm Hứa Đức tay, hắn nhưng là làm hại chúng ta mất hết thể diện người, ngươi sẽ không quên à? Ta đương nhiên chưa. Hứa Đức lắc đầu, nhưng là, một chuyện quy nhất sự tình, chuyện lúc trước, chúng ta bản thân cũng có lỗi, cái này không phải là ngươi nói sao? Cho nên ta cảm thấy, chuyện lúc trước, liền đi qua đi. Tiếp tục xoắn xuýt cũng không có cái gì ý nghĩa. Về phần dưới mắt, ta là thật cảm thấy rất có ý nghĩa, ta cũng cảm thấy có thể nếm thử xuống dưới, dù sao chúng ta ban đầu đường tựa hồ đi không thông, đã đi không thông, vì cái gì không đi nếm thử một cái đường con đường đâu. Dù sao, đều là nho ra học vấn, cũng không tính dùng bỏ sư môn A. Trần Lỗi không thể lý giải Hứa Đức biến hóa, hắn chỉ cảm thấy có chút thời điểm thế giới này so với hắn tưởng tượng còn muốn điên cuồng. Hứa Quân, viên thuật hắn, đến tột cùng đổ cho ngươi cái gì mê hồn dược? Không phải cái gì mê hồn dược, chỉ là hắn mang ta đến vùng đồng ruộng nhìn một chút, đi một lượt, lại cùng ta nói một chút lời trong lòng. Hứa Đức lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi nói, tiền nhân hoàn toàn chính xác đã đem khắc kỷ phục lễ đường đi chết rồi, đi không nổi nữa, mọi người cũng đều đánh trong đáy lòng không còn tin tưởng, quyết chống không thừa nhận thì có ý nghĩa gì chứ? Không bằng tìm đường khác. Trần Quân, chúng ta đọc sách, nếu như nói là vì công danh lợi lộc, kia cái gì thời điểm mới xem như cái đầu? Thánh nhân giáo hóa bên trong cái nào một hạng nói là đọc sách là công danh? Cái này không đúng, mà lại, không nói trở thành thánh hiền, tổng cũng không thể trở thành gian nguy a. Trần Lỗi cảm giác chính mình không cách nào cùng Hứa Đức tiếp tục truy đến cùng đi xuống, hắn khó mà ức chế trong lòng mình nghĩ hoặc, thế là liền đi tìm Viên Thụ, hỏi thăm hắn đến cùng cho Hứa Đức rót cái gì mê hồn dược. Chương 37, quan phủ họ Phở Lĩnh chế quản lý chương 37, quan phủ họ Phở Lĩnh chế quản lý đối mặt Trần Lỗi chất vấn, Viên Thụ cười ha ha. Mê hồn dược. Ha 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 ha, không có không có, Hứa Quân chỉ là tìm tới chính mình cho rằng chính xác con đường, đây là chính hắn quyết định, không ai có thể ép buộc hắn. Trần Quân, nếu như ngươi rất hoang mang, vì cái gì không thử nghiệm một cái đâu? Nếu như ngươi phát hiện ta thật tại cho mọi người hạ mê hồn dược, trực tiếp chọc thủng ta, để cho ta thân bại danh liệt, há không đẹp quá thay? Viên Thụ đưa tay chỉ hướng ngay tại bận rộn công tác Hứa Đức. Trần Lỗi nuốt ngụm nước bọt. Nghĩ nghĩ Viên Thụ nói chắc như đinh đóng cột lời nói, luôn cảm thấy Viên Thụ tại hố chính mình. Nhưng là tinh tế tưởng tượng, lại cảm thấy không có ma bệnh. Không vào hang cọp, nào được hổ con. Sau đó, hắn liền đi lên giống như Hứa Đức đường. Viên Thụ cũng không có cùng hắn nói quá nhiều đại đạo lý, không dùng hắn nhất am hiểu miệng pháo oanh kích Trần Lỗi thế giới quan nhân sinh quan, chỉ là để hắn thật vào tay đi nếm thử một cái. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, cùng hắn ăn không răng trắng phản bác, không bằng tự thể nghiệm, từ trong thực tiễn tìm Viên Thụ một bộ này sai lầm, sau đó lại tiến hành phản bác, đem hắn triệt để lật đổ. Cái này không phải cũng là rất là khéo sao? Trần Lỗi nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý, thế là đáp ứng Viên Thụ, nếm thử 10 ngày, từ hành động bên trong tìm Viên Thụ sai lầm chỗ, tiến hành có lý có cứ bác bỏ cùng phản đối. Viên Thụ an bài hắn đi làm sự tình rất đơn giản. Trước 3 ngày, cùng mọi người cùng nhau vận chuyển vật tư đến nông dân tự canh tác thôn trang, phân phát vật tư cho cần trợ giúp người. Ở giữa 3 thiên hạ lao động, trợ giúp cần xới đất người ta xới đất. Sau 3 ngày tại nhà kho trợ giúp thống kê vật tư, thời gian thực đổi mới nhà kho số liệu cùng trợ giúp số liệu, đem công kỳ cho tất cả hiến cho từ thiện người biết rõ, nói cho bọn hắn hiến cho đều đi cái gì địa phương. Cuối cùng một ngày thay phiên nghỉ ngơi. Đáng nhắc tới chính là, mỗi 3 ngày, chợ nông tổ chức đều sẽ có một cái cỡ nhỏ trách thiện hội nghị, bởi vì làm việc thời điểm là tất cả mọi người chia mấy cái 10 người tiểu tổ, trách thiện hội nghị cũng tại 10 người tiểu tổ nội bộ tiến hành. Mọi người đem 3 ngày đến nay cảm ngộ lẫn nhau kể ra, sau đó từ cùng một chỗ làm việc đồng bạn lẫn nhau cho ra đề nghị, nói cho bọn hắn chính mình đối cùng tổ đội bạn làm việc đề nghị, cùng đề nghị mọi người cải thiện địa phương. Trần Lỗi cũng hoàn chỉnh trải qua này 10 ngày chợ nông công việc. Sau đó tại ngày thứ 11 thời điểm, cùng Trần Lỗi cùng ở học trò giỏi Ngô Thượng kinh ngạc nhìn xem Trần Lỗi tinh thần đầu 10 phần đi theo một đám học sinh lao tới trên vùng quê, bắt đầu nghiêm túc xử lý chợ nông hành động. Cả người coi trọng đi mở lắm nhiều, con mắt cũng càng thêm có thần, thanh âm đều so trước đó to lớn. Ngô Thượng kinh ngạc hỏi thăm Trần Lỗi đến cùng xảy ra chuyện gì. Về sau phát sinh sự tình, đại khái liền cùng Trần Lỗi trải qua không sai biệt lắm. 10 ngày sau, Ngô Thượng cũng gia nhập vào cái này đại tập thể trong khi hành động, toàn thân đều là nhiệt tình, tinh thần đầu 10 phần, trong cảm giác tâm tất cả đều là thỏa mãn, trước đó hoang mang cùng mê mang giống như đều không trọng yếu. Viên Thụ đối với loại này tình huống là sớm có chuẩn bị, hắn thấy, chỉ cần nguyện ý tự thể nghiệm sau đó phản bác hắn người, trên cơ bản đều là có thuốc có thể cứu. Đại khái có thể đem bọn hắn đặt vào trong khi hành động để bọn hắn tại cái này đại đoàn trong cơ thể tìm mình muốn đáp án. 10 ngày tự thể nghiệm cùng 3 lần trách thiện hội nghị về sau, Viên Thụ cho rằng bọn họ trên cơ bản đều có thể tìm tới mình muốn đáp án, lựa chọn gia nhập hoặc là rời khỏi, bọn hắn đều sẽ có phán đoán. Lựa chọn gia nhập người vậy liền gia nhập, từ đây chính là mọi người người đồng đạo, cùng nhau lao tới thiên hạ là công lý tưởng điểm cuối cùng. Mà không nguyện ý gia nhập, chỉ có thể nói cá nhân tư tâm quá nặng, dung nhập không được tập thể, không có cái gì đoàn đội ý thức, dạng này người coi như gia nhập cũng sẽ xảy ra vấn đề, cho nên dứt khoát nhất phách lương tán. Viên Thụ muốn chính là trí đồng đạo hợp người, nhiều người như vậy, cấu trúc thành một đoàn thể, mới có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, sinh ra biến đổi chi lực. Tập thể lực lượng, có thể tuyệt không phải cái người có thể đối kháng. Càng không nói đến còn có thiên hạ là công lý tưởng gia trì. Theo cày bừa vụ xuân từng bước thôi động, cùng chợ nông hành động sinh ra hiệu quả càng phát rõ ràng, đi theo Viên Thụ cùng một chỗ tự mình xuống nông thôn tiến hành chợ nông hành động học sinh nhân số vượt qua 1000 người. Gần một nửa mã thị đệ tử, môn sinh đều gia nhập tiền đến, còn có không ít là đến từ cái khác địa phương học giả, học sinh. Vì thôi động càng nhiều người gia nhập, đồng thời tiến một bước tuyên dương chợ nông tổ chức lý niệm, thôi động chính trị chính xác gia trì, Viên Thụ còn nghĩ tới một bài chữ danh năm nói thơ cổ. Thừa dịp cái này thời điểm, hắn liền cho viết ra, rộng mà báo cho. Thơ tên là Mẫn Nông. Gặt lúa ngày giữa trưa, mồ hôi lúa hạ thổ, ai ngờ món ăn trong mâm, hạt hạt đều bất vả. Cái này thủ Mẫn Nông một khi phát biểu, lập tức truyền khắp Mậu Lang huyện. Tất cả tham gia qua chợ nông hành động sĩ tử đều cảm giác được cái này thủ thơ ngũ ngôn hoàn toàn đánh trúng trong lòng cảm nộ, cơ hồ chính là trong lòng bọn họ cảm nộ cụ tượng hóa. Mà không có tham gia vào rất nhiều người cũng từ cái này ngắn ngủi 20 cái trong chữ đầu, thấy được không đồng dạng đồ vật. Cái này thủ thơ ngũ ngôn số lượng từ tuy, hàm nghĩa khắc sâu, thông tục dễ hiểu, để cho người ta một chút nhìn liền biết rõ Viên Thụ chân tình thực cảm giác. Mã Dung biết được bài thơ này, đọc về sau, đối bài thơ này lớn thêm tán thưởng. Hắn lập tức mệnh lệnh trong nhà nhạc sĩ vì đó phổ nhạc, phổ ra một khúc đau thương động tình làn điệu, rất nhanh liền trong nhà bắt đầu biểu diễn, liền quy định là mỗi một cơm canh trước nhất định phải biểu diễn ca khúc, tất cả thành viên gia tộc đều muốn sau khi nghe xong mới có thể ăn cơm. Đồng thời một hạt lương thực đều không chính xác lãng phí, nếu là bị hắn biết rõ có ai lãng phí, gia pháp hầu hạ. Mã thị tộc nhân cũng không biết rõ lao mã nổi điên làm gì, tự mình giàu đến không có bằng hữu, còn muốn tiết kiệm lương thực. Tiết kiệm? Cái từ này tựa hồ cùng bọn hắn sinh ra liền không dính dáng, bọn hắn căn bản không biết rõ như thế nào tiết kiệm. Nhưng là lão mã lên tiếng, bọn hắn cũng chỉ có thể thủ lấy. Trước khi ăn cơm, nhìn xem đầy bản tinh tế món ngon, nghe một khúc đau thương động tình Mẫn Nông ca, mang kỳ kỳ quái quái không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, hết sức không được tự nhiên đã ăn xong một bữa cơm. Mỹ thực đều không thơm. Đến đầu tháng 3, Viên Thụ cùng Chí Lương Chi Chi học thanh danh theo chợ nông hành động tiến một bước trải rộng ra mà càng thêm vang dội, thậm chí có đồn đại nói hữu phủ phong thẩm khác đều nghe nói Viên Thụ sự tích, đối Viên Thụ sự tích lớn thêm tán thưởng, biểu thị muốn tự mình khen ngợi hắn. Cũng liền tại cái này thời điểm, Tiên Lặng đã lâu không hề lộ diện Mậu Lăng Quan huyện phương rốt cục xuất hiện. Huyện lệnh Hàn Tiến mang theo huyện phủ quan viên, lại viên một mặt định nọ xuất hiện tại Viên Thụ trước mặt, đầu tiên là khen ngợi Viên Thụ chợ nông chi nghĩa cử, sau đó tỏ thái độ nói bởi vì vào đông nghèo nàn, bệnh hắn một mùa đông, trước mấy ngày khó khăn lắm chuyển tốt, liên tục không ngừng liền đến bái kiến Viên Thụ. Một cái 30 tuổi quan viên mặt hướng 11 tuổi Viên Thụ, biểu hiện được cực kỳ khiêm tốn, không biết đến còn tưởng rằng Viên Thụ là thiên sơn đồng mẫu, tuổi thật so với hắn còn lớn hơn. Nhìn xem vị này huyện lệnh hồng nhuận sắc mặt cùng phúc hậu hình thể, Viên Thụ cảm thấy hắn đầu tiên nhất định không phải một tốt diễn viên, phục hóa đạo cũng làm không được, còn dám ở trước mặt mình diễn kịch. Làm phiền ngươi đem chính mình làm cho sắc mặt trắng bệnh bờ môi phát xanh lại đến bái phòng ta có được hay không? Nhưng là Hàn Tiến cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Viên Thụ ban đầu gây sự tình thời điểm, hắn xác thực ngã bệnh, bệnh còn không nhẹ, không có thời gian quản những chuyện này, chờ bệnh tình thoáng chuyển biến tốt đẹp, hắn liền nghe nói Viên Thụ cùng hắn Chí Lương chi các tín đồ khắp nơi chợ đồng, khiến cho thanh danh rất lớn, động tác cũng rất lớn. Lúc ấy liền có thuộc hạ hỏi thăm Hàn Tiến muốn hay không làm chút gì, Hàn Tiến nghĩ nghĩ, quyết định cái gì cũng không làm. Mặc dù nói Viên Thụ những hành vi này có đi quá giới hạn quan phủ quyền hạn hiểm nghi, mà lại hắn như vậy dòng chống khua chiêng chợ nông chẳng khác nào là nói Hàn Tiến cái này quan huyện vô năng, là ở ngoài sáng lắc lư đánh mặt, một cái không tốt dễ dàng hỏng hắn làm quan huyện thanh danh, đối tiền đồ có nguy hại. Đặt ở người bình thường trên thân, ngươi làm như vậy chính là tại không nhìn quan huyện, đi quá giới hạn quan phủ quyền hạn, quan huyện một cái không cao hứng, một cái mời mua lòng người cái mũ trục xuống, ai cũng không chịu được nổi. Cho nên Viên Thụ hành động này kỳ thật rất không nói chính trị chính xác, nhưng là nói đi thì nói lại, một ít chính trị quy tắc đối với bình dân, cấp thấp quan lại tới nói là có hiệu quả, nhưng là đối với đứng tại chuỗi thức ăn tầng cao nhất những người kia tới nói, cũng không có ý nghĩa gì. Dứt bỏ Viên Thụ chính mình chỗ kinh doanh hết thảy, làm ra danh vọng không nói, vẻn vẹn nói xuất thân của hắn bối cảnh, cũng không phải là Hàn Tiến có khả năng dung chuyện. Ba đời tam công như Nam Viên thị, gia tộc thế lực to lớn, căn cơ thâm hậu, môn sinh cố lại lựa tiên hạ, tại địa phương bên trên, tại triều đình bên trong, đều thuộc về thế lực bá chủ đồng dạng tồn tại, nghĩ bóp chết chính mình dạng này một cái nho nhỏ huyện lệnh, còn không phải dễ dàng sự tình. Chính mình mặc dù xuất thân Dĩnh Xuyên Hàn thị, nhưng thuộc về nhánh bên, vẫn là xui xẻo con thứ, địa vị vốn cũng không cao, mà Viên Thụ là Viên thị gia tộc đương đại gia chủ con trai trưởng, hạ một đời gia chủ hữu lực người cạnh tranh, tương lai khẳng định là tam công cấp bậc như bậc nhân vật. Đắc tội hắn, Hàn thị gia tộc sẽ vì chính mình ra mà sao? Dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được là không thể nào. Đã dù sao đều là chết, như vậy lựa chọn duy nhất chính là nằm ngửa bãi lạn đảm nhiệm trào, ngươi thích thế nào, ta coi như chính ta không tồn tại. Sau đó tại ngươi cần thời điểm cho ngươi mở rộng cánh cửa tiện lợi. Biết điều như vậy một chút, chờ mong Viên Thụ kịp phản ứng, biết mình bỏ ra bao lớn đại giới cho hắn bám đít, tương lai từ khe hở bên trong lộ ra một điểm chỗ tốt, cũng đầy đủ chính mình vinh hoa giàu sang. Cho nên đi qua trong vòng mấy tháng, Viên Thụ chẳng khác gì là xoay tròn to mồm quất hắn mặt, còn hắn thì bị rút má trái còn đem má phải vân ra, thậm chí còn lo lắng Viên Thụ tay bị rút đau. Đau lòng nắm chặt Viên Thụ tay hỏi có đau hay không. Viên Thụ ngay từ đầu cũng không có ý thức được tầng này khớp nối, nhưng là Viên Phùng gửi thư về sau, hắn ý thức được. Chính mình làm như vậy, quy mô nhỏ còn tốt, đại quy mô cao điệu làm, đối Mậu Lăng huyện lệnh tới nói chính là lớn lao vũ đủ. Nhưng là cái này huyện lệnh thế mà rất có đầu óc chính trị, từ trong nguy cấp thấy được kỳ ngộ, thấy được ôm vào Viên thị đuổi từ đó thực hiện cái người giai tầng bay qua khả năng, cho nên ẩn nhận mấy tháng, đến đầu xuân mới ra mặt, cho Viên Thụ lưu túc gây sự tình không gian. Cái này ra hỏa, có chút ý tứ. Nghĩ như vậy không? Viên Thụ đối với Hàn Tiến cũng liền có một chút hứng thú, chỉ bất quá cái này ra hỏa diễn kỹ còn không tốt lắm, còn cần tôi luyện. Lại có việc này, kia Hàn huyện lệnh bệnh nặng mới khỏi, thế mà còn tự mình dẫn người lo liệu cày bừa vụ xuân sự tình, thân thể không sao sao. Đối mặt Hàn Tiến kia gần như sắp muốn ngưng tụ thành thực chất ánh mắt mong đợi, Viên Thụ cấp ra để hắn mừng rỡ như điên hồi phục, ngắn ngủi một câu liền để Hàn Tiến ý thức được Viên Thụ là hiểu hắn người. Hắn nỗ lực cùng ẩn nhẫn không có uổng phí. Ẩn nhẫn a, ngươi nội hàm là phú quý. Thế là Hàn Tiến cố nén vui sướng, vội nói, công vụ trọng yếu, thân thể thứ hai như cày bừa vụ xuân bị làm chết lại, khiến cho lương thực giảm sản lượng, sinh dân cơ cận, vậy coi như thật là Hàn Mộ sai lầm. Ân, lời nói này, nếu không phải tận mắt thấy nhiều như vậy người chết đói, Viên Thụ làm không tốt còn liền thật tin tưởng. Nhưng bất kể nói thế nào, lập tức vẫn hữu dụng lấy hắn địa phương, cho nên Viên Thụ hơi khách khí với hắn một cái, liền cùng hắn nói đến cày bừa vụ xuân sự tình. Trước đó, Viên Thụ cũng hơi nghe qua cái này ra hỏa sự tình, biết được cái này ra hỏa đối với cày bừa vụ xuân sự tình từ lúc nhậm chức đến nay liền không có để ở trong lòng, tất cả đều là giao cho dưới tay người làm, hắn căn bản không hỏi đến. Cày bừa vụ xuân nghi thức bắt đầu cùng ngày lộ cái mặt đi cái đi ngang qua sân khấu, sau đó người liền biến mất, tất cả công việc đều giao cho dưới tay người, không quan tâm chút nào. Hắn không có cái gì nhận hối lộ thanh danh, cùng địa phương hào cường địa chủ không có gì cấu kết, làm quan còn thanh liêm, nhưng chính là không làm việc, cùng hiện đại mập trạch đồng dạng ăn ngủ ngủ rồi ăn, mỗi ngày làm nhiều nhất sự tình chính là suy nghĩ bữa tiếp theo ăn cái gì, có thể nói là lười chính điển hình, có thể xưng Đông Hán Tôn Liên Hành. Mặc dù như thế, hắn cũng có chính mình một bộ lý do thoái thác, nói mình đây là lấy hoàng lao chi thuật quản lý huyện vực, coi trọng một cái thanh tĩnh vô vi, không đi quấy rầy bất tính, để bọn hắn tự mình xử lý chính mình sự tình. Sau đó liền yên tâm thoải mái đóng cửa lại đến ngủ thật ngon. Nhưng người ta thanh tĩnh vô vi không có nghĩa là vung thủ trưởng tụ a, không đi quấy rầy cũng không quan tâm ở giữa vẫn là có rất lớn khác biệt a. Hắn làm thành như vậy, dưới tay đám này sâu bọ cũng là học theo, tập thể bãi lạ. Gặp được chuyện tốt còn không tranh không đoạt, gặp được chuyện phiền toái càng là ra rắn tổ vị, có thể tránh liền tránh, thực sự không tránh được, vậy liền kéo lây không làm. Chủ đánh một cái lòng cảm giác kéo căng, tại Mậu Lăng triệt để quán triệt chứng thực quan phủ họ phờ liền chế quản lý. Người ta tạo tham gia làm rõ tính vô vi điều kiện tiên quyết là một hệ liệt chính sách đều đâu vào đấy vận hành đi xuống, tất cả mọi người tại làm từng bước làm sự tình, chân thật, nên làm đều làm, không ngay ngắn cái khác yêu thiêu thân, lúc này mới có thể thành tính vô vi. Người xuể ở nơi này người giả bị đụng ai đây? Viên Thụ kỳ thật rất muốn hung hăng rút cái này ra hỏa mấy lớn bàn tay. Nhưng tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, muốn chân chính đem sự tình làm tốt, quan phủ danh nghĩa không thể thiếu, thế là hắn liền cố nén lửa giận, ngoài cười nhưng trong không cười cho Hàn Tiến bố trí nhiệm vụ. để hắn nhanh mang theo hắn những cái kia bãi lạn nằm ngửa phế vật thủ hạ động, lo liệu cày bừa vụ xuân công việc. Đám nông dân có nhu cầu gì tranh thủ thời gian theo vào, có thể làm tất cả đều làm, gia nhập vào hắn cái này chợ nông hành động ở trong. Đường Trình ngươi kia sức sẹo chương trình truyền hình thực tế. Chương 38, nạn đói tập kích. Chương 38, nạn đói tập kích. Như thế một phen thao tác xuống tới tương đương với Viên Thụ trực tiếp liền đem Hàn Tiến cùng dưới tay hắn các phế vật cho hợp nhất. Toàn bộ Mậu Lăng huyện không phải lấy quan phủ làm chủ đạo bắt đầu cày bừa vụ xuân công việc, mà là lấy Viên Thụ cùng chợ nông tổ chức làm chủ, lo liệu lên Mậu Lăng huyện cày bừa vụ xuân công việc. Cái này nếu để cho người bên ngoài biết rõ, sợ cũng là muốn nói một câu kỳ quặc quái gở. Các loại thực tế thao tác về sau, Viên Thụ phát hiện đám này ra hỏa sát thực không quá đi, rất nhiều chuyện thiết lập đến trả không bằng thập tam thái bảo làm lưu loát. Một đám trên quan trường người, có chút thậm chí liền đếm xem cũng không quá lưu loát, tính chủ dùng đều đập nói là ba, tính ra số lượng sai quả thực là li li nguyên thượng phổ, khiến cho Viên Thụ mười phần nổi nóng. Nhưng là nên nói không nói, có bọn họ, chí ít trên danh nghĩa không có vấn đề. Nhân lực, vật lực, tài lực, Viên Thụ đều có, nhưng là muốn đại quy mô thao luyện bắt đầu, còn cần một cái quan phủ làm chủ danh nghĩa, cái gọi là chợ đồng, trọng yếu vẫn là tại cái này chợ bên trên. Cho nên Hàn Tiến chẳng khác nào là Viên Thụ dựng thẳng lên tới một cây cờ lớn, kéo dài cờ làm ra hổ, tại Mậu Lăng trong huyện lấy chính thức danh nghĩa hiệu suất cao làm việc, trực tiếp coi Hàn Tiến là thành cao su con dấu. Hàn Tiến một nhóm người cũng không có dự liệu được Viên Thụ cái này tiểu thần đồng cùng dưới tay hắn những người này cư nhiên như thế tài giỏi, làm lên nông nghiệp sự vụ đến thế mà so với bọn hắn những này chuyên nghiệp gia hỏa còn muốn chuyên nghiệp, mà lại hiệu suất cực cao, tốc độ cực nhanh. Một việc buổi sáng hạ lệnh buổi chiều liền có thể làm tốt chứng thực, buổi chiều hạ lệnh mẹ nó ban đêm đều có người tăng giờ làm việc sở soạn làm tốt, chủ đánh một cái nhanh. Nông cụ, châu cày, hạt giống lương, cùng cày bừa vụ xuân cần một hệ liệt vật, tất cả đều chân thật đúng chỗ, cho nông dân có thể cung cấp có khả năng cung cấp hết thảy, thế là toàn bộ Mậu Lăng huyện cày bừa vụ xuân cũng lấy cực cao hiệu suất thôi động bắt đầu. Hàn Tiến cùng dưới tay hắn các phế vật liền trơ mắt nhìn xem Mậu Lăng huyện nông dân tự canh tác bên trên đất một ngày một cái hình dáng, tiến triển cực nhanh. Trong thời gian này, Hàn Tiến còn phái người đi một chút địa chủ hào cường trong nhà bên trên đất tiến hành trên danh nghĩa đốc thúc cày bừa vụ xuân, nhìn xem bên này tiến triển, nhìn nhìn lại Viên Thụ bên kia tiến triển, hai bên vừa so sánh. Trên lệch lập tức liền hiện ra. Viên Thụ bên này bởi vì sớm đã có chuẩn bị, tháng riêng liền bắt đầu đại quy mô xới đất làm việc, trước đưa công việc toàn bộ hoàn thành, đến đường đường chính chính gieo hạt thời điểm, đã là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu đông phong. Mà lại nông hộ sản xuất tính tích cực rất cao, làm việc mà phi thường ra sức, lại có cao chất lượng nông cụ cùng châu cày tương trợ, như hổ thêm cánh. Mà địa chủ hào cường sở hữu tư nhân thổ địa bên kia, mặc dù có giám sát vùng roi lớn từ hung ác một đợt thao tác, nhưng là không không quan tâm cỡ nào hung ác đốc xúc, mặc kệ roi quất người thanh âm nhiều bằng, những này tá điển cũng đều một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, chấm dãi, sản xuất tính tích cực rất là thấp. Đây cũng là một cái tương đương rõ ràng so sánh. Bộ hạ đem hai chuyện này đều nói cho Hàn Tiến về sau, Hàn Tiến mười phần cảm khái, cảm giác Viên Thụ cái này không hiểu thấu chí lương chi chi học giống như thật bắt đầu hiện ra uy lực. Đừng nói những cái kia kẻ sĩ học sinh, những nông dân kia giống như cũng nhận khích lệ, liền cùng điên cuồng, những năm qua 7-8 ngày mới có thể hoàn thành công việc, hiện tại 2 ngày không đến liền hoàn thành. Sớm định ra 1 tháng mới có thể hoàn thành sự tình, hiện tại vẹn vẹn 16 ngày toàn bộ giải quyết, toàn bộ Mậu Lăng huyện thổ địa đều hoàn thành bước đầu cày bừa vụ xuân làm việc, tiếp xuống chính là dài rằng giặc gươm giống bảo dưỡng, nhổ cỏ, phòng trùng giai đoạn. Vì để cho thu hoạch tốt hơn sinh trưởng, Viên Thụ cũng bắt đầu nghiên cứu phân bón sự tình. Chuyện này kẻ sĩ nhóm hiểu rõ rất ít, Viên Thụ vẫn là từ lao nông cùng huyện phủ bên trong một cái lao lại viên bên kia đạt được một chút tin tức. Phân hóa học là đường hy vọng, món đồ kia là công nghiệp sản phẩm, Đông Hán không làm được. Nhưng là đơn giản đủ phân vẫn là có thể. Thế là Viên Thụ truyền đạt chỉ lệnh, để mọi người bắt đầu đại quy mô gom góp đủ phân công việc. Đồng dạng một mạc củ phân kỳ thật chế tác lên cũng không khó, chủ yếu là nguyên vật liệu thu thập cần tốn hao một chút công phu. Đám nông dân cần thu thập cây nông nghiệp cành cây cán, cỏ dại, lá cây, than bùn, bữa ăn chủ rắc rưởi, nước bùn, cả người lẫn vật phân nước tiểu, hèm rượu, khuẩn khang các loại, chất thành một đống, tiến hành lên men làm việc. Những này đồ vật thường ngày thấy khá nhiều, nhưng tương đối phân tán, cho nên thu thập lại cần phí một chút công phu, cần chuyên môn thu thập nhân viên cùng chăm sóc nhân viên, lấy gia đình làm đơn vị sản xuất hình thức rất khó làm ra số lượng đầy đủ phân, vẫn là cần tổ chức. Tráng lao lực cần trong ruộng thao tác, phân ra tinh lực làm những này độ khó khá lớn, cho nên Viên Tụ cùng Lưu Thực bọn người thương lượng về sau, quyết định tổ chức trong thôn trang còn vẫn có năng lực hành động niên kỷ khá lớn người già, đem bọn hắn tổ chức xử lý ủ phân sự tình. Từng nhà mỗi ngày sinh ra chủ dư rất rưởi, còn có người phân nước tiểu các loại, đều hẳn là thu thập lại. Ven đường lá rụng, cỏ dại các loại, thấy được liền thu thập lại. Sau đó làm cái món thập cẩm, trồng chất tại tương đối ấm áp ướt át địa phương chờ đợi lên men. Mặc dù ủ phân hiệu quả không có tan mập tốt như vậy, nhưng là có, tuyệt đối thắng qua không có. Một loạt thao tác xuống tới, Viên Thụ cảm giác được rất hài lòng, cho rằng chỉ cần không xuất hiện đại quy mô thiên tai hoặc là đại quy mô châu chấu, năm nay Mậu Lăng huyện nông nghiệp thu hoạch nhất định rất có thể nhìn. Đương nhiên, vì đề phòng khả năng vấn đề xuất hiện, Viên Thụ vẫn là rót vào tư kim, từ Trương An thành kéo tới chuyên nghiệp đoàn đội, bắt đầu tu sửa Mậu Lăng huyện chuyên môn cho nông dân tự canh tác thổ địa tới tiêu thủy lợi công trình. Trước kia có liền muốn chữa trị, trước kia không có liền muốn mới xây, đem công trình thủy lợi cho tu ra đến, dạng này cho dù có thiên tai, năng lực chống cự cũng sẽ mạnh hơn một chút, khả năng ít thu, không về phần tuyệt thu. Trước đó quan sát biểu hiện, dùng tốt công trình thủy lợi trên cơ bản đều tại hào cường đại hộ thổ địa trong trang viên, nông dân tự canh tác thổ địa rất ít có thể sử dụng công trình thủy lợi, đối với cái này, Viên Thụ biểu thị cực kỳ bất mãn. Ngoại trừ chính mình xuất tiền, hắn còn để mắt tới Hàn Tiến, yêu cầu Hàn Tiến từ huyện phủ bên trong cấp phát cấp nước lợi công trình, hoặc nhiều hoặc ít ra thêm chút sức, không thể bạch chơi lớn như vậy chỗ tốt. Hàn Tiến trợn tròn mắt, vốn cho là mình chỉ cần đi theo Viên Thụ đằng sau nằm thắng là được rồi, kết quả Viên Thụ thế mà muốn hắn xuất tiền. Đây không phải là muốn hắn mệnh căn tử sao? Nhưng là đối mặt Viên Thụ ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ, Hàn Tiến nuốt mấy ngụm nước bọt cũng nói không ra cự tuyệt ngữ, chỉ có thể một bên khóc than, một bên chịu đựng kịch liệt đau nhức từ chính mình cùng các bộ hạ ăn uống thả cửa kinh phí bên trong móc ra một bộ phận dùng để thỏa mãn Viên Thụ yêu cầu. Thân ở Trường An bên trên năm lăng địa khu, tài chính cấp phát vẫn phải có, thu thuế cũng là có, không về phần cùng Lương Châu huyện nghèo như thế không bỏ ra nổi tiền gì. Viên Thụ đều chuẩn bị xong, nếu là Hàn Tiến qua loa tắc trách, hắn liền vận dụng trên quan trường thế lực, mời mình lao cha vận dụng hữu phủ phong nội bộ viên thị môn sinh cố lại mạng lưới quan hệ, cho Hàn Tiến tới một cái nho nhỏ phản tham phong bạo, hảo hảo cha một chút Mậu Lăng huyện mấy năm này khoản. Chính như Hàn Tiến đoán trước đến, huyện lệnh tại chính mình huyện bực bên trong là lao bách tính đại lao ra, nói cái gì chính là cái gì, nhưng là lấy viên thị gia tộc lực lượng chính trị, muốn giết chết hắn một cái nho nhỏ huyện lệnh, cũng liền cùng đi ngủ xoay người, không có gì độ khó. Bất quá Hàn Tiến đã ra một khoản tiền, còn tự mình dẫn người chăm chú vào trên công trường, còn tính là có chút nhãn lực độc đáo, Viên Thụ cũng liền tạm thời buông tha hắn. Từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 4, hơn một tháng thời gian bên trong, Mậu Lăng huyện cày bừa vụ xuân nhiệm vụ hoàn thành đến thật xinh đẹp. Toàn huyện tất cả nông dân tự canh tác thổ địa toàn bộ dựa theo kế hoạch dự định bảo chất bảo lượng hoàn thành sản xuất nhiệm vụ, thậm chí còn có một ít đã từng bị hoang phế thổ địa đều bị lấy ra một lần nữa khai khẩn, thoát nước, chuẩn bị năm sau sử dụng. Công trình thủy lợi kiến thiết cũng là hừng hực khí thế. Mặc dù nói Trường An xung quanh sớm đã không còn Tây Hán thời kỳ tám nước cuốn Trường An đầy đủ lượng nước, nhưng là vẹn vẹn một cái huyện tưới tiêu nhu cầu, cũng không có gian nan như vậy. Mắt nhìn xem toàn bộ nông nghiệp sản xuất ngay ngắn rõ ràng, vững bước thúc đẩy, đám nông dân không có ngày xưa lo nghĩ, tham gia chợ nông hành động đích sĩ nhân nhóm cũng không có ngày xưa mê mang, song phương riêng phần mình thành toàn, riêng phần mình đều chiếm được riêng phần mình muốn đổ vận. Điểm này, Lưu Thực cảm thụ được càng rõ ràng. Hắn cùng Viên Thụ tại cày ruộng nghỉ ngơi sau khi, ngồi tại ruộng bên cạnh, nhìn xem bọn hắn chỗ cố gắng kiến tạo cục diện, mười phần cảm khái. Một năm trước, trong lòng ta còn có điều mê mang, cảm thấy đọc nhiều năm như vậy sách, lao sư giáo sư đổ vật cũng đều học không sai biệt lắm, tiếp xuống lại nên làm cái gì bây giờ? Triều chính tranh đấu kịch liệt, hoạn quan ngoại thích loạn quyền, ta một giới thư sinh, lại có cái gì cải biến biện pháp đâu? Càng nghĩ, ta cảm giác không bằng hồi hương giáo sư đệ tử, yên lặng nhìn thời cuộc biến hóa chờ đợi thế cục sáng tỏ suy nghĩ thêm bước kế tiếp làm như thế nào đi, cho nên, Viên Quân, kỳ thật tại ngươi đi cầu học trước đó, ta đã có hồi hương ý nghĩ, thậm chí đều chuẩn bị hướng lao sư chào từ biệt. Nhưng là ngươi đã đến về sau làm đây hết thảy, để cho ta hoàn toàn không muốn hồi hương, ta thật cảm thấy mình tại làm chuyện chính xác, ta thật cảm giác chính mình tại làm có thể làm cho thiên hạ là công trở thành sự thật sự tình, ta không có sống ngủ thời gian, tất cả ánh sáng âm ta đều tại làm chuyện có ý nghĩa. Lư Thực bay đầu nhìn xem trên mặt nụ cười Viên Thụ, nói khẽ, Viên Quân, ta thật muốn cảm tạ ngươi. Không cần như thế. Viên Thụ lắc đầu, cười nói, bất quá là lẫn nhau thành tựu thôi, ta có một cái ý nghĩ, Lư Quân nguyện ý giúp ta thực hiện ý nghĩ này, hỗ trợ lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi, đây không phải là rất tốt sao? Mà lại, như Lư Quân trong lòng không có ưu quốc ưu dân, như Lư Quân hoàn toàn không cho rằng lương chi rất trọng yếu, chúng ta lại làm sao có thể đi đến một bước này? Viên Quân, chớ có khiêm tốn. Lư Thực nghiêm mặt nói, có chí hướng rất nhiều người, có tâm hữu lực người cũng rất nhiều, nhưng là mọi người thiếu, là một cái người dẫn đường, cùng ngươi nói chuyện về sau ta mới phát hiện, nguyên lai trên đời này thiếu thốn nhất không phải thủ vững bản tâm người, mà là vạch rõ ràng con đường người. Ta cũng thời gian dần trôi qua ý thức được, thánh hiền sở dĩ là thánh hiền, không hề chỉ là bởi vì học thức của bọn hắn ưu tú, càng quan trọng hơn, là bọn hắn có thể trở thành người dẫn đường, có thể vạch một đầu đường sáng để tùy tùng đi theo hắn cùng đi, từ đó tìm tới phương hướng của mình. Nếu như nói cái này thiên hạ chúng sinh ngay từ đầu đều tại trong sương mù mờ mịt không biết đường đi, không biết nên như thế nào tiến lên, như vậy thánh hiển chính là có thể tại trong sương mù dày đặc phát giác chính xác đạo lộ cũng chỉ dẫn mọi người cùng nhau đi xuống người, như thế bọn hắn mới có thể trở thành thánh hiển. Viên Quân, như lời ngươi nói, lương tri người người đều có, chi hành hợp nhất cũng nhiều chính là người nguyện ý đi làm, nhưng là có thể đưa ra lương tri cùng chi hành hợp nhất ở giữa quan hệ người, có thể đem dung hợp làm một loại học thuyết truyền thụ cho đám người, đồng thời dẫn đạo bọn hắn lên đường người, lập tức chỉ có ngươi. Viên Thụ nhìn Lư Thực một lát, người rời đi ánh mắt, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía mắt chỗ gặp mảng lớn đồng ruộng. Lư Quân, thánh hiền dĩ nhiên trọng yếu, 3000 đệ tử cũng là thành tựu thánh hiền nhân tố trọng yếu, không có người đi theo, không có người tin tưởng, con đường này lại như thế nào đi được xuống dưới? Có chính xác con đường, còn muốn có nâng đỡ lẫn nhau đồng bạn, đường này mới đi đến xuống dưới, ngươi cứ nói đi. Hoàn toàn chính xác. Lư Thực cười nói, ta nguyện ý ở trên con đường này cùng Viên Quân hai bên cùng ủng hộ, đi thẳng đến cuối cùng, Viên Quân, có thể nguyện tiếp tục chỉ dẫn chúng ta. Cố mong muốn vậy, không dám mời mà thôi. Lời ra khỏi miệng, hai người cùng nhau cười ha hả. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Viên Thụ rốt cục xác định Lư Thực nguyện ý đi theo chính mình một đường đi tới. Chính mình học vấn, lý tưởng của mình, chính mình một con đường, đã có một cái chân chân chính chính đồng hành người. Từ đây, chính mình không còn cô đơn nữa. Sau đó, hắn còn muốn đem nơi này tất cả mọi người biến thành chính mình chân chính đồng hành người, mà không chỉ là tùy tùng. Cần biết, tùy tùng một khi đã mất đi đi theo đối tượng, liền sẽ mê mang không biết đường đi, mà đồng hành người, coi như không có người chỉ dẫn, cũng có thể kiên trì đi đến cuối cùng, quyết không từ bỏ. Tương lai, thật rất có đáng xem a. Viên Thụ cao hứng như vậy nghĩ đến. Viên Quân, Viên Quân. Viên Thụ ngay tại cao hứng, chợt nghe một trận tiếng hô hoán, vừa quay đầu, phát hiện là thập tam thái bảo bên trong Hoàng Nông người Tô Sơ, Mã Nhiên ngay tại hướng hắn chạy tới. Hai người này trước đó dựa theo Viên Thụ yêu cầu, tiến về quê hương của bọn hắn Hoàng Nông quận tìm kiếm mua càng nhiều chất lượng tốt nông cụ cùng cày ruộng dùng súc vật con đường, bây giờ trở về tới, tự nhiên là có tạo thành quả. Bất quá xem bọn hắn biểu lộ, làm sao cảm giác hơi có chút hốt hoảng bộ dáng. Đã xảy ra chuyện gì? Viên Thụ sắc mặt nghiêm túc lên, cùng Lư Thực cùng một chỗ đứng lên nhìn xem chạy mà đến hai người. Tô Sơ cùng Mã Nhiên bước nhanh chạy mà đến, tại Viên Thụ trước mặt chạm định, thở hổn hển mấy cái. Viên Quân, không xong, Ti Lệ, còn có Dự Châu, mất mùa. Nghe nói Hà Đông bên kia đã có rất nhiều người chết đói, rất nhiều quận huyện đều có dân đói đang nháo sự tình, Hoàng Nông quận hướng đông, giá lương thực đã bắt đầu lên nhanh. Tô Sơ cùng Mã Nhiên một người mang đến một cái tin tức lớn, cho Viên Thụ cùng Lư Thực đều kinh hãi không nhẹ. Chương 39, đệ tử không chỉ có riêng chỉ tính toán làm một cái huyện lệnh. Chương 39, đệ tử không chỉ có riêng chỉ tính toán làm một cái huyện lệnh. Lư Thực cùng Viên Thụ hiển nhiên đối với tin tức này cũng không có tâm lý chuẩn bị. Cây bừa vụ xuân thời điểm mất mùa. Cái gì? Mất mùa rồi? Lúc này mới 4 tháng. Lư Thực kinh ngạc nói, năm ngoái Ti Lệ cùng Dự Châu thu hoạch không tốt sao? Lê dân trong nhà tồn lương chẳng lẽ liền hạ lương thu hoạch đều trèo trống không đến? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mã Nhiên một mặt phiền muộn. Chúng ta ngay từ đầu cũng cảm thấy kỳ quái, năm ngoái chưa từng nghe nói Lạc Dương cùng Dự Châu có lương thực thiếu thu tin tức, nhưng là nạn đói đích thật là náo đi lên, mà lại quy mô còn rất lớn. Bên kia giá lương thực cũng chướng đến không còn hình dáng, nghe nói đã tăng lên mấy lần. Tô Sơ cũng chặn lại nói, hiện tại Hoàng Nông bên kia cũng nhận ảnh hưởng, rất nhiều người bắt đầu đổ lương, lương thực giá cả cũng bắt đầu lên nhanh, tiếp tục như vậy, đoán chừng Tam Phụ Chi Địa giá lương thực cũng phải lên tăng. Không tốt, giá lương thực vừa tăng, lòng người bàng hoàng, Tam Phụ Chi Địa sợ rằng cũng phải bị liên lụy. Lư Thực sắc mặt siết chặt, bận điệu nhìn về phía Viên Thụ, Viên Quân, nếu như Tam Phụ Chi Địa có người thừa cơ chứa hàng lương thực không đi bán, giá lương thực tất nhiên dâng lên, giá lương thực vừa tăng, tất nhiên sẽ có người mua không nổi lương thực từ đó chịu đói, nào không tốt cũng sẽ ra nạn đói, cái này có thể như thế nào cho phải? Đừng nói nếu như, khẳng định sẽ có. Viên Thụ trong lòng căng thẳng, âm thanh lạnh lùng nói, từ xưa nay không thiếu phát quốc nạn tài người, nạn đói tại một ít người xem ra chính là vơ vét của cải thời cơ tốt, chúng ta nhất định phải sớm ứng đối, phòng ngừa cái này thiếu lương thực lan đến gần Mậu Lăng huyện, Lư Quân, chúng ta muốn hành động. Lư Thực nhẹ gật đầu. Tốt, Viên Quân, ngươi lại an bài. Viên Thụ trầm tư một lát, bắt đầu hạ lệnh. Đầu tiên, chúng ta muốn thống kê một cái trên tay chúng ta còn có bao nhiêu lương thực, trước đó dùng để trợ giúp nông dân vượt qua mùa đông lương thực hẳn là còn có rất nhiều còn lại, ta cần một cái con số chính xác, sau đó nhất định phải bảo đảm những này lương thực đạt được bảo vệ tốt nhất. Lư Thực lập tức gật đầu. Ta cái này đi an bài. Dứt lời, Lư Thực liền mở rộng bước chân chạy như bay. Tô Quân, Ngựa Quân, hai người các ngươi đi hiệp trợ Lư Quân, nhất định phải bảo đảm trên tay chúng ta lương thực an toàn, quyết không thể có chút sơ suất. Ê! Hai người cùng kêu lên đồng ý, sau đó cùng Lư Thực cùng một chỗ chạy tới. Đón lấy, Viên Thụ lại đi tìm thập tam thái bảo còn lại 11 người, phân biệt cho bọn hắn an bài nhiệm vụ. Một bộ phận người đi toàn bộ Mậu Lăng huyện nông dân tự canh tác trong thôn trang thống kê lương thực dư dựa theo thôn trang làm đơn vị tiến hành đăng ký, phán đoán đến hạ lương thu hoạch trước đó khả năng lương thực lỗ hổng. Một bộ phận người từng nhà đi thông báo nạn đói tin tức, để bọn hắn sớm có cái tâm lý chuẩn bị, sự đáo lâm đầu không nên hoảng hốt, nói cho bọn hắn chợ nông hội bên trong còn có rất nhiều tổ lương, đầy đủ để bọn hắn ăn vào hạ lương thu hoạch thời điểm. Đánh tin tức chênh lệch rất trọng yếu. Đối kháng khủng hoảng trọng yếu nhất phương thức chính là tại khủng hoảng đánh tới trước đó, để mọi người sớm có cái chuẩn bị. Viên Thụ chính mình cũng không có nhàn rỗi. Hắn đi trước tìm Hàn Tiến, nói cho Hàn Tiến chuyện này. Hàn Tiến nghe xong, lập tức luống cuống. Nạn đói, Ti Lệ cùng Dự Châu đều mất mùa rồi. Kia giá lương thực khẳng định phải tăng vào ta. Hỏng. Sự tính bắt đầu nhộn nháo, ta cái này nho nhỏ huyện nha có thể che không được a. Viên Thụ kém chút không có đem Bạch Nhãn lật đến bầu trời. Mạng người quan trọng sự tình, ngươi lại đầu tiên quan tâm chính mình huyện nha túi không túi được. Không hổ là ưu tú nằm ngửa hệ con lại. Rơi vào đường cùng, Viên Thụ chỉ có thể minh bạch khuyên bảo hắn. Cho nên chúng ta mới muốn sớm hành động, trước tiên đem chuyện này công khai, sau đó cáo chi toàn huyện người, chúng ta có lương thực, không sợ nạn đói. Đừng để huyện dân bởi vì khủng hoảng tới chỗ tranh mua lương thực, nếu không tất nhiên đủ thành đại loạn. Hàn Tiến nghe xong, phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liên tục gật đầu. Viên công tử phân phó, hạ quan minh bạch. Còn có một điểm rất trọng yếu, Hàn huyện lệnh, huyện phủ nhất định phải hành động, một khi có gian thương đồn lương cố tình nâng giá sự tình, quyết không thể nhân nhượng, nên bắt thì bắt, nên đánh đánh, tuyệt không thể bỏ mặc gian định hạng người thừa cơ nâng lên giá lương thực, hại huyện dân. Đối mặt Viên Thụ dặn dò, ngay tại công trình thủy lợi kiến thiết trên công trường theo dõi Hàn Tiến nhanh gật đầu, biểu thị chuyện này chính mình nhất định sẽ lập tức đi làm, sau đó liền vắt chân lên cổ trở về chạy. Chạy trước hắn mới ý thức tới không đúng. Ta mới là huyện lệnh a. Loại chuyện này không phải hẳn là ta đến an bài sao? Làm sao cảm giác Viên Thụ cái này tiểu tử so ta còn giống huyện lệnh? Nghĩ, Hàn Tiến nghĩ thông suốt. Cái này thời điểm còn để ý cái này. Sự tình làm không xong, đầu đều không nhất định giữ được, còn ôm cái gì đuổi. Người, đầu tiên phải sống, sau đó mới có thể cân nhắc cái khác. Tại mãnh liệt lòng cầu tiến cùng cầu sinh dục thúc đẩy phía dưới, Hàn Tiến cùng bên cạnh hắn sâu bỏ nhóm bạo phát ra trước nay chưa từng có năng lượng cùng hiệu suất làm việc. Thương lượng với Hàn Tiến qua về sau, Viên Thụ lại đi Mã Gia đại trạch tìm Mã Dung, hy vọng Mã Dung có thể ước thúc tộc nhân, quyết không thể xuất hiện chữ hàng lương thực, nâng lên giá lương thực sự tình. Đồng thời cần thiết tình huống dưới còn phải phối hợp hắn cùng huyện phủ, xuất ra lương thực bình ức giá lương thực, lấy ổn định Mậu Lăng huyện tình trạng. Mã Dung biết được Quan Đông xuất hiện nạn đói, Hoàng Đông quận cũng nhận tác động đến, rất là kinh ngạc, hơi suy nghĩ một trận, liền gật đầu. Chuyện sự tình này ngươi lại yên tâm, loại này táng tận thiên lương sự tình, vi sư sẽ không cho phép có mã thị tộc nhân đi làm, nếu có, vi sư tự nhiên dọn dẹp cửa ra vào. Đa tạ lão sư thông cảm. Viên thụ thành tâm thành ý cho Mã Dung thi lễ một cái, sau đó liền muốn ly khai. Gặp hắn vội vã dáng vẻ, Mã Dung hỏi một câu: "Thuật, tiếp xuống ngươi muốn làm thế nào?" "Cho phụ thân ta đi tin một phong hỏi thăm trạng huống cụ thể, nếu có tất yếu, còn có thể hướng phụ thân ta xin giúp đỡ." Viên thụ bộ nói, tóm lại, đệ tử nếu có thể chính mình ổn định Mậu Lăng huyện, liền tự mình ổn định, không vững vàng, liền câu viện, cũng không thể ngồi chờ chết, trơ mắt nhìn xem gian định hạng người chữ hàng lương thực thừa cơ vơ vét của cải, khiến cho lưu dân khắp nơi trên đất người chết đói khắp nơi, kia là tuyệt đối không thể. Đệ tử năng lực có hạn, quản không cố được toàn cục, nhưng ít ra, một cái Mậu Lăng huyện, đệ tử muốn bảo trụ, nếu là Mậu Lăng huyện đều không gánh nổi, cũng liền uổng công lâu như vậy trợ nông hành động, đệ tử cũng sẽ không cần lại nghĩ đến thiên hạ là công con đường. Mã Dung nghe, chậm rãi nhẹ gật đầu, lộ ra một vòng mỉm cười. "Thuật, ngươi so Hàn Tiến càng giống là Mậu Lăng huyện lệnh, hoặc là nói, ngươi xa so với hắn ưu tú." Viên thụ ngẩn người, sau đó cũng lộ ra tiểu dung. "Lão sư, đệ tử không chỉ có riêng chỉ tính toán làm một cái huyện lệnh." Nói xong, viên thụ quay người chạy đi. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Mã Dung hít sâu một hơi, sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Hắn gọi bên người gã sai vặt, gọi hắn đem Mã thị gia tộc mấy cái đầu mặt nhân vật gọi tới mở hội nghị, chuẩn bị cho bọn hắn sớm nói xấu, đến thời điểm cũng đừng náo ra cái gì chuyện khó coi. Đi qua coi như xong, về sau cũng không thể tái phạm. Viên thụ ly khai Mã gia đại trạch về sau, vừa giận nhanh tìm được Lư Thực cùng Tô Sơ, Mã Nhiên, gặp bọn họ đã bắt đầu thống kê tổn lương số lượng, liền ra nhập vào, cùng bọn hắn cùng một chỗ thống kê chợ nông hành động tiểu tổ trước mắt trưởng khống tổn lương số lượng. Cái này nhất thống mà tính, viên thụ phát hiện nhóm này lương thực số lượng thật đúng là không ít. Nhóm này lương thực nơi phát ra có chút phức tạp, có Mã thị đám đệ tử môn sinh quyên tiền, có Mã Dung tặng cùng, có Hàn Tiến cung cấp, còn có tiện nghi lão cha Viên Phùng cung cấp. Trước đó dùng để trợ giúp nghèo khó nông dân sống qua mùa đông tiêu hao cũng không nhiều. Xác thực có một ít rất nghèo khó từ cày nông gia đình tại nhẫn cơ chịu đói, bất quá tương đương một bộ phận từ cày nông gia đình vẫn có một ít miệng của mình lương. Ăn không đủ no, không có nghĩa là không có, viên thụ chỉ cần cung cấp cho bọn hắn một bộ phận, để bọn hắn có thể duy trì ấm no thẳng đến hạ lương thu hoạch, năm nay liền xem như đi qua. Viên thụ chính mình cũng chú ý đến tiết kiệm bộ phận này lương thực, không có vung tay quá chán tiêu xài, để ý, chỉ là dựa theo ấm no tiêu chuẩn cung cấp. Kết quả thật đúng là phát huy được tác dụng. Còn dư lại tồn lương thống kê sơ lược một cái, xem chừng còn có hơn 1000 thạch dựa theo một thạch lương thực 27 kg để tính, không sai biệt lắm 6 vạn cân lương thực dự trữ lương vẫn phải có. Dựa theo ngày mùa tình trạng để tính, một cái tráng lao lực đại khái muốn 2 cân lương thực mới có thể ăn no, cái khác người già trẻ em 1 cân lương thực liền có thể giữ được, cực đoan tình trạng dưới, có thể thích hợp giảm xuống lương thực lượng tiêu hao, nhóm này tồn lượng còn có thể tiêu hao thời gian dài hơn. Nhóm này lương thực nắm giữ nơi tay, viên thụ liền có ứng đối xung kích lực lượng. Đồng thời, chỉ cần Mã Dung phối hợp, ngăn chặn Mã thị bên trong gia tộc những cái kia có tâm tư nhỏ đám gia hỏa, to lớn mà giàu có Mã thị gia tộc cũng sẽ trở thành minh hữu của hắn. Mặt khác, Hàn Tiến mặc dù là nằm ngửa bãi lạn hình tuyển thủ, nhưng là thắng ở nghe lời, huyện phủ hẳn là cũng có bộ phận lương thực dư có thể cung cấp điều động. Dạng này tính toán, viên thụ liền thoáng an tâm. Tô Sơ cùng Mã Nhiên tin tức linh thông, hành động nhanh chóng, cho nên sớm kiểm định đông mất mùa tin tức mang đến. Mấy ngày sau, càng nhiều tin tức đại quy mô truyền bá đến quan trung, viên thụ bọn người mới biết rõ cái này một đợt nạn đói viên náo thật đúng là rất lợi hại. Lạc Dương Đông Bắc Bộ cùng Dự Châu Tây Bắc Bộ nạn đói nhất là nghiêm trọng, 3 tháng bắt đầu bộc phát, đến nay đã có đại lượng lê dân bá tính chết đói, có chút địa phương thậm chí chết đói người 10 phần 4 năm, mỗi 2 người liền có một cái chết đói, có thể xưng nhân gian thảm kịch. Sự thật này so sánh lưu thực trước đó hoang mang, nạn đói bộc phát nguyên nhân cũng liền không sai biệt lắm lục lọi ra tới. Năm ngoái, tỷ lệ các nơi cùng Dự Châu các nơi lương thực thu hoạch nhất định thật không tốt, nhưng là quan viên địa phương lửa trên đặt dưới, đem tin tức che giấu, lấy về phần Lạc Dương không có đạt được chính xác tin tức. Lại thêm năm ngoái Hàn Đông nhiệt độ không khí hạ xuống lợi hại, mọi người duy trì sinh hoạt cần nhiệt lượng càng nhiều, lương thực tiêu hao tốc độ càng nhanh, vốn cũng không đủ lương thực càng thêm không chịu nổi. Thậm chí có chút địa phương nông hộ nhóm đều đem hạt giống lương cho đun sôi ăn hết, giải quyết vấn đề trước mắt, năm sau đầu xuân lại không gánh nổi. Miễn cưỡng nhịn đến 3 tháng, nông hộ tồn lương rốt cục chống đỡ không nổi, tại cày bừa vụ xuân mấu chốt tiết điểm, nạn đói bạo phát. Chiến bao có thể gạt người, chiến tuyến không lừa được người, tỷ lệ cùng Dự Châu chỗ trung nguyên tim gan chi địa, xưa nay màu mỡ, cự ly Lạc Dương cũng gần vô cùng, có thể vẫn náo động lên lớn như vậy nạn đói. Bởi vậy có thể thấy được trung ương hoàng quyền suy yếu cùng chủ nghĩa địa phương thế lực lần đầu. Quan lại hệ thống tốt khoe xấu che, lựa trên gạt dưới, nói ngoa cũng là mất mùa nhân tố trọng yếu. Viên thủ có lý do tin tưởng, nạn đói buộc phát lúc ban đầu, quan phủ nhất định là nghị trăm phương ngàn kế che lấp tin tức, dưới mắt nếu không phải dân đói quá nhiều lấy về phần quan phủ căn bản áp chế không nổi, mất mùa tin tức cũng căn bản chuyển không đến Lạc Dương, căn bản sẽ không để hoàng đế biết rõ. Hiện tại hoàng đế Lưu Chí biết rõ, giận tím mặt, hạ lệnh tam công cùng tam công phủ quan viên ly khai Lạc Dương tự mình lao tới các nơi cứu tế nạn dân, nhưng là thì đã trễ. Chết đói người là sẽ không phục sinh. Biết được tin tức càng nhiều, viên thụ sắc mặt lại càng kém, lại thêm Tô Sơ cùng Mã Nhiên không ngừng từ Hoàng Nông bên kia mang đến tin tức, Lư Thực, Thập Tam Thái Bảo cùng cái khác chợ nông hội các thành viên cũng phi thường phiền muộn. Hiện nay, Hoàng Nông quận giá lương thực cũng bắt đầu lên nhanh, đã lật ra gấp 2, vẫn còn tiếp tục dâng lên. Chủ yếu nguyên nhân cũng không phải thiên tai hay là dân đói xung kích cái gì, tỷ lệ cùng Dự Châu dân đói cũng không có đại quy mô hướng quan trung di chuyển, chủ yếu là triều đình từ Hoàng Nông điều đi rất nhiều lương thực đi trấn hai. Tiện nghi lão cha Viên Phùng cũng cho viên thụ gửi thư, nói triều đình cũng kế hoạch từ Tam Phụ chi địa điều động lương thực đi cứu tế nạn dân, tình huống một khi không ổn, xuất hiện nạn dân tạo phản, xung kích quan phủ, thậm chí càng xuất binh trấn áp. Viên Thụ đối với cái này ngược lại là không hề thấy quái lạ. Từ xưa đến nay các lão già cứu tế nạn đói chính là hai tay chuẩn bị, một là dùng lương thực, một là dùng đao, tổng hợp đến xem, tại không ít lão già trong mắt, dùng đao cứu tế nạn đói hiệu quả tốt nhất, xong hết mọi chuyện. Ai lại tại hồ những cái kia dân đói nhóm kết quả là cũng chỉ là muốn ăn một miếng cơm đâu. Đám này các lão già phàm là làm chọn người sự tình, thậm chí hơi nhân cách hóa một điểm, đều không về phần để cục diện rách nát đến cái này tình trạng. Có Viên Thụ yêu cầu, tin tức mới nhất luôn luôn bằng nhanh nhất tốc độ từ Hoàng Nông bên kia đưa tới, cũng phải lấy để Viên Thụ bọn người biết rõ Quan Đông bên kia tình huống. Tam công tuần sát bắt đầu, chết đói người cũng càng ngày càng nhiều, nạn đói càng ngày càng nghiêm trọng, bất luận đầu nhập bao nhiêu lương thực đi vào phảng phất đều là động không đáy. Cuối cùng vẫn là Thái úy Trần Phiên đưa ra hẳn là ngăn chặn một cái chữ hàng đầu cơ tích chữ thương nhân, đồng thời tự mình chu sát hơn 10 người chữ hàng đầu cơ tích chữ thương nhân, mở kho phát óc, tình huống mới có chỗ đổi mới. Mà bởi vậy, Viên Thụ cùng Lưu Thực mấy người cũng ý thức được, trận này cái gọi là nạn đói đến cùng có mấy phần là thiên tai, mấy phần là nhân họa. Chỉ là đáng tiếc kia rất nhiều tính mạng, tại cái này tràn ngập sinh cơ bừng bừng mùa biến thành người chết đói, cứ như vậy chết rồi. Các loại đã đến giờ tháng 5, Trường An thành giá lương thực dâng lên tin tức cũng truyền tới, Nam Lăng chi địa giá lương thực lên tiếng dâng lên, trong đó lấy Bình Lăng cùng An Lăng dâng lên nhiều nhất, cơ hồ gấp bội. Mà giá lương thực dâng lên tin tức cũng tiến một bước liên hồi khủng hoảng cảm xúc. Mọi người đều bị nạn đói dọa cho sợ, bị đói bụng sự tình làm cho sợ hãi, vừa nghe đến giá lương thực dâng lên, lập tức không muốn mạng đi ra ngoài mua sắm lương thực. Bởi vậy tạo thành ép buộc cùng giá lương thực tiến một bước dâng lên, lưu luôn phỉ ngữ bay lời trời, cái gì trăm vạn dân đói muốn nhập quan, lương thực giá cả sắp tăng gọn, các nơi lương thực chứa đựng không đủ các loại. Các địa quan phủ vì thế sức đầu mẹ chán, khó mà ứng đối, thậm chí liền liền tiện nghi lão cha Viên Phùng cũng khó có thể ứng đối. Trường An thành bởi vì đám người tụ tập, càng là các lộ lưu luôn phỉ ngữ trung tâm nơi tập kết hàng, Trường An thành giá lương thực vì thế bị xung kích một làn sóng vẫn còn so sánh một làn sóng cao, khắp nơi đều là tranh đoạt lương thực người, còn vì này xuất hiện giống đạn, đả thương người chính là về phần người chết sự tình. Tại một trận này giá lương thực dâng lên cùng phong thưởng lương thực thao thiên cự lãng bên trong, chỉ có Mậu Lăng huyện tình trạng tương đối ổn định, phản phất thao thiên cự lãng bên trong một khối vững như lão cầu đáng ẩm. Cũng không phải nói Mậu Lăng huyện người tố chất đến cỡ nào tốt, đến cỡ nào cơ trí, chấn định, không sợ lưu nôn vị ngữ, mà là Mậu Lăng huyện có Viên Thụ đầu này còn nhỏ thể thần thú tọa chấn. Chương 40, ngươi nói với ta vương pháp. Chương 40, ngươi nói với ta vương pháp. Đối mặt hai nạn nạn đói, Viên Thụ 10 phần quả quyết làm ra ứng đối biện pháp. Thứ nhất, hắn thông qua huyện lệnh Hàn Tiến tuyên bố thông cáo, để chợ nông tổ chức hạch tâm thành viên 600 người trở thành lâm thời huyện phủ vũ trang, cho phép cầm giới tuần tra, phụ trách trị an, tại đầu đường cuối ngõ ổn định thế cục, ngăn chặn tranh mua lương thực, lẫn nhau tranh đoạt đẩy cướp các loại ác tính tình huống phát sinh. Tất yếu tình huống dưới có thể sử dụng vũ lực, làm mất đi lý trí người chóc nã quy án, ném vào ngục giam tỉnh táo một chút. Tiếp theo, chợ nông tổ chức thành viên đang đi tuần thời điểm muốn tại đầu đường cuối ngõ không ngừng truyền bá không có dân nói tiến vào quan trung, huyện phủ kho lúa tổn lượng sung túc tin tức, muốn mọi người không tin giao không tin đồn, vẫn như cũ dựa theo bình thường thời gian cần thiết mức mua sắm lương thực. Mặt khác, trọng yếu nhất chính là nghiêm khắc ngăn chặn giá lương thực dâng lên, nếu có chống lại người, quan ngừng cửa hàng, tịch thu lương thực, bắt vào ngục giam, từ trọng xử lý, tuyệt không nhân lượng. Đối với Viên Thụ cái này một hệ liệt yêu cầu, Hàn Tiến cảm thấy nếu như chỉ có chính mình, kia khẳng định là không làm được những chuyện này. Có thể lo liệu thương nghiệp, bán lương thực trên cơ bản đều là địa phương trên hào cường gia tộc, cũng chỉ có những gia tộc này mới có thể bảo vệ được những này cửa hàng. Quan phủ cùng những này hào cường gia tộc quan hệ trong đó thập phần vi diệu, lẫn nhau đều tại duy trì một cái cân bằng độ không đi đánh bỡ. Nếu là một không xem chừng phá bỡ, kia thật là muốn xảy ra chuyện. Bởi vì những này hào cường gia tộc không chỉ có tiền có lương, còn trong tay nắm giữ nhân khẩu, tùy tiện liền có thể kéo một chi vài trăm người cỡ nhỏ vũ trang, thật bắt đầu nôn náo, quan phủ chưa chắc là đối thủ. Mặc dù bọn hắn không nhất định thật dám cùng triều đình đối nghịch, nhưng là làm trực tiếp nhất đối mặt bọn hắn quan huyện, Hàn Tiến khẳng định không nguyện ý lấy chính mình tính mạng cùng tiền đồ đi làm tiền đặt cược. Nhưng lần này không đồng dạng, trên danh nghĩa là chính mình ban bố mệnh lệnh, trên thực tế chính mình là cái cao su con dấu, vung thủ trừ tủ, hết thảy tất cả đều là Viên Thụ làm chủ, Viên Thụ làm ra những này quyết đoán, chính mình nghe lời ban bố, thành thành thật thật để bọn hắn sư xuất nổi danh. Sau đó chính mình liền nằm chờ đợi chiến tích giáng lâm. Có lẽ là Viên Thụ tự thân có cực lớn danh vọng, có lẽ là Mã Dung cái này siêu cấp địa đầu xà tỏ thái độ để cho người ta không dám làm loạn, lại hoặc là những Nam Viên thị gia tộc siêu cường bối cảnh chính trị để cho người ta kiêng kỵ. Nói tóm lại, từ đầu tới đuôi chỉ có một cái thương nhân lương thực có can đảm trên điều giá lương thực, đỉnh lấy khắp nơi tuần tra chợ nông hội cầm giới vũ trang áp lực, cái này ra hỏa đường hoàng trên điều giá lương thực, còn chủ động tản lời đồn cùng chợ nông hội đối nghịch, đương nhiên chọc giận Viên Thụ. Viên Thụ lập tức hạ lệnh đem nó chóc nã quy án, đóng lại hắn tiệm lương thực. Cái này thương nhân lương thực tên là Thái Trấn, bị bắt về sau còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói cái gì huyện khác đều tại tăng giá, vì cái gì Mậu Lăng huyện không tăng. Vạn nhất huyện khác người đến chúng ta nơi này đến mua lương thực, đem chúng ta lương thực đều mua hết, thật là như thế nào cho phải. Tăng giá không phải là vì kiếm tiền, không phải chữ hàng đầu cơ tích chữ thừa dịp loạn vơ vét của cải, mà vừa vặn là vì bảo hộ bản huyện lương thực không bị mua hết. Viên Thụ bị chọc giận quá mà cười lên. Nhắc tới gia hỏa cũng là nhân tài, đem phát quốc nạn tài loại chuyện này nói như vậy tươi mát thoát tục, một không xem chừng, hắn hoàn thành đại công thần. Lại muốn vơ vét của cải lại muốn thanh danh, đã muốn lại muốn điển hình thuộc về là. Mấy ngày nay, Viên Thụ điều tra một cái người này bối cảnh, phát hiện người này là bản địa gia tộc quyền thế thái thị một phần tử. Cái này Thái thị quy mô cũng không phải rất lớn, nhưng là cùng Kinh Triệu địa khu mấy cái có danh vọng gia tộc đô thị, giả thị có chút quan hệ thông gia quan hệ, cho nên ỷ vào cái này hai tầng quan hệ, tại Mậu Lăng huyện liền Mã thị mặt mũi đều chỉ là nhìn xem cho, rất có điểm ngang ngược cản rỡ dáng vẻ. Nhưng là cái này tại Viên Thụ xem ra liền phi thường khó chịu. Viên Mỗ người ở chỗ này còn điệu thấp xem chừng là người, xưa nay không làm ra cách sự tình, sợ phong bình không tốt. Các ngươi là cái thá gì? Ở trước mặt ta Trang Đại Vương. Viên Thụ tức giận, quyết định giết gà dọa khỉ. Nhưng là giết gà dọa khỉ trước đó, Viên Thụ mang theo Hứa Sủng cùng một chỗ, trong âm thầm tự mình tra hỏi Thái Trấn, muốn từ bên trong miệng hắn móc ra điểm đồ vật. Trước đó, Mậu Lăng huyện không hiểu thấu nhiều hơn không ít thổ phỉ tập kích thôn xóm, cướp bóc lương thực, tổn thương nông dân, việc này cùng Thái thị có quan hệ hay không? Thái Trấn cứng cổ, một bộ hy sinh tráng sĩ bộ dáng. Chớ có cho là ngươi là Viên thị tử ta liền sợ ngươi, nơi này không phải như Nam, là Hưu phủ phòng. Ngươi Viên thị tay lại dài, cũng rỗi không đến nơi này. Viên Thụ nghe vậy cười lạnh. Xem ra cái này gia hỏa văn hóa trình độ có hạn, chính trị giác độ thấp, cũng không minh bạch môn sinh cố lại lượt thiên hạ bảy chữ này hàm nghĩa. Bảy chữ này cũng không phải tùy tiện kéo một người ra liền có thể xứng với. Thế là hắn cười híp mắt mở miệng. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái cố sự, ta tới nói cho ngươi nghe, nói đúng là Thái thị một tộc trưởng kỳ cùng trộm cướp làm bạn, mặt ngoài nhìn là một hộ gia đình lương thiện, trên thực tế cấu kết thổ phỉ, cướp bóc, làm sang làm bậy, táng tận tiên lương, kết quả một ngày kia, Thái thị đột nhiên diệt môn. Thái Trấn kinh ngạc nhìn xem Viên Thụ, ngươi là có ý gì? Không có ý gì a, nói đúng là cái cố sự. Viên Thụ cười hắc hắc nói, Thái thị vì sao lại diệt môn đâu? Trải qua quan phủ điều tra, nguyên lai Thái thị cùng thổ phỉ đầu lĩnh chia của không rõ, song phương xảy ra tranh chấp, bộc phát nội loạn, lẫn nhau chém giết, cuối cùng Thái thị bị diệt môn, toàn tộc không một may mắn còn sống sót, mà phạm tội thổ phỉ thì trốn xa biển cả, không biết tung tích. Thái Trấn trong lòng đống nhiên có một chút không tốt lắm suy đoán, ngươi sẽ không phải là tại. Đúng, nếu như ngươi không nói cho ta ta nghĩ biết đến, không đem cái này tội đứng yên xuống tới, như vậy tiếp xuống, ta nói tới, liền thật sẽ phát sinh nha. Viên Thụ đưa tay chỉ phía đông, bằng vào ta phụ thần, Kinh Triệu Doãn Viên phụng danh nghĩa thể, ta nhất định sẽ làm cho nó phát sinh. Thái Trấn nuốt ngụm nước bọt, trong lòng bồn chồn, nhưng không muốn tiếp nhận. Mậu Lăng chính là Hoàng Lăng, từ đâu tới như thế trộm cướp? Ngươi như vậy lý do, ai có thể tin tưởng? Đúng a, Mậu Lăng chính là Hoàng Lăng, từ đâu tới đồng dạng trộm cướp? Tất nhiên có người từ đó cản trở. Như vậy, là ai từ đó cản trở, cấu kết trộm cướp, chính thậm chí chính là trộm cướp đâu? Viên Thụ trầm rãi nói, thổ phỉ nội đấu, Thái thị diệt môn, nghe bảo là cỡ nào hợp lý? Sẽ có người truy cứu sao? Có lẽ có a, nhưng là kia thì có ích lợi gì đâu? Ngươi sẽ chết, Thái thị cũng sẽ triệt để diệt môn, đến cái kia thời điểm lại truy cứu, đối ngươi mà nói còn có ý nghĩa sao? Viên Thụ càng nói, Thái Trấn càng là kinh hồn tăng đảm, càng là kinh hồn tăng đảm, biểu lộ thì càng hoảng sợ. Coi như ngươi Viên thị thế lớn, chẳng lẽ liền có thể điên đảo đen trắng, tùy tiện giết người sao? Giết người? Viên Thụ tựa hồ nhớ ra cái gì đó khơi hài quá khứ, nhịn không được cười ha ha. Ta có thể hay không tùy tiện giết người? Ta, ngươi biết rõ ta là ai đúng không? Ta cho ngươi biết, chính là bởi vì ta không có điên đảo đen trắng tùy tiện giết người, ngươi mới có thể sống lấy ở chỗ này nói chuyện với ta. Mà lại, ngươi biết không biết rõ cái gì gọi là Nhữ Nam Viên thị? Ngươi biết không biết rõ bốn chữ này ý vị như thế nào? Ta nói cho ngươi, Nhữ Nam Viên thị bồi dưỡng đệ tử, cho tới bây giờ đều không cứng nhắc, mà là tương đương linh hoạt. Ta 6 tuổi thời điểm, bởi vì quá thích xem sách, ngoại trừ đọc sách, sự tình khác cũng không nguyện ý làm, cho nên phụ thân ta cùng ta tam thúc rất lo lắng, liền quên ta, để cho ta đi làm điểm ra cách sự tình. Bọn hắn nói với ta, hai tử a, không cần tiếp tục xem sách có được hay không? Ra ngoài xông xáo nhốn nháo có được hay không? Thực sự không được, ngươi khi nam phế nữ, làm sang làm bậy, thậm chí giết người cũng có thể à, cho chúng ta nhìn xem, để chúng ta biết rõ ngươi là có huyết tính Viên thị nam nhi, có được hay không? Ta bắt đầu cảm thấy rất kỳ quái, về sau ta mới biết rõ, bọn hắn là thật lo lắng ta đọc sách đọc tròn váng, lo lắng ta thành một cái lao học yếu, mềm mềm yếu ớt tầm thường, căn bản thủ không được Viên thị lớn như vậy gia nghiệp, cho nên mới hy vọng ta tàn nhẫn một điểm, muốn nguyện ý giết người, nếu dám tại giết người. Nói đến đây, Viên Thụ dừng một chút, nhìn chằm chằm Thái Trấn, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Đặc biệt là giết như ngươi loại này không xứng làm người người. Thái Trấn trực tiếp sửng sốt, miệng mở ra, căn bản không khép lại được, tựa hồ bị Viên Thụ nói tới quá khứ gây kinh hãi. Tốt một lát, cái này ra hỏa mới từ miệng bên trong đụng tới một câu. Cái này, trên đời này còn có vương pháp sao? Viên Thụ nghe xong, vô đuổi, trong nháy mắt pha công, nhịn không được cười ra tiếng. Ha 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 ha, ngươi nói với ta vương pháp, ta đều muốn cười, thật. Người bên ngoài còn dễ nói, liền ngươi. Ngươi cũng xứng cùng ta nói vương pháp. Trái với lệnh cấm chữ hàng lương thực lên nào hào giá lương thực thời điểm ngươi làm sao không đề cập tới vương pháp rồi? Cái kia thời điểm vương pháp tại cái gì địa phương? Tại bụng của ngươi bên trong. Ta nói cho ngươi, ngươi thật nên thắp nhang cầu nguyện, đối đầu ngươi là ta, không phải cái gì khác vọng tộc đệ tử, đổi lại những người khác, một lời không hợp rút kiếm giết ngươi cũng khả năng, còn không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào, cũng chính là ta thật tôn trọng vương pháp, cho nên mới thẩm vấn ngươi. Ta thiện, ta muốn làm minh bạch sự tình mọi nguồn, để các ngươi chết cũng chết minh bạch, ta đều như vậy, ngươi làm sao không biết tốt xấu đâu? Nhất định phải ta trở nên cùng cái khác hoàn khố đệ tử đồng dạng đối ngươi quyền đấm cước đá đại hình hầu hạ ngươi mới bằng lòng nói thật. Nếu như ngươi nhất định phải ta như thế, ta cũng không phải không thể. Một phen nói xong, Thái Trấn triệt để không phản đối, biểu lộ cũng rất nhanh sụp đổ xuống dưới, giống như rốt cục chính xác nhận thức được lập tức chính mình chân thực tình trạng. Nhìn xem hắn bộ này hèn nhát bộ dáng, Viên Thụ biết rõ, vấn đề không sai biệt lắm đã làm xong, tiếp xuống liền nhìn cái này ra hỏa đến cùng có thể đưa ra dạng gì kình bạo nội tình. Quả nhiên, qua một lát, mất đi hy vọng Thái Chấn cẩn thận nghiêm túc mở miệng. Viên Quân, ngươi thiện, ngươi là người tốt, cho nên nếu như ta tất cả đều nói ra, có thể đổi cái mạng sao? Không thể, ngươi là một khối biêm ngắm, ngươi bất tử, sự tình không kết thúc được, ta không thể phục chúng. Ngươi, Thái Chấn tức giận nói, ta đều phải chết, ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, còn có cái gì ý nghĩa? Đùa bỡn ta sao? Muốn chơi ngươi thế nào lại là khách khí như thế cách chơi? Ngươi xem nhẹ ta. Ta không nguyện ý làm, không phải ta sẽ không. Viên Thụ rất là bất mãn, lắc đầu nói, minh bạch nói đi, nếu như ngươi cùng ta hợp tác, ngươi thế tử, còn có ngươi cái kia mới 2 tuổi nhi tử, liền có thể thay đổi bộ mặt còn sống, nếu không, bọn hắn sẽ chết trước mặt ngươi, vẫn là đặc biệt thống khổ nhận hết tra tấn kiểu chết. Bị bắt lại uy hiếp Thái Chân sắc mặt chỉ trệ, lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Cuối cùng, hắn mang theo cực độ không cam lòng cùng hối hận, gật đầu, bàn giao chính mình chỗ biết đến hết thảy. Tin tức thật đúng là rất kinh bạo. Tỷ như đám kia thổ phỉ chính là thái thị trong tộc gia sinh tử cùng một đám bị bọn hắn thu mua du côn lưu manh. Người dẫn đầu là tộc trưởng Thái Sông bản thân, hắn ba con trai cũng tham dự trong đó, phụ tử mấy cái đều không sạch sẽ. Hoặc là nói liên tiếp đời thứ ba người đều không sạch sẽ. Thái thị cũng không phải là lần thứ nhất làm chuyện như vậy, trước kia cũng làm như vậy qua, từ thái hướng hắn cha bắt đầu, liền giả bộ thổ phỉ cướp bóc nông dân, bước đến bọn hắn phá sản, bán đổ bán tháo thổ địa, sau đó toàn bộ đổi đi. Bọn hắn rất chú ý phân tích, không phải bạn bất đắc dĩ chưa từng trực tiếp giết người, lại chú trọng chuẩn bị trên dưới, cùng trong quan phủ liên quan lại viên có rất sâu quan hệ vắng lai, cho nên quan phủ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, không thế nào truy cứu. Bọn hắn chính là dựa vào loại thủ đoạn này, chậm rãi tích lũy điển sản ruộng đất cùng tài phú, dần dần làm giàu. Các loại thái hướng hắn cha chết rồi, Thái Sông lên vị, lại thông qua tiền hàng cùng càng có thực lực cùng danh khí gia tộc nhánh bên đệ tử thông ra, nhấc lên đại tộc tên tuổi, dễ dàng hơn bọn hắn làm việc. Lần này, thừa dịp Ti Lệ cùng Dự Châu lớn nạn đói, bọn hắn cũng muốn dựa theo cố định đường đi làm việc, bị mị ăn một miếng thịt. Kết quả đá vào tấm sắt, chọc phải không nên treo chọc người. Cái này đầy đủ nói rõ một việc. Vạn sự vạn vật đều đang biến hóa, cứng nhắc không được. Chương 41, kẻ này, kinh khủng như vậy. Chương 41, kẻ này, kinh khủng như vậy. Viên Thụ biết được Thái Thị làm tất cả táng tận tiên lương sự tình, lại đem Hàn Tiến tìm đến, để hắn cũng nghe một cái Thái Chấn cầu cung, cho Hàn Tiến nghe đứa ra mồ hôi lạnh. Viên Quân, ta điều nhiệm Mậu Lăng bất quá 2 năm, Thái Thị sự tình đã tiếp tục hơn 20 năm, căn bản không phải tại ta đảm nhiệm bên trong mới phát sinh. Chuyện này hẳn là không liên quan gì đến ta a. Hàn Tiến lập tức phát huy quan lại truyền thống kỹ năng chi, vung nổi. Viên Thụ không tâm tư cùng hắn quỷ kéo, nhẹ gật đầu. Chuyện sự tình này đương nhiên cùng Hàn Huyện lệnh không có quan hệ, nhưng là ta cần Hàn Huyện lệnh đem việc này hồi báo cho Thẩm Phủ Quân, để Thẩm Phủ Quân biết rõ, đồng thời đạt được Thẩm Phủ Quân ủng hộ, để mà xử trí Thái Thị. Viên Quân, ngươi sẽ không phải là giết gà dọa khỉ. Viên Thụ âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là thổ hào, không biết sống chết treo chọc đến Viên Mỗ đầu người bên trên, kia Viên Mỗ người liền muốn để hắn không có đầu. Hàn Tiến nuốt nước miếng một cái, nhìn vẻ mặt sát khí Viên Thụ, không dám lên tiếng, liền chiếu vào Viên Thụ ý tứ viết quan văn đưa cho hữu phủ phong thẩm khác. Xử tử mấy người sự tình chính hắn đương nhiên liền có thể làm chủ, huyện lệnh mặc dù tại đại nhân vật trước mặt không tính là gì, nhưng tại một cái địa phương cũng có thể xưng trăm dặm hầu. Nhưng là Thái Thị cùng còn lại địa phương đại tộc có chút quan hệ, những này đại tộc phía sau lại là liên lụy đông đảo, thật muốn xử trí vẫn là xin chỉ thị một cái thẩm khác, ước định một cái phong hiểm. Về phần Thái Chấn bản thân, đương nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Viên Thụ mượn huyện phủ danh nghĩa đem Thái Chấn đánh vào tử lao, lại lấy Hàn Tiến danh nghĩa phán hắn tử hình, sau đó đem tin tức thả ra. Quả nhiên, Thái Thị gia tộc ngồi không yên, gia chủ Thái Trùng tự mình đến huyện phủ bái kiến Hàn Tiến, hy vọng có thể từ Hàn Tiến nơi này mở ra lỗ hổng. Nhưng đây là vô dụng, bởi vì cái này sự tình từ đầu tới đuôi cũng không phải là Hàn Tiến chủ trương. Đối với Thái Trùng giải thích cùng hối lộ còn có ngôn từ bên trong dính đến kinh triệu đô thị, Bình Lăng giả thị uy hiếp, Hàn Tiến hoàn toàn không cảm giác. Tiền, ngài có thể lấy về, giải thích, ta có nghe hay không đều vô dụng, về phần đô thị cùng giả thị. Việc này cũng không phải ta có thể quyết định, ta đã xem việc này báo cáo cho Thẩm Phủ Quân, nhìn xem Thẩm Phủ Quân có gì quyết đoán. Hàn Tiến cười lạnh nói, bất quá tại đại hai thời điểm chữ hàng lương thực, lên ảo ảo giá lương thực, loại chuyện này cho dù ai đến xem đều không phải là chuyện tốt, Thái Thị lớn nhỏ cũng là gia tộc quyền thế, làm sao lại phạm sai lầm như vậy đâu. Thái Trùng đương nhiên không có cách nào đem nội tình nói cho Hàn Tiến, hắn coi là Hàn Tiến không biết rõ, chính mình cũng không thể nói, cho nên tình thế khó xử, chớ nói chi là chuyện này thế mà đã đắp lên báo cho thẩm khác, vạn nhất thẩm khác đúng tay, cũng không phải tùy tiện liền có thể giải quyết. Thái Trùng cái này thời điểm cũng có chút hối hận, cảm thấy mình không nên thăm dò Viên Thụ danh giới cuối cùng. Nhưng hắn cũng là tức giận muốn chết, tức giận gia tộc lớn mạnh con đường bị Viên Thụ ngăn cản. Đen đuổi Viên Thụ, làm cái gì chợ nông phương án, để những cái kia lớp người quê mùa quỷ nghèo chậm một hơi, vốn nghĩ thừa dịp Hàn Đông chết có một nhóm lớp người quê mùa lại đuổi đi một nhóm lớp người quê mùa, gia tộc thổ địa tài sản lại có thể khuyết trương rất nhiều, nhưng là Viên Thụ chặn ngang một ước, để gia tộc của hắn lớn mạnh kế hoạch rơi vào khoảng không. Hắn tức không nhịn nổi, mới phái người dở trò, phá hư Viên Thụ kế hoạch, kết quả không có ngăn cản Viên Thụ bước chân, còn đem chính mình tộc nhân cho mắc vào, nhìn qua muốn giải quyết chuyện này, tuyệt không đơn giản. Hắn liền đặc biệt nổi nóng, cảm thấy Viên Thụ bụng dạ hẹp hòi. Người lớn như vậy một cái như Nam Viên thị, đáng giá cùng ta tiểu gia tộc này cướp miếng ăn. Những nam quận không đủ ngươi ăn, ngươi đi ăn cái khác nội địa quận nước à, chạy tới quan trùng cùng chúng ta những quỷ nghèo này cướp miếng ăn làm gì? Hắn không phải người ngu, nhìn ra được Hàn Tiến phía sau tuyệt đối là Viên Thụ đang giở trò, Thái Chấn cũng là bị Viên Thụ dưới tay đám người kia bắt, cho nên càng nghĩ càng giận. Lão tử không thể trêu vào ngươi đầu này mãnh hổ, nhưng là ngươi có phải hay không cũng nên lưu cho ta phần cơm ăn. Hoàng đế lão nhi còn giả mù sa mưa nói không cùng dân tranh lợi đây. Dưới mắt chuyện này rất rõ ràng không tốt lắm giải quyết, cho nên Thái Trùng chỉ có thể sắp xếp người mang theo lễ vật đi bái phòng Giả thị cùng Đỗ thị, hy vọng hai nhà có thể hơi vận dụng một chút quan hệ trợ giúp chính mình vượt qua nan quan. Có thể nói Thái Trùng từ đầu đến cuối đều không biết mình đến cùng tại cái gì địa phương đắc tội Viên Thụ. Viên Thụ bên kia đã chuẩn bị đem bọn hắn nổ tận gốc, hắn còn đang suy nghĩ lấy tìm quan hệ, mà lại tốc độ cũng rất chậm. Viên Thụ bên kia, Thẩm Khác đã biết rõ chuyện sự tình này, hắn ngược lại là đối Viên Thụ tham gia chuyện này một hệ liệt hành động cảm thấy kinh dị, đồng thời đối Viên Thụ lôi lệ phong hành yêu cầu giết người trấn nhiếp đạo trích quyết đoán cảm thấy kinh ngạc. Năm đó Tần Vũ Dương 13 tuổi mới giết người, người Viên tiểu tử vẫn chưa tới 12 tuổi, là muốn đổi mới cái kỷ lục này sao? Bất quá hắn cũng không có cảm thấy làm như vậy có cái gì không tốt. Thái thị vừa bãi vô danh, tại một cái trong huyện còn nổi danh khí, tại hắn nơi này thuần túy chính là cha không người này, liền xem như Bình Lăng Giả thị cùng Kinh Triệu Đỗ thị lại như thế nào. Hắn Thẩm Khác là lập tức sẽ ôm vào Viên thị bắt đuổi người, Viên Thụ đang làm việc trước đó cùng hắn thông khí, đây là đối với hắn tôn kính, quan tâm, cái này khiến Thẩm Khác 10 phần hưởng thụ. Lại thêm dưới mắt đang ở tại một cái mấu chốt thời kỳ nhạy cảm, Thẩm Khác bản thân cũng phi thường lo lắng có người chữ hàng lương thực nâng lên giá lương thực lấy về phần náo ra quần thể sự kiện, cái này đối với hắn quan thanh phi thường bất lợi. Thái thị tương đương trực tiếp đâm vào hắn trên lưới thương. Thế là Thẩm Khác lập tức truyền lệnh, để Hàn Tiến phối hợp Viên Thụ, trực tiếp cầm hạ Thái thị hỏi tội, giết một người dân trăm người, cảnh cáo tất cả mọi người đừng nghĩ đến chữ hàng lương thực lên nào ảo giá lương thực. Hữu phủ Phong vốn cũng không phải là cái gì giàu có địa phương, nhân khẩu cũng không nhiều, vẫn chưa tới 10 vạn người, cho bọn hắn làm như vậy một cái, vạn một mực tiếp đem Thẩm Khác làm thành quan can tư lệnh làm sao bây giờ? Hàn Tiến bên kia đạt được Thẩm Khác cho phép về sau, lập tức thông chi Viên Thụ, Viên Thụ cũng nghiêm túc, nói cho Hàn Tiến có thể bắt đầu làm việc. Làm việc trước đó, hắn còn ra giang cho lần này chu sát hành động làm một cái tuyên truyền quảng cáo, giữ cửa mặt trang điểm hết sức xinh đẹp. Người nhân không thừa nguy lấy mời lợi, trí giả không may mắn lấy thành công, mẹ thương Thái Trấn chứa hàng lương thực, lại lấy lời đồn dụ dỗ dân chúng mua sắm giá cao lương thực, ý đồ dùng cái này thu hoạch bạo lợi, không có chút nào lòng thương hại, chính là bởi vì dạng này quá nhiều người, mới có đại lượng dân đói chết đói. Bây giờ tỷ lệ, Dự Châu đã có rất nhiều người chết đói, có huyện thành chết đói người 10 phần 4 năm, từng nhà đều có người chết, đau buồn thanh âm vang vọng rừng núi, vài dặm bên ngoài đều có thể nghe được, người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ, đây cũng là bởi vì gian thương đồ lương, nâng lên giá lương thực bố trí. Thái Trấn gây nên đã tội không thể xá, Thái thị nhất tộc gây nên càng là táng tận tiền lương, tộc nhân cấu kết trộm cướp, đi phỉ sự tình, âm mưu cướp bóc nông hộ, làm nông hộ không có lương thực sống qua ngày, bất đắc dĩ bán đồ bán tháo thổ địa, liền tích lũy gia nghiệp đến một huyện hào phú, hành động làm cho người giận sôi, chỗ phạm tội đi tội lỗi chồng chất. Dạng này một phen thông cáo, trực tiếp liền đem Thái thị đóng đinh tại kết thúc đầu trên đài. Thái thị căn bản không có làm minh bạch xảy ra chuyện gì, liền bị huyện phủ vũ trang cùng Viên Thụ phái tới giúp đỡ nhóm bao bọc vây quanh tộc địa, đem tất cả tộc nhân toàn bộ bắt giữ. Thái Trùng phụ tử ý đồ phản kháng đảm mệnh, không thành công, bị huyện phủ cung thủ bắn chết bắn bị thương 7-8 người. Thái thị nhất tộc như vậy bị tiêu diệt, công khai tội danh là cấu kết trộm cướp cùng lên ảo hào giá lương thực, cùng vũ lực chống cự quan phủ bắt, tính chất 10 phần ác liệt, cho nên báo cáo hữu phủ Phong Thẩm Khác, từ Thẩm Khác báo cáo trung ương chuẩn bị án. Thái thị nhất tộc nam tử trưởng thành toàn bộ xử tử, vị thành niên nam tử cùng nữ quyến bán ra làm nô, gia sản toàn bộ tịch thu xung công. Một lần nâng lên giá lương thực thăm dò, thế mà biến thành diệt tộc thai hương. Công khai hành động mặc dù là Hàn Tiến phụ trách, nhưng là trong âm thầm, Mậu Lăng huyện có mặt mũi nhân vật đều biết rõ chuyện này là Viên Thụ một tay thúc đẩy. Thái thị đắc tội Viên Thụ, quay rồi hắn trợ nông hành động, cho nên bị hắn chạm thảo trừ căn. Nho nhỏ niên kỷ tàn nhẫn như vậy, nếu là dài đại thành năm về sau, lại nên là như thế nào cứng hãn? Kẻ này, kinh khủng như vậy. Viên Thụ trấn nhiếp đạo trích mục tiêu rất thuận lợi đạt thành. Toàn bộ tháng 5, bởi vì Viên Thụ quả quyết, toàn bộ Mậu Lăng huyện giá lương thực duy trì rất bình ổn, cũng không có cái gì ba động. Cùng lúc đó, một ít người theo như đồn đại cái khác địa phương đến đây Mậu Lăng huyện mua sắm giá thấp lương thực tình huống cũng chưa kịp phát sinh, bởi vì các địa quan phương rốt cục xuất thủ, hoặc là nói giản mua Đông Hán trung ương triều đình rốt cục kịp phản ứng muốn hành động, nếu không liền sẽ ủ thành tai họa khổng lồ. Các địa quan phương phân biệt tuân theo triều đình chỉ lệnh, bắt đầu đối chữ hàng lương thực, lên ảo hào giá lương thực hành vi khởi xướng đặc kích. Thế là tam phụ chi địa các huyện đều có lên ảo hào giá lương thực gian thương bị giết. Viên Phùng chỗ Trường An huyện càng là vì thế giết 23 tên gian thương, hỏi tội gia tộc 3 cái, dùng cái này cảnh cáo gian định người không muốn ý đồ phát quốc nạn tài. Nguyên bản còn có chút lo lắng Hàn Tiến đang nghe được những tin tức này về sau, liền đem tâm bỏ vào trong bụng, biết mình lấy một thanh xem như đi theo Viên Thụ cùng một chỗ cực thắng. Đả kích chữ hàng lương thực, lên ảo hào giá lương thực trở thành chính trị chính xác, Hàn Tiến là bởi vì Viên Thụ nguyên nhân trở thành đả kích chữ hàng lương thực, lên ảo hào giá lương thực gian thương đệ nhất nhân, bởi vậy nhận lấy hữu phủ Phong Thẩm Khác ca ngợi. Thật năm tháng. Đầu tháng 6, liên quan tới Tam Công đi tuần quan đồng, nạn đói có chỗ thu liêm tin tức từ Hoàng Đông quận chuyển tới, mặc dù không biết rõ thật giả, nhưng là đã triều đình bên kia truyền đến dạng này từng rõ. Liền đầy đủ tam phụ chi địa lương thực thị trường khôi phục bình ổn, mà lại lời đồn bên trong cái gọi là trăm vạn dân đói sông quan tây sự tình cũng thật không có phát sinh, cho nên quan tây cái này một đợt lương thực nguy cơ xem như hữu kinh vô hiểm vượt qua, mà trong đó biểu hiện tốt nhất đương nhiên là hữu phủ Phong Mậu Lăng huyện. So với cái khác các huyện hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện lên ảo hảo giá lương thực, tranh đoạt lương thực cùng người chết tình huống, Mậu Lăng huyện từ đầu đến cuối không có chết đói người, không có người vì tranh đoạt lương thực mà thụ thương. chỉ có một cái ý đồ phát quốc nạn tài gia tộc vì thế mà băng diệt. Cái này một tình huống không chỉ có để Hàn Tiến đạt được Thẩm Khắc ca ngợi, Thẩm Khắc còn đem Hàn Tiến sự tình viết thành tấu chương dâng tấu chương triều đình, đương nhiên, trong đó cũng đã bao hàm Viên Thụ sự tình. Thẩm Khắc từ đủ loại con đường biết được Viên Thụ quả quyết hành động cùng chợ nông hội tổ chức mới là Mậu Lăng huyện bình ổn vượt qua lương thực nguy cơ nhân tố chủ yếu, mà Hàn Tiến bất quá là cung cấp một cái danh nghĩa, cho nên, tại ca ngợi Hàn Tiến đồng thời, hắn cũng nhắc lại cùng Viên Thụ tác dụng. Mà chuyện sự tình này Thẩm Khắc còn chuyên môn phái người cáo tri Viên Phùng, sợ Viên Phùng không biết rõ chuyện sự tình này, đầu nhập ý lấy lòng hết sức rõ ràng. Thẩm Khắc tấu biểu tiến vào Lạc Dương về sau, rất nhanh liền bị người hữu tâm chú ý tới. Lạc Dương bên trong thành viên thị thế lực rất nhanh thao tác, dựa vào trung thường thị viên xá con đường, một đường hướng lên, từ hoạn quan Tào Tiết đem tấu biểu đưa đến hoàng đế Lưu Trí trước bàn, để Lưu Trí thấy được. Cái này Viên Thuật năm gần 12, thế mà có thể làm được chuyện như vậy. Chẳng lẽ lại, ngút trời thần đồng thật tồn tại? Vẫn luôn tại cùng triều thần đấu tranh Lưu Trí khó được có chút thời gian ở không, nhìn phần này đến từ hữu phủ phong tấu biểu, cảm thấy rất hứng thú, sau đó con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía Tào Tiết. Cái này tấu biểu có thể đưa đến trước mặt ta, đến cùng là ngươi thu chỗ tốt, vẫn là Thẩm Khắc thu chỗ tốt? Tào Tiết không mình hành lễ. Thần không dám, bệ hạ, chuyện sự tình này phát sinh ở Tam Phụ chi địa, tại rất nhiều địa phương xuất hiện lên ảo ảo giá lương thực, dân nói làm loạn tình huống dưới, chỉ có Mậu Lăng huyện bảo trì ổn định, ở trong đó, Viên Thuật là thật ra không ít lực khí, thật sự có công lao, lại bởi vì hắn tuổi nhỏ, cho nên mới bị ghi lại việc quan trọng. Bệ hạ, thần nghe nói, cổ đại thánh hiền đế vương dưới cờ sẽ xuất hiện đủ loại tường thụy, mà bây giờ, Viên Thuật một giới tiểu nhi trên có thể như thế thể nghiệm và quan sát tình hình trong nước, là quân phân ưu, với đất nước, tại bệ hạ, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Thần đồng xuất thế, là thượng tiên cảm ngộ bệ hạ vất vả quốc sự mà hạ xuống tường thủy a. Lưu Trí đối với cái này từ chối cho ý kiến, cười cười, đem tấu biểu lại nhìn một lần, mới chậm rãi buông xuống. Ngươi cũng không nên lừa bị ta, cái này nếu là người bên ngoài còn chưa tính, hết lần này tới lần khác là Viên thị tử, ta cảm nhận được đến hiếm lạ a, làm sao thần đồng từ trước đều tại cao môn đại hộ. Sự thật như thế, thần cũng không biết vì sao. Tao Tiết cười nói, thần còn nghe nói cái này tiểu thần đồng là danh sĩ Mã Dung đệ tử, nhận Mã Dung cùng quan Tây danh sĩ pháp thật thưởng thức, lại có biện kinh bất bại Viên thần đồng chi danh. Nghĩ đến như thế thịnh danh chi hạ, nếu là hư giả, sớm đã bị người đâm xuyên mới là. Dạng này a? Lưu Trí nâng má nghĩ nghĩ, trầm mặc một hồi tử, trầm rãi nói, vậy liền lấy triều đình danh nghĩa cho Viên Thuật một chút ban thưởng, ca ngợi hắn hành động, sau đó tuyên dương một trận cho bên ngoài nghe một chút, cũng để cho bọn hắn hơi an phận một chút, đừng luôn luôn cùng ta đối nghịch. Thần tuân chỉ. Tao Tiết mừng thầm trong lòng, bất quá sắc mặt trên nhưng thủy chung chưa từng biểu lộ ra. Hắn biết rõ Lưu Trí bởi vì lập hoàng hậu không tranh nổi đám đại thần sự tình cho nên tâm tình không phải rất tốt, vừa vận chuyện sự tình này là chuyện tốt, lại rất mới mẻ, mới lấy ra cho Lưu Trí giải buồn. Quả nhiên, Lưu Trí thật cũng không cảm thấy chuyện này thật rất trọng yếu, cũng không cảm thấy Viên Thụ coi là thật liền phi thường ngữ bức, chỉ bất quá cảm thấy Viên Thụ thân là Viên thị đệ tử, có bị chính mình giá trị lợi dụng. Các ngươi muốn cho đệ tử dương danh, lấy về phần lấy được hoàng đế trước mặt, để hoàng đế làm phụng ân. Tốt, ta làm. Vậy kế tiếp ta muốn làm chút chuyện gì đó, ngươi Viên thị có phải hay không cũng nên ra một thanh lực khí a? Cái này giống như là làm ăn, có qua có lại mới có ý tứ, chỉ có một nhà ăn sạch, liền sẽ không có lần nữa làm ăn, Lưu Trí tin tưởng Viên thị là nhất định sẽ minh bạch. Chương 42, một lòng sẽ chương 42, một lòng sẽ Viên thị đương nhiên minh bạch đạo lý này. Làm đỉnh cấp hào môn, bọn hắn đương nhiên minh bạch chính trị quy tắc của trò chơi, tinh thông đạo này, cho nên mới sẽ nghĩ đến để hoàng đế hỗ trợ dương danh phương thức. Quả nhiên, hoàng đế hạ lệnh ca ngợi thần đồng Viên thụ, tin tức một truyền ra, Lạc Dương chấn động, ở xa Hữu phủ Phong Mậu Lăng Viên thụ trực tiếp ngay tại Lạc Dương trở thành trang đầu để liên đối lấy hắn làm những chuyện kia cùng nói ra bộ phận học thuyết tư tưởng đều bị lan truyền mở. Người biết chuyện biết rõ đây là trò chơi, cho nên cùng theo vỗ tay gào to, xem như cho đủ Viên thị mặt mũi, đem cái này hoa hoa cô kiệu người nhấc người trò chơi tiếp tục chơi xuống dưới. Không minh bạch người cảm thấy đây là việc vui, hóa thân việc vui người cùng một chỗ tham gia náo nhiệt nhìn việc vui, cho buồn kẻ vô vị sinh hoạt tăng thêm một vòng sát thái. Chỉ có số người cực ít thật chú ý tới chuyện này bản thân, chú ý tới Viên thụ cái này bất luận cái gì hắn nói lên trí lương chi loại hình tư tưởng, đồng thời nhạy cảm phát giác ở trong đó tương đối có ý tứ địa phương. Nhưng bất kể nói thế nào, Viên thụ lúc ban đầu phổ biến nhất làm người biết danh hiệu thần đồng, xem như triệt để ngồi vững. Những ngày triều đình chuyện trong quan trường, Viên thụ coi như biết rõ cũng sẽ không cảm thấy rất hứng thú. Loại này hoa hoa cố kiệu người nhấc người sự tình, hắn chỉ cảm thấy nhàm chán buồn nôn, có thời gian này không bằng tiến một bước chú ý nông nghiệp sản xuất, phòng ngừa hạ thu lúc xuất hiện cái gì sâu bệnh nạn hạn hán loại hình. Tỷ lệ cùng dự châu nạn đói mặc dù có rất lớn người vì nhân tố, nhưng là tự nhiên nguyên nhân cũng không thể coi thường. Viên thụ nhớ mang máng cuối thời Đông Hán trong khoảng thời gian này, Trung Nguyên đại địa bắt đầu tiến vào tiểu băng hà kỳ, khí hậu dần dần chuyển lạnh, càng đi bắc địa phương, lương thực sản lượng thì càng giảm xuống. Hiện tượng này từ dưới mắt liền đã sơ hiện mánh khỏe. Rét lạnh thời gian một năm so hơn một năm, ấm áp nóng bức thời gian thì là một năm so một năm ít. Rất nhiều có kinh nghiệm lão nông đều nói 10 năm gần đây đến, chính bọn hắn cảm giác được xuân loãng tới càng ngày càng muộn, mà mùa thu lại lạnh càng ngày càng sớm. Mười mấy năm trước, trung tuần tháng 2 đào hoa liền mở ra, mà bây giờ, đầu tháng 3 đào hoa mới mở, toàn bộ hoa quý chỉ hoãn, rút ngắn hơn 10 ngày. Bởi vậy, thì càng phát ra đột hiện công trình thủy lợi cùng phân bón tầm quan trọng. Trời không tốt, liền muốn nhân lực chống đi tới, không có ấm áp khí hậu, dư thừa nước mưa, liền muốn dựa vào công trình thủy lợi cùng phân bón trợ lực tại có hạn thời điểm thu hoạch càng nhiều lương thực. Có công trình thủy lợi địa phương, mặc kệ là nạn hạn hán vẫn là thủy tai, đều có thể dựa vào công trình thủy lợi tiến hành ngăn cản, trình độ nhất định cắt giảm tai hại mang tới ảnh hưởng, mà không có công trình thủy lợi địa phương, cũng chỉ có thể mặt tiếp đại tự nhiên vĩ lực. Cho nên Viên Thụ tại lương thực nguy cơ vượt qua về sau trung tuần tháng 6 tổ chức chợ nông hành động nội bộ hội nghị, đem nửa năm này đến nay chợ nông hành động tiến hành tổng kết, làm báo cáo, đồng thời tiến một bước trình bày chợ nông hành động đối với chí lương chi sự tất yếu. Mà chính là bởi vì nửa năm qua này một hệ liệt sự kiện, khiến cho Viên Thụ những người theo đuổi thoát ly thư tịch, tiến vào thế giới hiện thực, biết được rất nhiều thế giới hiện thực khó xử cùng sinh tồn không dễ, cũng bởi vậy thu được cực mạnh tinh thần cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Bọn hắn hiểu được thế giới hiện thực tàn khốc, nhưng là hiểu rõ hơn đến mọi người báo đoàn cùng một chỗ nhất trí hướng lên tranh thủ mang đến kết quả tốt. Chính hướng cảm xúc phản hồi khiến cho chợ nông hội các thành viên phát ra từ nội tâm tán đồng chí lương chi chi học tính chính xác, cảm thụ phát từ nội tâm đến trên tinh thần cực lớn tràn đầy, cảm giác cùng đi qua tất cả thời điểm đều không đồng dạng. Người có truy cầu, có hy vọng, có hy vọng, có muốn đi làm sự tình, đồng thời đạt được chính hướng về quỹ, tinh thần của bọn hắn diện mạo rõ ràng cùng cái khác không có tham gia chợ nông hành động sĩ tử không đồng dạng. Ánh mắt của bọn hắn càng sáng hơn, dáng người càng thêm thẳng tắp, hành động càng nhanh, thanh âm càng thêm to lớn, lực lượng càng đẩy, dần dần cùng những đồng môn khác kéo ra cự ly. Cũng bởi vậy, Viên Thụ sinh ra cải tổ chợ nông hội, đối tổ chức này tiến hành tiến thêm một bước cơ cầu ý nghĩ. Hắn muốn làm cho trở thành một cái thực thể, mà không phải một cái khái niệm. Lúc đầu, Viên Thụ là tương đối muốn thông qua chí lương chi học thành lập một cái học phái, nhưng là hiện thực nhân tố khiến cho hắn khó mà thao tác. Mặc dù nói trước mắt giai đoạn đã có rất nhiều người đi theo Viên Thụ học tập chí lương chi học vấn, mỗi khi hắn dạy học thời điểm, luôn có rất nhiều người nghiêm túc nghe giảng, nhưng là cuối cùng, môn học vấn này như là tất cả cổ văn kinh điển, cũng không thể trợ giúp mọi người làm quan. Căn bản mà nói, Viên Thụ nói lên chí lương chi học là thoát thai từ Mạnh Tử quyển sách này, mà Mạnh Tử tại đời Hán bị coi là phụ cánh nho ra kinh điển truyền mà không phải trải qua Hán địa vị cùng Tả thị Xuân Thu loại này truyền văn đồng dạng. Mà càng quan trọng hơn là, Mạnh Tử thậm chí không có bị cho rằng là có thể giải trải qua truyền văn, trước mắt đến xem, chỉ có nhận cấm liên lụy danh sĩ Triệu Kỳ một người có làm Mạnh Tử chương cú để mà giải thích Mạnh Tử, nhưng Viên Thụ cũng chỉ là nghe nói, cũng không tận mắt qua quyển sách này. Coi như quyển sách này đã ra mắt, nhưng là thời gian ngắn ngủi, không có nổi danh mọi người tiến hành phẩm luận, rất khó mở rộng, càng không nói đến đem nó địa vị nâng lên. Cho nên tại trước mắt giai đoạn này, cũng không có dựa vào Mạnh Tử mà hình thành lý luận hệ thống, không có lý luận hệ thống, liền không thể trở thành một cái học phái, cũng nên có học sau đó mới có thể có phái. Trước mắt toàn bộ Đông Hán học thuật giới, Mạnh Tử bị rất nhiều học phái coi như là một bản khóa ngoại có thể nghiên cứu ưu tú khóa ngoại sách, không có chuyên môn nghiên cứu Mạnh Tử học phái. Chí lương chi học cũng là Viên Thụ cái người đưa ra, cũng không có danh sĩ đại nho vì đó phất cờ hò reo học thuộc lòng một loại mới phát học thuyết. Cho nên Viên Thụ cùng Lư Thực thương nghị qua đi, Lư Thực cho rằng, nếu là thật sự muốn để chí lương chi học tại Đông Hán học thuật giới đứng vững gót chân mọc dễ nảy mầm, đầu tiên muốn để Mạnh Tử đứng vững gót chân. Viên Thụ muốn phát dương quang đại chí lương chi học là từ Mạnh Tử sinh ra, Mạnh Tử nếu không thể trở thành học thuyết nổi tiếng, cũng liền khó mà thuận thế kéo theo chí lương chi học. Cho nên Lư Thực đề nghị Viên Thụ thiện dùng tài năng của mình, tốn hao một chút thời gian là Mạnh Tử làm chương cú, giải thích Mạnh Tử. Viên Thụ đối với cái này có chút khó khăn. Cái trước đã có Triệu Quân lấy Mạnh Tử chương cú, còn cần ta lại chú giải sao? Lư Thực cười to. Công Dương chuyện đã có Nghiêm thị chi học, vì sao còn có Nhan thị chi học? Viên Thụ bừng tỉnh đại ngộ, cảm tạ Lư Thực, sau đó tiện tay chuẩn bị là Mạnh Tử tiến hành chú giải. Sau đó, tại thỉnh giáo Mã Dung thời điểm, Mã Dung cũng nói cho Viên Thụ, muốn đề cao tại học thuật giới địa vị, chân chính trở thành một đời đại nho, liền muốn có thể chính mình viết sách lập thuyết. Đơn thuần chỉ là một đoạn dạy học, một lần chợ nông hành động, chỉ có thể tăng lên cục bộ danh vọng, mà không thể trở thành học vấn mọi người. Như muốn thực hiện lý tưởng của hắn, đem chí lương chi học phát dương quang đại, liền muốn để Mạnh Tử có được cao hơn địa vị, Viên Thụ hoàn toàn có thể tại chú giải Mạnh Tử thời điểm đem chính mình chí lương chi học dung hợp vào liên đối lấy Mạnh Tử cùng một chỗ phát dương quang đại. Mạnh Tử chi học cũng có hắn tinh diệu chỗ độc đáo, lại Mạnh Tử chi ngôn càng thêm sắc bén, so với ngươi chỗ nói chí lương chi cũng có dị khúc đồng công chi diệu, ngươi nếu có thể đem Mạnh Tử chi học phát triển, chí lương chi học tất nhiên tùy theo phát triển, ngươi, nhưng vì một đời tông sư. Mã Dung mở to hai mắt nhìn, một mặt kích động khuyến khích Viên Thụ đi làm chuyện sự tình này. Hắn thấy Viên Thụ cự ly thánh hiển chi vị còn có không ít cự ly, mà rút ngắn cự ly nhanh nhất cũng là phương thức tốt nhất, chính là viết sách lập thuyết. Dựa vào Mạnh Tử chi học, phát dương quang đại chính mình học vấn, từ nho ra ngũ kinh bên ngoài, đi ra thứ sáu đầu đạo lộ, đối với xuất thân ưu việt, có phong phú chính trị tài nguyên Viên Thụ tới nói, bản này chính là một đầu có thể nếm thử con đường. Mã Dung đồng ý để Viên Thụ triệt để hạ quyết tâm, thế là tiếp xuống, hắn một bên cải tổ chợ nông hội, một bên bắt đầu tiến hành đối Mạnh Tử chú giải. Cải tổ phương diện, hắn dựa theo chính mình chờ mong, lấy một lòng sẽ làm danh nghĩa, cải tổ chợ nông hội. Hắn đối ngoại tuyên bố, cái gọi là một lòng, không đơn thuần là chỉ lương chi trong lòng, ám chỉ chí lương chi học ý tứ, càng là có một lòng vì nước, một lòng vì dân, một lòng vì công, một lòng vì nói. Ý tứ, cho nên đặt tên là một lòng sẽ. Tổ chức cơ cấu bên trên, hắn tự nhiệm hội trưởng, Lư Thực đảm nhiệm phó hội trưởng, hai người là một lòng sẽ người đứng đầu cùng người đứng thứ hai. Mặt khác, Viên Thụ còn cho một lòng sẽ thiết trí công việc mật bộ, bộ hậu cần, bộ phận nhân sự, kiểm tra bộ các loại tứ đại bộ môn. Sớm nhất theo hắn thập tam thái bảo phân biệt đảm nhiệm lãnh đạo chức vị, đằng sau tại chợ nông hành động bên trong lan truyền ra một chút ưu tú sĩ tử cũng bị Viên Thụ nhận định là có thể dựa vào nhân tài ưu tú, được an bài chức vị, một cái hơn 30 người hạch tâm lãnh đạo tầng giống như này thành lập. Viên Thụ cũng an bài cấp lãnh đạo người mở cái sẽ, để bọn hắn đi tìm chợ nông hội bên trong đám sĩ tử, hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không gia nhập một lòng sẽ, tiếp tục chí lương chi hành động. nếu như nguyện ý, bọn hắn đem trở thành một lòng sẽ hội viên, như vậy trở thành viên tụ người đồng đạo tương lai một lòng sẽ có cái gì hoạt động cũng sẽ không rơi xuống bọn hắn có cái gì khó khăn cũng sẽ từ một lòng sẽ ra mặt hỗ trợ xử lý, tuyệt không để bọn hắn cảm thấy cô độc bất lực. Nếu như không nguyện ý, cũng không quan trọng, mọi người tốt tụ tốt tán, về sau vẫn là bằng hữu. Trên thực tế, tại giai đoạn này, viên tụ cũng không có học thuật trên tư chất có thể lôi kéo đám sĩ tử tạo thành một cái học phái. Cái gọi là một lòng sẽ hạch tâm sức cạnh tranh, là viên thụ tam thế tam công nhà con trai trưởng thân phận cùng viên thị gia tộc to lớn chính trị tài nguyên. Càng nhiều người nếu như nguyện ý đi theo viên thụ, tuyệt không vẹn vẹn viên thụ mị lực cá nhân cùng trí lương chi chi học cho bọn hắn mang tới tinh thần thỏa mãn, bởi vì người là sinh vật, cần đồ ăn mới có thể sống sót, chỉ có tinh thần lương thực là không cách nào sinh tồn. Cho nên vật chất cũng rất trọng yếu. Viên thụ mặc dù không cách nào tại học thuật, quan đồ phương diện cho bọn hắn mang đến cái gì rõ ràng đường tắt, nhưng là đi theo hắn, chí ít tại đời sống vật chất phương diện sẽ không thiếu thốn, một lòng có thể hay không chết đói người. Tại cái này một điều kiện tiên quyết, dựa vào trên tinh thần tu luyện, tái tạo tinh thần của mình trụ cột, để cho mình sẽ không trở thành một cái gian định, chính là hoàn toàn có khả năng. Coi như từ căn bản nhất địa phương tới nói, đi theo cổ văn kinh sư học tập những này đám sĩ từ lúc đầu cũng không cách nào thông qua cổ văn kinh điển mà vào sĩ, con đường này là đi không thông. Bọn hắn chỉ có thể thông qua nắm giữ học thức, tiến vào thái học, từ đó đi một đầu chật vật ra làm quan đạo lộ. Hay là đi đại vận, đạt được cổ văn kinh sư thưởng thức, thông qua cổ văn kinh sư cái người chính trị nhân mạch mà thu được hoàn lộ. Nhưng khả năng này quá thấp, phần lớn người đều không thể thu hoạch được. Bởi vậy, coi như gia nhập một lòng sẽ chờ tại phản bội Mã Dung, tại câu học đám sĩ tử xem ra, nhất là Mã thị môn sinh quần thể xem ra, cũng không có cái gì không thể. Huống chi viên thụ bản thân vẫn là Mã thị học trò giỏi, dạy học, trợ nông đều chiếm được Mã Dung cho phép cùng trợ giúp, cho nên tại mọi người xem ra, viên thụ thành lập một lòng sẽ cũng là Mã Dung cho phép. Đã như vậy, tại Mã thị môn sinh thân phận bên ngoài, còn có thể mặt khác thu hoạch được một cái một lòng sẽ thành viên thân phận, tại sau này có thể đạt được một lòng biết cái này tổ chức trợ giúp, cớ sao mà không làm? Chương 43, ta tất cả đều muốn. Chương 43, ta tất cả đều muốn. Cùng viên thụ cùng một chỗ tham gia chợ nông hành động hơn 1000 Mã thị môn sinh, đệ tử rất nhanh liền quyết định gia nhập Nhất Tâm hội. Mã thị học trò giỏi Hứa Đức, Trần Lỗi, Nô Thượng đang suy nghĩ qua đi, cũng lựa chọn gia nhập Nhất Tâm hội. Từ nơi khác mà đến cùng một chỗ đi theo viên thụ tham gia chợ nông hành động học giả, học sinh hơn 200 người cũng quyết định gia nhập Nhất Tâm hội. Dày vò hơn 20 ngày, Nhất Tâm hội tổ chức chính thức dựng hoàn thành, một cái từ viên thụ phụ trách lãnh đạo kẻ sĩ tổ chức cứ như vậy đường hoàng tại Mậu Lăng huyện thành lập. Viên thụ an bài nhân thủ điêu khắc một nhóm một bài chính diện điêu khắc có một lòng hai chữ, mặt sau điêu khắc có hội viên tên, chữ, quê quán, nhân thủ một viên, dùng cái này làm Nhất Tâm hội thành viên chứng nhận. Sau đó, tại Diên Hy 9 năm tháng 7 sơ nhất Nhất Tâm hội tổ chức thành lập trên đại hội, viên thụ một bên dạy học, một bên tuyên bố Nhất Tâm hội về sau hành động quy hoạch. Sắp chợ nông hành động tiến hành tới cùng, trợ giúp nông dân tại cây trồng vụ hè, ngày mùa thu hoạch khâu bên trong thu hoạch càng nhiều lương thực, thu hoạch được càng nhiều thu nhập, gia tăng dự trữ, lấy sống qua tiếp xuống hàn đông, phòng ngừa chịu đói. Đồng thời cân nhắc đến trước đó lương thực trong nguy cấp an lăng, bình lăng các vùng phát sinh giá lương thực lên nhanh, nhân viên thương vong sự kiện, viên thụ biểu thị muốn đem Nhất Tâm hội lý niệm cùng hành động thực tế quán triệt xuống dưới, không thể cực hạn tại Mậu Lăng một chỗ, cái khác địa phương cũng muốn thay đổi thực tiễn. Một lòng vì nước, một lòng vì dân, một lòng vì công, một lòng vì nói, đây không phải là lấy ra làm bài trí, mà là mỗi cái Nhất Tâm hội thành viên đều muốn nhớ kỹ trong lòng, lương tri trong lòng, tín niệm trong lòng, giúp khí cũng làm tùy tâm bên trong bắn ra, hết thảy đều tại ta trong lòng. Chúng ta hội viên lúc này lấy trong lòng lương tri, tín niệm, giúp khí làm căn bản, hỗ bang hỗ trợ, dò xét lẫn nhau, trách thiện, giúp đỡ lẫn nhau, đi đến thánh hiền con đường, cũng cuối cùng đến thánh hiền điểm cuối cùng, trở thành chân chính thánh hiền. Đây là Nhất Tâm hội tối cao lý niệm. Viên thụ phát biểu đạt được Nhất Tâm hội các thành viên nhiệt liệt tán thưởng. Thế là tiếp xuống thời gian bên trong, viên thụ liền càng thêm bận rộn. Bởi vì hắn không chỉ có phải chịu trách nhiệm Nhất Tâm hội quản lý sự vụ, còn muốn gánh vác lên Mã thị học trò giỏi trách nhiệm, đại biểu Mã Dung ra ngoài dạy học. Trừ cái đó ra, còn muốn nhín chút thời gian là Mạnh Tử làm chú giải, là Chí Lương chi học phái tạo dựng một cái hoàn chỉnh lý luận hệ thống, để Đông Hán bản tâm học học phái có thể đản sinh. Cũng may hắn có Lư Thực cùng Thập Tam Thái Bảo chờ đến lực giúp đỡ, cho nên mới không về phần luôn cuống tay chân, tiến tối mất eo. Dù là như thế, hắn cũng không thể không vượt qua canh ba ngủ, canh năm lên 996 thức sinh hoạt, lấy duy trì trước mắt cái này đến chi không dễ cục diện. Nhất Tâm hội xây dựng ở ngay từ đầu liền đưa tới không nhỏ chú ý, mặc dù rất nhiều ngoại bộ nhân sĩ đều không phải là rất rõ ràng Nhất Tâm hội đến cùng là muốn làm gì, nhưng là bọn hắn biết rõ tổ chức này là viên thụ sáng lập, cùng viên thị gia tộc có quan hệ, đối tiền đồ tương lai có trợ giúp, cho nên muốn gia nhập rất nhiều người. Trong đó có rất nhiều người hoàn toàn chưa từng nghe qua viên thụ dạy học, không có tham dự chợ nông hành động, một bộ kẻ đầu cơ sắc mặt, để viên thụ cảm thấy chán ghét. Thế là viên thụ yêu cầu bộ phận nhân sự chủ nhiệm Ngụy Giáp, phó chủ nhiệm Đậu Vân, du chủ ba người nghiêm ngặt kiểm định, thẩm vấn hắn xin gia nhập nguyên do, nếu không có đối chí lương chi chi học có cơ sở hiểu rõ, không có tham gia qua chợ nông hành động, một mực không được gia nhập. Mà công việc vật bộ cùng bộ hậu cần cũng không phải không có chuyện gì làm, bọn hắn muốn tiếp tục trợ giúp nông dân tự canh tác nhóm hoàn thành nông nghiệp sản xuất, vì bọn họ cung cấp cần thiết trợ giúp tại nông cụ, châu cày, công trình thủy lợi phương diện tiến hành chú ý. Ngoài ra, công việc vật bộ chủ nhiệm Triệu Tuấn còn hướng viên thụ đưa ra đề nghị, cho rằng Nhất Tâm hội có thể chính mình chuẩn bị một cái nông cụ kiến tạo tác phường, mà không cần khắp nơi mua sắm. Khắp nơi mua sắm đến một lần cần rất nhiều tiền, thứ hai cũng không tốt đem không chất lượng. Hắn cho rằng rất nhiều nông cụ người chế tạo cũng không có đem nông cụ sản xuất để ở trong lòng, cho dù là viên thụ từ Mã Dung, Viên Phùng bên kia đạt được nông cụ viện trợ bên trong cũng có kém không nhiều hai thành không tốt phẩm, dùng một lát liền xấu. Cho nên hắn rõ ràng cho rằng, Nhất Tâm Hội nếu như muốn đem chợ nông quán triệt đến cùng, nhất định phải có được chính mình nông cụ năng lực sản xuất chất lượng tốt, sung túc nông cụ cho nông dân sử dụng. Triệu Tuấn đề nghị đạt được bộ hậu cần chủ nhiệm Tô Sơ cùng phó chủ nhiệm Mã Như ủng hộ, bọn hắn cũng cho rằng cái này rất có tất yếu. Đồng thời bọn hắn phát huy bọn hắn năng khiếu, ở đây cơ sở phía trên đề nghị dứt khoát thành lập một cái tại chính thức có hồ sơ nông cụ nhà sản xuất cửa hàng, dùng cái này thực hiện hợp pháp, quy mô hóa sản xuất. Bọn hắn cảm thấy dạng này là mặc dù có chút khó khăn, nhưng là Viên Thụ cái người có được siêu cường chính trị nhân mạch cùng phương pháp, chỉ cần xin nhờ hắn phụ thân Viên Phùng hơi chuẩn bị một cái, danh chính ngôn thuận làm một cái nông cụ sản xuất tác phường chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Có lấy quặng tư cách cùng sản xuất tư cách, ngày sau chợ nông hành động liền đơn giản nhiều. Không quan tâm chính thức nói thế nào, bọn hắn sẽ không thiếu quan phủ nên có thu thuế chính là. Cái này một đề nghị để Viên Thụ rất là tâm động, thế là hắn công nhận cái này một đề nghị, phái người cho Viên Phùng đưa tin, thỉnh cầu phương diện này chính trị trợ giúp. Lương Hán thời kỳ đối với sắt thép sản xuất quản thúc khi thì nghiêm khắc khi thì rộng rãi. Tây Hán thời kỳ, sinh sắt quận huyện thiết trí đại thiết quan, lệ thuộc trung ương đại từ nông, từ trung ương trực tiếp phụ trách nhiệm miễn, không sinh sắt quận huyện cũng thiết nhỏ sắt quan, lệ thuộc quận huyện, từ quận huyện trưởng quan phụ trách nhiệm miễn. Mà tới được Đông Hán, đại thiết quan cùng nhỏ sắt quan đều lệ thuộc vào địa phương quận huyện, từ quận huyện trưởng quan phụ trách nhiệm miễn, nói cách khác đến Đông Hán, sắt thép tài nguyên trưởng khống từ trung ương chuyển xuống đến địa phương, trung ương một mực thu thuế, mặc kệ cái khác, sản xuất sự vụ một mực giao cho địa phương xử trí. Cho nên địa phương quận huyện trưởng quan tại sắt thép sản nghiệp phương diện liền có tuyệt đối quyền chủ đạo. Viên Phùng đảm nhiệm Kinh Triệu Doãn Kinh Triệu địa khu thiết đại thiết quan, chủ quản quặng sắt khai thác cùng sản phẩm sắt cụ thể sản xuất, cụ thể quyền lực cũng nắm giữ tại Viên Phùng trong tay. Cho nên biết được Viên Thụ muốn lấy Nhất Tâm Hội danh nghĩa xử lý thiết một cái sắt thép xí nghiệp, từ lấy quặng đến sản xuất làm một cái phục vụ dây chuyền, hắn cảm thấy vẫn rất có ý tứ. Đương nhiên hắn cảm thấy hứng thú điểm không ở chỗ làm sắt thép sản xuất, mà là ở Viên Thụ kéo lên cái này tên là Nhất Tâm Hội tổ chức. Tổ chức cương lĩnh cái gì hắn không thèm để ý, hắn để ý là tổ chức này thành hình. Tổ chức này chính thức tồn tại, còn có hơn 1000 hội viên, tất cả mọi người là bởi vì tin tưởng, thực tiễn Viên Thụ chí lương chi chi học từ đó bị đặt vào Nhất Tâm Hội, trở thành một tổ chức. Viên Thụ tại tổ chức này bên trong có được tuyệt đối quyền lãnh đạo, hắn là hạch tâm lãnh đạo, đồng thời trưởng khống tổ chức quyền nói chuyện cùng đối ngoại tuyên truyền con đường. Tổ chức này lập tức đến xem có lẽ chỉ là một cái chuẩn học thuật tổ chức, tất cả người ngoài cuộc đều là nhìn như vậy lợi. Bọn hắn nhìn ra Viên Thụ muốn phát dương quang đại chí lương chi học vấn, cho nên mới kéo lên như thế một tổ chức. Tương lai, Viên Thụ cũng sẽ hướng phía một đời tông sư phương hướng phát triển, khuyết trương chính mình tại học thuật phương diện lực ảnh hưởng, đây là không thể nghi ngờ. Làm người như vậy cũng không ít, hiện nay thiên hạ thu đồ cổ văn kinh sư đến cũng hết, đệ tử từ hơn bạn đến mấy trăm nhiều vô số kể, tất cả mọi người tại đầu này trên đường đua quyền. Nhưng là nội quyền đám gia hỏa đại bộ phận đều là trung lão niên nhân, từng cái nửa thân thể xuống mồ, không biết rõ cái gì thời điểm liền muốn một mệnh ô hô. Mà Viên Thụ, tính toán đâu ra đấy tuổi mụ 12, căn bản chính là một cái đồng tử, lại tại tuổi tác như vậy đã đi lên người bên ngoài 40-50 tuổi mới có thể đi đến con đường. Tương đương hắn so đại bộ phận nội quyền gia hỏa đều ít đi hơn 30 năm đường quanh co. Mấu chốt hắn còn đi thành công, còn có hơn 1000 tín đồ nguyện ý đi theo hắn cùng đi. Những người này bởi vì hắn xuất thân, học thức, trực tiếp không để ý đến tuổi tác của hắn, đi theo hắn cùng một chỗ đi lên đầu này không biết con đường. Quả thật, Viên Phùng cho rằng Viên Thụ có thể kéo bắt đầu tổ chức này đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn xuất thân, là bởi vì Viên thị gia tộc mấy đời người tích lũy, nhưng là đồng dạng làm Viên thị gia tộc con trai trưởng, cái kia trưởng tử Viên Cơ làm sao lại làm không được đâu. Còn lại mấy cái bên kia có thể cùng Viên thị gia tộc vật tay công vân gia tộc làm sao lại không có như thế ưu tú tộc nhân xuất hiện đâu. Các người có bản lĩnh cũng tại 12 tuổi thời điểm kéo một cái 1000 người học phái tổ chức a. Hừ, còn phải là nhi tử ta. Viên Phùng vì thế dâng lên nồng đậm tự hào, cảm giác thỏa mãn, cảm thấy mặt mũi sáng sủa, vô cùng có mặt mũi. Thế là hắn vui tươi hớn hở cho Viên Thụ hồi âm, hỏi hắn là nghĩ tại Kinh Triệu địa khu làm cái này sắt thép xí nghiệp, vẫn là nghĩ tại Hữu Phủ Phong làm cái xí nghiệp này. Nếu là nghĩ tại Kinh Triệu làm, hắn cái này lao cha có thể tự mình ra tay giúp hắn, nếu là nghĩ tại Hữu Phủ Phong làm, hắn trực tiếp một phong thư cho Thẩm Khác đưa đi, Thẩm Khác liền phải hấp tấp chạy tới cho hắn chửi đi. Đây chính là Viên thị gia tộc lực lượng. Đây chính là tam thế tam công như Nam Viên thị mặt bàn. Viên Thụ tiếp vào hồi âm, đông cảm giác mừng rỡ, lập tức trở về tin cho Viên Phùng, biểu thị ta tất cả đều muốn. Kinh Triệu địa khu làm một cái, Hữu Phủ Phong cũng làm một cái, sắt thép xí nghiệp loại này đồ vật, nhiều hơn ít tiện, hắn cũng tốt nhờ vào đó nhiều cơ hội mời chào một chút sắt thép phương diện kỹ thuật nhân tài, về sau còn có đại dụng. Sự tình giải quyết về sau, Viên Thụ thật sự là cảm khái và phần, chính mình không chịu thua kém, chỗ nào hơn được tổ tông không chịu thua kém. Chính mình nếu là không có Viên thị gia tộc cái này hậu trường, muốn hoàn thành những chuyện này, nghĩ hay lắm nha. Khuôn sáo không đem hắn giết chết coi như không tệ. Những cái kia mong con hơn người nhìn nữ thành phượng gia trưởng luôn luôn hô hào muốn hải tử cho bọn hắn tranh khẩu khí, làm sao lại không nghĩ muốn để cha mẹ mình cho mình tranh khẩu khí đâu. Tổ tông tranh khí, đâu còn cần hải tử không chịu thua kém. Hải tử chỉ cần có thể thở là được rồi. Thế là Tú Tú lần nữa trơ mắt nhìn xem Viên Thụ đem đắt đỏ thanh châu dây dầu cắt thành ngũ thủ tiền bộ dáng, đêm hôm khuya khoắt lôi kéo nàng cùng một chỗ đốt cho hắn năm vị tổ tông. Một bên đốt, một bên nói một mình. Cảm tạ tổ tông nhóm là ta không chịu thua kém. Cảm tạ tổ tông nhóm nỗ lực bính bát phấn đấu. Cảm tạ tổ tông nhóm không có năng ngựa, từng cái đều là nội quyền vương trung vương. Nam đời gia nghiệp tất sẽ không thua những cái kia 10 năm gian khổ học tập hàng người. có tổ tông nhóm hết sức giúp đỡ, viên thụ muốn gây sự tình chi phí liền giảm mạnh, tỷ lệ sai số cũng đề cao thật lớn. Đi theo người đứng bên cạnh hắn liền không đơn giản trông cậy vào hắn, nhìn chằm chằm hắn, mà có viên thị gia tộc cái này toàn cả gia tộc vì hắn chia sẻ áp lực. Các bộ hạ cũng đều sẽ không buộc hắn làm quyền vương đi liều mạng nội quyền. Tốt a. Chương 44, nhất tâm hội hình tượng người phát ngôn chương 44, nhất tâm hội hình tượng người phát ngôn viên thụ thật vui vẻ giảm bất lượng công việc của mình, đem những này công việc càng nhiều giao cho Lư Thực cùng Thập Tam Thái Bảo, chính mình có thể rút ra nhiều thời gian hơn chú giải mạnh tử. Đối với mạnh tử quyển sách này chú giải, viên thụ là có mang một loại tương đối mâu thuẫn tâm tính. Một phương diện, đối với mạnh tử nền chính trị nhân tử cùng vương đạo tư tưởng, viên thụ là tán đồng. Nhưng là đối với mạnh tử trong tư tưởng đồng hậu dạy đặc pháp tiên vương khái niệm, hắn lại là đặc biệt không ưa thích. Pháp tiên vương chính là truy cầu thượng cổ đời thứ ba truyền thuyết chính trị, muốn dựa theo thượng cổ đời thứ ba truyền thuyết đế vương quản lý thiên hạ phương thức đến quản lý thiên hạ, dạng này mới có thể nên đón hưng thịnh. Mạnh tử văn chương hùng đục ưu mỹ, có một loại mạnh mẽ nghiêm nghị chính khí, cái này cùng mạnh tử bản nhân nhân cách tu dưỡng thoát không ra quan hệ, cái này cũng liền tạo thành mạnh tử quyển sách này màu lót, nền chính trị nhân tử cùng vương đạo cũng là đến từ đây, dân bản tư tưởng cũng là đến từ đây. Mà cùng lúc đó, pháp tiên vương cũng là mạnh tử vấn đề lớn nhất vị trí, điểm này tại hắn sinh hoạt thời đại kia liền đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Lương Huệ Vương triệu kiến mạnh tử, muốn hướng hắn hỏi tham ứng đối Tần Quốc, Sở Quốc đã gần trong gang tấc uy hiếp cụ thể biện pháp, nhưng là mạnh tử chỉ cùng hắn nói nhân nghĩa sự tất yếu, đối với Lương Huệ Vương trong lời nói trục lợi bộ phận hết sức khinh bỉ, chẳng thèm ngó tới. Lương Huệ Vương hỏi hắn quân sự, hắn dùng đại nghĩa đến trả lời, đầy trong đầu nhiều đi bất nghĩa tất từ đánh chết, thậm chí còn nói chỉ cần thực hành nền chính trị nhân tử, để bách tính an cư lạc nghiệp, như vậy thì tính tự mình quân đội dùng quân đồng, cũng có thể chiến thắng Tần Quốc cùng Sở Quốc hổ lang chi sư. Lời này nhưng phàm là cái đầu rõ ràng người đều biết rõ là rất vô lý đầu, cây gỗ làm sao có thể cùng tinh lương đào kiếm đánh đồng? Mà lại người ta nguy cơ gần ngay trước mắt, ngươi còn nói cái gì nhân nghĩa đạo đức tương đương với người ta đều nhanh bệnh chết, ngươi còn để người ta chậm rãi đánh thái cực quyền cường thân kiện thể, có ý nghĩa sao? Cho nên không chỉ có Lương Huệ Vương không cần mạnh tử, về sau mạnh tử đi nước Tề Uy Vương cũng chỉ là nghĩ coi mạnh tử là làm một cái chiêu bài, dựng lên vị quốc gia linh vật, dùng cái này mời chào càng có nhiều thực tế tài năng nhân tài. Nói trắng ra là, tại cái kia đại tranh chi thế, tất cả mọi người hoạn có bệnh bộ phát nặng, căn bản không phải đánh thái cực quyền uống thuốc bổ có thể trị hết. Muốn khai đao, muốn đi rơi ổ bệnh, sau đó mới có thể nói khôi phục thân thể. Mạnh tử học thuyết là điển hình thịnh thế học thuyết, mà không phải loạn thế học thuyết, chỉ có xã hội giai cấp mâu thuẫn cũng không đột xuất thịnh thế mới có cái kia dư dật đi chấp hành mạnh tử một bộ này, loạn thế căn bản không có cái kia thổ nhưỡng. Mà lập tức Đông Hàn Đế quốc, mâu thuẫn xã hội bén nhọn, xã hội các cấp độ tầng đối với lập tức tình trạng bất mãn đều nhanh yếu dần xuất lai, tất cả mọi người cảm thấy mình lợi ích nhận lấy xâm phạm, một trận tiếp lấy một trận phản loạn bộc phát, điển hình loạn thế chi tướng. Loại này thời điểm ngươi hô to nhân nghĩa, người ta sẽ chỉ coi ngươi là đồ đần. Quả thật, tại Nho gia học thuyết đại sự tại thế hợp lý dưới, nhân nghĩa cùng pháp tiên vương là chính trị chính xác, tùy tiện xúc phạm hạ tràng hội rất thảm, nhưng là viên thủ cũng tuyệt không cho phép chính mình học thuyết tư tưởng bị loại này tanh hôi khí tức nhuộm dần. Cho nên, hắn chỗ bị chú giải mạnh tử càng nhiều hơn chính là muốn từ chính mình góc độ xuất phát, từ chính mình để giải thích mạnh tử tranh thủ đem những người khác chú giải đều đánh bại, để cho mình ma cải bản mạnh tử đại sự tại thế. Hắn muốn đem tuân tử tư tưởng cũng cho kéo vào được, xuyên tạc mạnh tử tư tưởng, làm cho chuyển biến làm tiên vương, nay vương cũng tôn, làm cho có linh hoạt biến báo danh giới cuối cùng. Chủ yếu phương pháp chính là phát huy đồng trọng thư tinh thần, chủ đánh một cái có liền có, không có cũng phải có, ngươi nói ngươi, ta nói ta. Dù sao ngươi đã chết, ngươi nói cái gì, còn không phải ta quyết định. Đồng trọng thư có thể, ta cũng có thể. Cho nên tại mạnh tử thiên chương bên trong, viên thụ nhằm vào mạnh tử kia một lớn bộ nhân nghĩa lễ trí tín thuyết pháp, liền bắt đầu điên cuồng ma đổi. Nên nói không nói, muốn ma đổi những nội dung này, thật đúng là thật dễ dàng. Chủ yếu tiên tần thời kỳ cùng lượng Hán thời kỳ chữ Hán ngữ pháp cùng dụng ý đã xuất hiện biến hóa rất lớn, rất nhiều lời không phải nguyên bản ý tứ, rất nhiều từ cũng thoát ly bản ý liền lấy mạnh tử bên trong phổ biến nhất làm người biết cũng là nhất là người tán thưởng một câu kia dân là quý, xã tác thứ hai, quân là nhẹ tới nói. Dân cái chữ này, tại cổ đại từng cái thời kỳ đều có rất nhiều khác biệt ý tứ. Tại đời nhà Thương Giáp Cốt Văn bên trong, dân cùng thần hai chữ đều là mắt tượng hình văn, thần là dựng thẳng mắt, dân là hoành mắt mà có gai. Cổ nhân lấy con mắt là thân thể người cực trọng yếu biểu tượng, thường xuyên dùng một con mắt đại biểu toàn đầu thậm chí toàn thân, dựng thẳng mắt biểu thị túi đầu nghe lệnh, hoành mắt thì là kháng mệnh. Cho nên thần là hiện đại trên ý nghĩa thuật dân, dân là hiện đại trên ý nghĩa người phản kháng, không nghe lời người. Hoành mắt mà có gai, chính là chọc mù một con mắt ý tứ, lúc ban đầu chỉ đợi trên chiến trường bắt được nô lệ hay là người không nghe lời, chọc mù bọn hắn một con mắt để tại không chế, phòng ngừa phản kháng. Các loại về sau dân chuyên chỉ người về sau, mới lại có mù cái chữ này chỉ đợi người mù. Cho nên dân đã từng có thể chỉ đợi không nghe lời người hay là nô lệ. Lại có thời đại thượng cổ nhân dân đồng ý, người chính là dân, dân chính là người, đều là đối với mình ta xưng hô, cùng loại với khi đó chấm cũng là bình thường bản thân xưng hô. Cho nên lại có học thuyết cho rằng khuất nguyên câu kia chứ danh thương dân tình nhiều gian khó cũng không phải là cảm thán lao bách tính sinh hoạt gian nan, mà là ai nhân sinh nhiều gian khó đối chính hắn cả một đời cảm thấy ai thán, cảm thấy chính hắn cả một đời gian nan khốn khổ quá nhiều. Liên hệ đến làm Sở Quốc quý tộc khuất nguyên về sau tự sát hành vi, cái thuyết pháp này có lẽ cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Dân còn có chỉ đời nào cũng có sản nghiệp người ý tứ, cái gọi là bất động sản người có bền lòng, người vô sản không bền lòng tầm kiên nhẫn sinh người mới thuận tiện kẻ thống trị trưng thu thuế má, đăng ký phục dịch, cho nên dân lại có thể đời chỉ có sản nghiệp người, bình dân liền trở thành tất cả có sản nghiệp mà không có chức quan người. Như vậy không có sản nghiệp người đâu? Đại khái chính là lưu manh. Cho nên cái này dân là quý đến cùng nói là lão bách tính chân quý nhất, vẫn là có sản nghiệp người chân quý nhất, chỉ đối tượng đến cùng là một đám người vẫn là đặc biệt một bầy nhỏ người, cũng là không phải tốt như vậy phán đoán. Bất quá cái này cũng không quan hệ, không trở ngại Viên Thụ đối với cái này tiến hành xuyên tạc. Chú giải thời điểm, Viên Thụ đặc biệt đối câu này tiến hành chú giải, dân, người vậy, chính là một nước chi toàn thể người trong nước. Xã, thổ địa chi thần linh, tắc, hạt tóc chi thần linh, xã tác hợp nhất, tức là quốc thổ cùng lương thực. Quân, nhất quốc chi quân. Đóng mạnh tử lấy người trong nước làm trọng, quốc thổ thứ hai, quốc quân nhẹ nhất, sao vậy? Không người, đất, an đắc có nước. Không nước, an có quân. Như là, trừ cái đó ra, rất nhiều địa phương Viên Thụ cũng đối hắn tiến hành ma đổi. Tỷ như mạnh tử biết, tin hết sách, thì không bằng không sách, ta tại võ thành, lấy 2-3 sách mà thôi vậy, nhân người vô địch tại thiên hạ, cứ thế nhân phạt đến bất nhân, mà sao mà huyết chi lưu sự ư? Nơi này sách chỉ là thượng thư võ thành là thượng thư bên trong võ thành thiên trương. Giảng chính là Vũ Vương phạt trụ trong chiến tranh, bởi vì trợ chiến nhiều người, cho nên chết người cũng rất nhiều, chết mất dòng người ra máu quá nhiều, lấy về phần giã mét một truy đều trôi bắt đầu. Mà mạnh tử biểu thị chính mình không tin tưởng những này, cho rằng lấy võ vương dạng này nhân nghĩa người đi thảo phạt trụ vương dạng này không nhân nghĩa người, làm sao về phần chết nhiều người như vậy đâu? Lấy chính nghĩa phạt bất nghĩa, không phải là quân địch phản chiến, quân ta đại hoạch toàn thắng sao? Ý là ý tứ như vậy. Nhưng là từ đơn thuần lịch sử góc độ tới nói, Vũ Vương phạt trụ chính là một trận đột kích chiến, đối với ngay lúc đó quân đội, nhân dân tới nói, lời không biết, cái gì đều không hiểu rõ, căn bản không quan trọng nhân hoặc là bất nhân, đơn giản là ai chiến thuật dùng đến tốt, ai khích lệ cho được nhiều, ai trợ cấp công việc làm tốt. Cho nên mục giã chi chiến tử nhiều người là có thể lý giải. Mạnh tử nói tới thì là điển hình tanh hôi chi ngôn, duy tâm tới cực điểm. Nhưng là từ một cái khác góc độ tới nói, hắn biểu đạt một loại khác tinh thần là đáng giá công nhận. Tin hết sách, không bằng không sách. Đem sách từ thượng thư cải thành đời chỉ toàn bộ thư tịch, từ đó biểu đạt ra một loại không mù quáng theo, có bản thân ý chí ý tứ, vậy liền rất mỹ diệu. Trong sách đồ vật không thể toàn bộ tin tưởng, nho gia kinh điển cũng không thể toàn bộ tin tưởng, ngươi nhìn, nho gia chứ danh môn đồ mạnh tử đều như vậy nói, các ngươi làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng nho gia kinh điển đâu? Cho ta học được hoài nghi a hỗn đản. Cho nên Viên Thụ liền từ nơi này góc độ xuất phát tiến hành ma đổi chú giải. Sách, thượng thư vậy. Võ thành, thượng thư thiên chứ vậy. Mạnh tử nói người nhân vô địch, võ thành chứa đựng có sai, là lấy thượng thư không thể tin hết, thượng thư như thế, những người còn lại thư quyển đều như thế, tin hết thiên hạ sách, chính là thiên hạ không sách, xem sách, không thể mù quáng theo tại sách. Mạnh tử chủ yếu là biểu đạt một cái người nhân vô địch ý tứ, đem nhân nghĩa thăng lên đến tột đỉnh tình trạng, thậm chí phủ nhận khách quan lịch sử. Mà Viên Thụ thì đổi một cái góc độ, chủ đánh một cái không mù quáng theo, đột xuất bản thân ý chí, yêu cầu độc giả học được bản thân tìm kiếm, bảo trì bản thân ý chí. Ai, ta cứ như vậy nói, ý tứ cũng chính là ý tứ như vậy, ngươi có thể làm gì ta? Còn có Mạnh tử biết, thuấn chi cư trong núi sâu, cùng một thạch ư, cùng hiệu lợn du lịch, hắn cho nên khác hẳn với núi sâu chi dã nhân người ít, cùng với nghe một thiện ôn, gặp một thiện hạnh, như quyết giang hà, chản chế chớ chi năng ngự. Đây là Mạnh tử tán dương ngu thuấn nội dung. Cả bản Mạnh tử tán dương ngu thuấn đạt hơn 100 chỗ, hoàn toàn là đem ngu thuấn coi như trong lòng của hắn nền chính trị nhân từ điển hình đến tuyên truyền, về phần có chuyện này hay không, ai cũng không biết rõ. Nhưng là cái này cũng không trở ngại Viên Thụ từ đó khai quật ra có lợi cho chính mình đồ vật. Tỷ như đoạn này ghi chép liền nói Tuấn rất sớm trước kia ở tại trong núi sâu, chưa có tiếp xúc qua cái gì thế giới bên ngoài, cùng trên núi dã nhân không có gì khác biệt, duy nhất khác biệt chính là nghe được thiện ôn, mắt thấy thiện hạnh, hắn liền sẽ chiếu vào làm. Đoạn này ghi chép liền có thể rất tốt dùng để bằng chứng Viên Thụ nói lên trí lương chi học. Tuấn sở dĩ trở thành thượng cổ hiền vương, không đơn thuần là bởi vì hắn có thể tiếp nhận thiện ngôn thiện hạnh, càng quan trọng hơn là hắn cũng sẽ đi làm về sau, như nước sông cuồn cuộn đồng dạng không cách nào ngăn cản. Cũng chính bởi vì hắn sẽ tự thể nghiệm đi làm chuyện tốt, mà không phải nghe qua nhìn qua liền ném chư tại sau đầu không quan tâm, cho nên hắn mới có thể trở thành liêu người thừa kế, đồng thời lựa chọn Vũ làm người kế thừa của hắn người. Thế là Viên Thụ liền vì đoạn này đi chép làm chú giải. Nghe thiện ngôn, gặp thiện hạnh người nhiều, hỏi thiện ngôn, gặp thiện hạnh mà hậu thân thể lực hành giả ít, thuấn sở dĩ là hiền vương, trên nhận liêu, hạ khải Vũ, thành đời thứ ba chi trị, như là mà thôi. Đằng sau Viên Thụ còn thông quan liêu, thuấn, tính chi vậy, canh, võ, thân chi vậy, ngu bá, giả chi vậy. Lâu nếu không về, ác chi kỳ không phải có ư. Đoạn này đi chép, đạt được thuấn bản tính chứa nhân nghĩa kết luận này. Thuận cái kết luận này, hắn liền đem thuấn vốn có lương trì, lại thực tiễn lương trì, thành tựu cuối cùng đế vương chi nghiệp, là thiên hạ chỗ kính ngưỡng sự tình sâu trôi ở cùng nhau, dùng cái này đem thuấn dựng lên là trí lương chi đệ nhất nhân. Đây chính là mượn mạnh tử miệng tuyên dương thuấn trí lương chi đạo, tá lực đả lực, lợi dụng mạnh tử ngôn luận vì chính mình biện hộ, dựng lên trí lương chi học thủy tổ, ngu thuấn. Thể chữ lệ học phái cần dựng lên Khổng Tử làm đại kỳ, cổ văn học phái đề cử Chu Công làm bọn hắn linh vật, kia Viên Thụ cảm thấy mình cũng muốn làm một vị tiên hiền tới làm bề ngoài. Ngu thuấn, cái này mạnh tử trong suy nghĩ tiếp cận hoàn mỹ nam nhân, chính là Viên Thụ lựa chọn. Viên Thụ quyết định, liền từ ngu thuấn đến trở thành nhất tâm hội hình tượng người phát ngôn. Chương 45, có một người đến đây biệt kinh, một, chương 45, có một người đến đây biệt kinh, một, tuyển định hình tượng người phát ngôn về sau, đối với mạnh tử chú giải, Viên Thụ cường điệu đem ngu thuấn là trí lương chi thủy tổ khái niệm xuyên qua từ đầu đến cuối. Nhưng phàm là dính đến ngu thuấn thiên chương nội dung, đều muốn tại chú giải bên trong lưu lại trí lương chi khái niệm, dùng cái này ca ngợi ngu thuấn, tôn sùng ngu thuấn. Mà nếu bàn về chứng một cái đạo lý chính xác hay không, không chỉ có phải có tôn sùng người thành công, cũng phải có cái mặt trái tài liệu giảng dạy. Như vậy cái này mặt trái tài liệu giảng dạy là ai đâu? Có sẵn. Lương Huệ Vương. Mạnh Tử đối Ngu Tuấn là chân ái, đối Lương Huệ Vương chính là thật hận. Hắn đem Lương Huệ Vương là từ đầu phê phán đến chân, một điểm thể diện cũng không lưu lại, cho nên Biên Thụ cảm giác Mạnh Tử đối Lương Huệ Vương khẳng định là có thành kiến. Lương Huệ Vương cùng Mạnh Tử ở giữa nhất định có rất nhiều tranh luận cùng không vui trải qua, khiến cho Mạnh Tử thật lâu ghi hận tại Lương Huệ Vương. Mạnh Tử toàn thiên đối Lương Huệ Vương đánh giá rất thấp, cùng Lương Huệ Vương nói chuyện bên trong, khắp nơi cường điệu phê phán Lương Huệ Vương trục lợi nhẹ nghĩa tiến hành. Mà tại Viên Thụ xem ra cái này ít nhiều có chút đứng đấy nói chuyện không đau eo cảm giác. Người ta quốc quân lo lắng Tần quốc, Sở quốc cùng nước Tề tam trọng áp bách, ngươi lại chỉ nói Ngụy quốc bản thân mà không đề cập tới còn lại Tam quốc, khiến cho cùng Ngụy quốc sở dĩ bị tiến đánh tất cả đều là lỗi của mình, loại này người bị hại có lỗi luận đặt ở lúc ấy thật sự là không đúng lúc. Cho nên tại chú giải liên quan tới Lương Huệ Vương tiên trước lúc, Viên Thụ liền không thể không tiến hành đại quy mô ma đổi, đem Mạnh Tử ý tứ từ đơn thuần thổi phồng nhân nghĩa ma cải thành hy vọng Lương Huệ Vương chấp hành trí lương chi sách lược. Mạnh Tử nói chỉ cần thực hành nền chính trị nhân tử, bách tính an cư lạc nghiệp, như vậy bách tính dù cho dùng gậy gỗ đều có thể đánh thắng Tần quốc cùng Sở quốc cường binh. Viên Thụ đối với cái này chú giải là Mạnh Tử là đang đánh so sánh, cương điệu giảng thuật trí lương chi tầm quan trọng, đem nền chính trị nhân tử quán triệt xuống dưới. Bách tính đạt được giàu có, tự nhiên sẽ bảo vệ tài sản của mình. Cái này thời điểm Tần quốc cùng Sở quốc phái binh tới tiến công, bách tính cùng quốc quân liền đứng ở mặt trận thống nhất bên trên, bách tính tự nhiên sẽ phấn khởi chống lại Tần, Sở. Coi đây là điểm đột phá, đem Mạnh Tử một đại thông nhân nghĩa đạo lý tuyên dương toàn bộ ma cải thành đối trí lương chi tuyên dương, đối Lương Huệ Vương phê phán cũng chủ yếu tập trung ở Lương Huệ Vương chỉ là nghe lại cũng không hành động về điểm này. Bởi vậy, liền có thể đạt được Lương Huệ Vương thất bại ở chỗ hắn chỉ là biết rõ lương chi, lại không đi làm. Không làm tương đương với không biết. Không biết, tự nhiên cái gì đều làm không được. Cuối cùng đương nhiên sẽ thất bại. Viên Thụ đem Lương Huệ Vương cùng Ngu Tuấn làm so sánh, dùng trí lương chi Ngu Tuấn hàng duy treo lên đánh không trí lương chi Lương Huệ Vương, tại thuận theo Mạnh Tử phê phán Lương Huệ Vương, ca ngợi Ngu Tuấn nhạc dạo phía trên, cứ thế mà đem trí lương chi khái niệm trộn lẫn đi vào. Bởi vậy thực hiện chính mình ma đổi, thành tựu chi hành hợp nhất đối biết mà không được toàn diện thắng lợi. Đây là một phương diện. Một phương diện khác, đối với Mạnh Tử một chút dân bản tư tưởng, nền chính trị nhân từ tư tưởng, Viên Thụ cũng sẽ không tận lực xuyên tạc. Tốt đồ vật vậy liền lưu lại, từ đầu chí cuối thành thành thật thật chú giải, coi trọng thịnh thế nền chính trị nhân từ chi đạo, khuyên bảo quân chủ không thể tùy ý làm vậy. Nếu không chắc chắn tao ngộ tai họa. Tỷ như chư hầu chi bà ba, thổ địa, nhân dân, chính sự, bảo châu ngọc người, tương tất cập thân một đoạn, Viên Thụ liền tiến hành bản nguyên chú giải, Mạnh Tử nói chư hầu tam bảo chính là quốc thổ, quốc dân cùng chính vụ, không phải vàng ngân châu ngọc, như lấy kim ngân châu ngọc là bảo, tất phản phệ hắn thân, chư hầu như thế, thiên tử cũng thế, thiên tử như lấy kim ngân châu ngọc là bảo, không thi nền chính trị nhân tử, ác gặp tai họa. Loại này đơn thuần coi trọng quân chủ hẳn là đơn giản sống qua ngày, chuyên cần chính sự yêu dân tuyệt đối chính trị chính xác thiên trường, Viên Thụ liền thuận theo bản ý tiến hành chú giải. Nhiều nhất tăng thêm một chút cái nhìn của mình. Mà đối với lần này chú giải hành động, Viên Thụ càng thêm chú trọng một chuyện khác, chính là sử dụng dấu chấm câu đối toàn văn tiến hành đánh dấu. Dấu phẩy, dấu chấm tròn, dấu chấm than tại cái gì địa phương sử dụng, hắn đều tiến hành đánh dấu. Tại chú giải bên trong, hắn đầu tiên tiến hành dấu chấm câu giải thích, biểu thị hắn cảm thấy cổ nhân văn chương bởi vì ngắt câu dấu chấm độ khó quá lớn mà có nhiều tranh luận, cho nên hắn muốn khiến cái này tranh luận đình chỉ, liền sáng lập các loại dấu chấm câu dùng cho dấu chấm, thay thế ngắt câu, để sĩ tử đọc sách càng thêm đơn giản. Mạnh Tử toàn văn hơn 3 vạn chữ, số lượng từ không coi là nhiều. Từ trí lương chi chính trị góc độ xuất phát tiến hành chú giải, cần thời gian cũng không phải rất nhiều, tăng thêm Viên Thụ có ngắt câu bản lĩnh cùng dấu chấm câu nhận biết, chú giải bắt đầu độ khó không lớn. Bất quá khi hắn đem mình đã chú giải qua một bộ phận văn chương đưa cho Mã Dung nhìn thời điểm, lại đạt được Mã Dung khuyên bảo. Mã Dung cho rằng Viên Thụ chú giải Mạnh Tử không phải đại sự, nhưng là hắn sử dụng dấu chấm câu loại hình thao tác lại có thể đưa tới có tâm người chú ý, từ đó cho Viên Thụ mang đến nhất định uy hiếp. 14 gia pháp các môn các phái đều có chính mình môn phái cách nhìn, ta xem ký hiệu này có thể rộng khắp vận dụng cho sách vở, nếu như vậy, chỉ sợ có tâm người sẽ đối với ngươi có chỗ công kích, ngươi muốn xem chừng à. Đối với Mã Dung khuyên bảo, Viên Thụ biểu thị mình đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng là hiện tại hắn xác thực không sợ, bởi vì Lạc Dương xảy ra chuyện. Diên Hy 9 năm hạ tháng 6, hậu thế sử xưng lần thứ nhất cấm chi họa bạo phát. Lần thứ nhất cấm chi họa nguyên nhân gây ra là Hán hoàng đế bởi vì mùa xuân nạn đói sự kiện nhận lấy xung kích, toàn bộ nạn đói người chết quá nhiều, kêu ca sôi trào. Vì đối dân rằng có cái tượng trưng bằng dao, liền chuẩn bị đại xá thiên hạ. Hoàng đế chuẩn bị đại xá thiên hạ, bên người hầu cận đám hoạn quan khẳng định là sớm nhất biết đến. Biết rõ về sau, liền có một ít hoạn quan tâm tư bất chính, trong âm thầm chỉ thị chính mình tộc nhân, bao tay trắng nắm chặt thời gian làm điểm chuyện xấu, giết người cướp của tích lũy tài phú chờ đại xá khiến ban bố, liền có thể vô hại quá quan, thu hoạch chỗ tốt. Đây cũng là một loại phát tài phương thức, chủ đánh chính là một cái tin tức chính lệnh. Cái này sóng sự kiện bên trong, có một cái hoạn quan vây cánh gọi là Trương Thành, hắn từ hoạn quan chỗ nhận được tin tức về sau, liền để con của mình có ý định giết chết cùng chính mình có thù người, sau đó lực lượng 10 phần bỏ mặc nhi tử vào tù chờ đợi đại xá, lại nên đón về chính mình hảo nhi tử. Kết quả chuyện sự tình này bị Hà Nam Doãn Lý Ưng biết rõ. Lý Ưng là triều đình lão thần, xưa nay cùng hoạn quan thế lực không hòa thuận, trước đây liền cùng hoạn quan nhiều lần đấu pháp, song phương đánh cho có đến có bề. Chuyện sự tình này phát sinh về sau, Lý Ưng rất nhanh đến mức biết Trương Thành phụ tử phía sau kháo sơn cùng chuyện này từ đầu đến cuối, rất là nổi nóng. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị động thủ trước đó, hoàng đế đại xá thiên hạ khiến ban bố. Mắt nhìn xem Trương Thành phụ tử liền muốn lung dung ngoài vòng pháp luật, Lý Ưng giận từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo, định lấy đại xá khiến kiên quyết xử tử Trương Thành nhi tử. Cùng lúc đó, tại địa phương quận huyện làm ra như vậy chuyện kẻ sĩ quan viên cũng số lượng không ít. Trước đó địa phương quận huyện có nhiều hoạn quan đệ tử, bao tay trắng phạm pháp loạn kỷ cương, hoặc là giết người cướp của, hoặc là đoạt người sản nghiệp, đều làm được rất phách lối, kết quả đại xá khiến một cái, tất cả đều vô tội thả ra. Cái này có thể nhẫn. Những này kẻ sĩ quan viên cũng liền giống như Lý Ưng, giận từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo, định lấy đại xá lệnh, đem cùng hoạn quan quan hệ gần một chút phạm pháp người xử tử rất nhiều, còn không thu ra sản của bọn hắn, tới một lần kích tình đối công, đem không ít hoạn quan vốn liếng đều cho đánh không có. Không thiếu cung đình hoạn quan bản ra, hay là tại ngoại địa mua thổ địa, tích lũy tài phú bị nhất ba lưu toàn bộ mang đi, nửa đời người tích xúc cứ như vậy không có. Đây chính là tương lai tiền dưỡng lão a. Đám hoạn quan có thể chịu. Chương 45, có một người đến đây biệt kinh, 2, chương 45, có một người đến đây biệt kinh, 2, bọn hắn lập tức hướng hoàng đế báo cáo chuyện sự tình này, hướng hoàng đế khóc lóc kể lể, lại để cho Trương Thành đệ tử trên viết vu cáo Lý Ưng, xem như đối kẻ sĩ triệt để tuyên chiến. Hoàng đế cũng không phải đồ đần, từ chuyện sự tình này bên trong hắn cũng nhìn ra đám hoạn quan bất lương tâm tư, nhưng là hắn càng thêm chú trọng chính là từ trung ương đến địa phương kẻ sĩ quan viên tập thể kháng mệnh. Hắn ban bố thánh chỉ, muốn thiên hạ tuân thủ chấp hành, đây là đang lúc chương trình. Mà những cái kia kẻ sĩ quan viên vi phạm đại xá khiến khăng khăng giết người, kia là quang minh chính đại chống lại thánh chỉ, vi phạm chính trị quy tắc, công khai đánh hoàng đế mặt. Sự tình đến cái này tình trạng, đã không phải là hoạn quan cùng kẻ sĩ ở giữa mâu thuẫn, mà là hoàng đế cùng thần tử ở giữa mâu thuẫn, nhưng phạm là cái có chút hỏa khí hoàng đế, đều chịu không được quyền lực của mình bị khiêu chiến. Hôm nay vi phạm đại xá lệnh, ngày mai có phải hay không liền muốn tạo phản lật đổ chấm cái này hoàng đế. Hoàng đế vì thế giận dữ, tiếp thu đám hoạn quan đề nghị, bắt đầu đối kẻ sĩ tiến hành toàn diện đả kích. Hoạn quan cho dù có muôn vàn sai lầm, nhưng là có một chút đặc biệt trọng yếu, bọn hắn nghe lời. Lần thứ nhất cấm chi họa như vậy bộc phát. Thái phó Khanh Đỗ Mật, ngự sử trung thừa Trần Tường các loại trọng thần cùng Trần Thực, phạm bằng các loại kẻ sĩ đều bị truy nã, rất nhiều địa phương quận nước chức quan cũng bị truy nã, đại lượng kẻ sĩ quan viên bị bắt cầm quy án muốn nghiêm trị. Những người này bị thống nhất gọi đảng người. Lần thứ nhất cấm chi họa bộc phát về sau, đại lượng trung ương quan viên địa phương bị đả kích, trong chiều hướng ra ngoài hỗn loạn tương mừng, hoạn quan cùng kẻ sĩ ở giữa đối công đánh cho quên cả trời đất, toàn bộ Lạc Dương loạn thành tấn tây bắc, người trong thiên hạ con mắt đều nhìn chằm chằm Lạc Dương. Loại này tình huống dưới, còn có ai sẽ để ý một cái tiểu tiểu viên thụ cùng cái kia tiểu tiểu nhất tâm hội? Chui cái này chỗ trống, viên thụ liền có thời gian chỉnh đốn nhất tâm hội, hoàn thiện nhất tâm hội quy tắc, thẩm tra xử lý nhất tâm hội tư cách hội viên, đồng thời chú giải mạnh tử. Mà liên tại trong khoảng thời gian này, theo viên thụ danh vọng tăng cường, theo nhất tâm hội tổ chức dần dần mở rộng, theo chợ nông hành động tiến một bước khai triển, viên thụ ngọn gió cũng là càng lúc càng lớn, không thể tránh khỏi thu nhận một chút lòng dạ nhỏ mọn người ghen ghét. Những người này liền đánh lấy học thuật thảo luận, giao lưu cờ hiệu, muốn tới cùng viên thụ tiến hành học thuật giao lưu. Nói trắng ra là chính là muốn biện kinh, sau đó dẫm lên viên thụ trèo lên trên. Mà lại bởi vì viên thụ thần đồng thân phận ngồi vững, mọi người cũng phổ biến không thèm để ý tuổi của hắn, cũng mặc kệ mặt mũi, một chút 3-40 tuổi có chút danh tiếng học giả cũng bắt đầu trên chiến trường cùng viên thụ biện kinh. Bọn hắn một cái tiếp một cái tới bái phòng, một cái tiếp một cái không có hảo ý muốn dẫm lên viên thụ trèo lên trên, nhưng là đều không có cái gì kết quả tốt. Bọn hắn phổ biến vẫn là khinh địch, vẫn không tự chủ được cho rằng viên thụ là cái tiểu hải tử, cho nên uy hiếp không có lớn như vậy, cho nên một khi bị viên thụ sắc bén phản kích, rất dễ dàng tâm tính mất cân bằng, sau đó thất bại. Đám người này đại đa số đều không có cho viên thụ mang đến cái gì chân chính uy hiếp, chỉ có một lần biện luận cho viên thụ lưu lại tương đối ấn tượng khắc sâu. Không chỉ có là bởi vì cùng hắn biện luận cái người kia có chút ý tứ, cũng bởi vì biện luận nội dung rất là mất cảm. Cái kia biện luận đối tượng gọi là Giả Hủ, tên chữ Văn Hòa, Lương Châu Vũ Huy của người, 20 tuổi, mới bị nâng là Hiếu Liêm không lâu, đang muốn đi Lạc Dương đảm nhiệm làm quan. Lối của hắn kính hữu phủ phong, nghe nói thần đồng viên thụ sự tích, cảm thấy rất hứng thú, thế là đi vào Mậu Lăng huyện nghe viên thụ dạy học. Nghe mấy ngày, bàng quan viên thụ cùng những người khác mấy lần biện luận về sau, hắn liền chủ động đến nhà bái phòng viên thụ, biểu thị muốn cùng viên thụ biện luận một cái nhìn xem. Viên thụ nhìn xem tuổi vừa mới 20, huyết khí phương cương tương lai độc sĩ Giả Hủ, cảm thấy rất hứng thú, thế là đáp ứng hắn khiêu chiến. Kết quả không ngờ cái này ra hỏa vừa lên đến liền lấy sấm vĩ loại này để tài nhạy cảm cùng viên thụ biện luận. Mà lại hắn vẫn là đứng tại Tả Thị Xuân Thu trên lập trường, dẫn giả quý ngôn luận, biểu thị giả quý dẫn sấm vĩ mà nói giải trải qua, bắt lấy Tả Thị Xuân Thu bên trong ưu thế, xác lập Liêu là Hòa Đức, Lưu Thị là Liêu về sau, tự nhiên cũng là thừa kế Hòa Đức, bởi vậy đạt được hoàng đế thưởng thức. Nghe qua viên quân không đọc sấm, không thích sấm vĩ, nhưng nếu không có sấm vĩ, Liêu không vì Hòa Đức, hắn không được là đỏ, cao tổ không được là xích đế tử, hắn vì sao mà đứng? Không biết viên quân thấy thế nào. Tuổi trẻ Giả Hủ híp mắt, dài nhỏ đôi mắt bên trong để lộ ra điểm điểm tinh quang, có khôn khéo, có tính toán, còn có một tia tàn nhẫn cùng quả quyết. Lúc ấy ở một bên vây xem Lư Thực, Triệu Tuấn, Ngụy Giác bọn người thẩm nghị không tốt, cảm thấy Giả Hủ cái này ra hỏa rất không mà nói, cái này một luận đề thật sự là đánh trúng yếu hại, mặc kệ viên thụ nói thế nào, đều không chiếm được tốt. Viên thụ lúc ấy cũng cảm thấy trận này biện luận rất là khó giải quyết. Chủ yếu loại chuyện này dính đến một chút lịch sử còn sót lại vấn đề, liên quan đến Hán Đế quốc lập quốc thống trị tính hợp pháp vấn đề, hơi không cẩn thận, chính là một đỉnh chính trị không chính xác chụp mũ cài lên đến, nếu là có tâm chi người cứng rắn muốn quấy phá, vẫn là đủ viên thụ uống một bình. Trước đây Lưu Bang khởi binh phản tần, tự xưng xích đế tử, chảm hắc đế tử, một đầu bạch xà, coi đây là khởi binh biểu tượng, tụ lại lòng người, cho nên Hán Đế quốc vừa mới lập quốc thời điểm, xác lập Hán Đế quốc là Hòa Đức, Hán Đế quốc đám quan chức mặc quan phục đều là màu đỏ làm chủ. Nhưng là đằng sau trong triều tương quan quan viên y theo lúc ấy thịnh hành ngũ hành tương khắc mà nói luận chứng, Tần là Thủy Đức, Thổ khắc Thủy, đời Hán Tần mà đứng, hẳn là đất tài đất đúng. Mà lại Hán nếu như là Hoa Đức, kia Lưu Bang liền không nên là Xích Đế tử, mà là Xích Đế bản tôn, nếu là Xích Đế tử, đó chính là Xích Đế sở sinh độ vận. Hòa sinh thổ, cho nên Hán Đế quốc hẳn là đất Đức. Thế là Hán Đế quốc đám quan chức lại thay đổi quan phục, từ đỏ rực một mảnh biến thành vàng nóng một mảnh. Đến Tây Hán những năm cuối, đẩy ra cổ văn kinh học Lưu Hướng, Lưu Hâm phụ tử lóe sáng đăng tràng, hai cha con từ trên căn bản đẩy ngã ngũ hành tương khắc nói, đổi dùng càng thêm ôn hòa ngũ hành tương sinh mà nói, đạt được Hán Đế quốc chính thức thừa nhận. Chém chém giết giết nhiều không tốt, vẫn là lẫn nhau khiêm nhượng tới thực sự. Từ đây, ngũ hành tương sinh nói chính thức xác lập. Các triều đại đổi thay sở dĩ có thay đổi, là bởi vì vương triều thiên mệnh đến thời điểm, cho nên liền muốn chuyển thừa cho kế tiếp vương triều tiếp tục thiên mệnh, cho nên vương triều quan hệ trong đó không phải lẫn nhau chính phạt, giết chóc, mà là bình thường thiên mệnh thừa kế. Hai cha tử trọng mới suy luận các triều đại đổi thay đức hạnh, từ thượng cổ Tam Hoàng Ngũ Đế suy luận đến Hán Đế quốc, cuối cùng xác lập Hán Đế quốc vẫn là Hòa Đức. Đáng nhắc tới chính là, tại ở trong đó, bọn hắn trực tiếp đem Tần triều cho bỏ qua. Vì chính trị chính xác, liên Tần triều là một cái thống nhất triều đại đều cho phủ nhận rơi mất, không thừa nhận Tần triều thiên mệnh. Nhưng là cái thuyết pháp này kỳ thật vẫn là có chút vấn đề, cưỡng ép tỉnh lược rơi Tần triều, thấy thế nào làm sao có chút miễn cưỡng gắn ép. Cho nên đến Hán Chương Đế thời điểm, học giả giả quỷ vì tôi động cổ văn kinh học thay thế thể chữ lệ kinh học, dẫn sấm vĩ mà nói trợ giúp Tả thị Xuân Thu giải trải qua, xuất ra Tả thị Xuân Thu bên trong ghi chép, luận chứng Lưu thị là Nghiêu hậu nhân, thừa kế Nghiêu Hòa Đức, tiến một bước vững chắc Hán Đế quốc là Hòa Đức thuyết pháp. Cái thuyết pháp này đạt được Hán Chương Đế tán thưởng, thế là cổ văn kinh học địa vị bởi vậy đạt được tăng lên rất nhiều. Công Dương Xuân Thu thành tựu thể chữ lệ kinh học, Tả thị Xuân Thu thành tựu cổ văn kinh học. Cũng vậy, cổ văn kinh học bản thân tiểu cùng sấm vĩ mà nói có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ mờ mờ, ngươi phải đàm luận cổ văn kinh học, đàm luận Tả thị Xuân Thu, trên cơ bản không cách nào né tránh sấm vĩ mà nói. Chí ít tại Đông Hán Mai kia né tránh cũng được. Mà Viên Thụ mấy chuyến công khai biểu thị hắn không đọc sấm, mặc dù cái này cùng hắn xuất thân công vân vọng tộc thân phận có chút liên hệ, nhưng là vấn đề ở châu ngươi là tại cổ văn kinh học quan Tây đại bản doanh học tập cổ văn kinh học, ngươi thế mà không đọc sấm, thậm chí càng phủ nhận sấm vĩ tại chính trị, học thuật bên trong địa vị. Ngươi đây là tại làm gì? Chương 46, Hoàng sợ giả hủ chương 46. Hoàng sợ giả hủ một vấn đề này nói ra về sau, cơ hội trong nháy mắt liền hấp dẫn ở đây đại bộ phận Viên Thụ ủng độn cứu hận. Bọn hắn nhao nhao cảm giác cái này Lương Châu tiểu tử căn bản chính là vì nổi danh mà liều lĩnh, lại dám như thế phạm vào kỵ huy. Viên Thụ biểu thị chính mình không đọc sấm, không ưa thích sấm vi chi học, biểu thị sấm vi chi học là mê miễn đồ vật, là để kẻ si mê thất tâm trí, mất đi chủ cột tinh thần nhà phiến. Loại thuyết pháp này nhưng thật ra là chính trị không chính xác, nhưng là bởi vì Hán Đế quốc hoàng quyền suy yếu, nước sông ngày một rút xuống, Viên thị gia tộc lại thịnh vượng phát đạt như bức hưng hống, cho nên Viên Thụ nói như vậy cũng không có ai đến chân chính truy đến cùng. Kết quả một cái Lương Châu thanh niên lại dám đến truy đến cùng vấn đề này. Lương Châu người, quả nhiên đều là kẻ lỗ mãng. Khó trách năm đó cả triều đường đều muốn từ bỏ Lương Châu. Man gì? Man gì? Giả hủ tựa hồ không có chú ý tới hắn đã hấp dẫn cơ hồ ở đây tất cả Viên Thụ ủng độn cứu hận, hắn chỉ là thẳng vào nhìn xem Viên Thụ, hy vọng từ hắn nơi này đạt được một cái trả lời. Viên Thụ đối với giả hủ sắc bén vấn đề ngược lại là không có gì tức giận, trên thực tế, hắn ngược lại cảm thấy giả hủ có thể hỏi ra vấn đề này vẫn có chút ý nghĩa. Bởi vì hắn giúp mình sớm dẫn nổ một viên không biết rõ cái gì thời điểm liền sẽ bạo tạc bom, để viên này bom tại chính mình còn có thể khống chế địa phương dẫn nổ, sớm cho mình một cái cảnh cáo. Đây là chuyện tốt ta thế là Viên Thụ rơi vào trầm tư. Giả Hủ nhìn Viên Thụ dạng này trầm mặc, tựa hồ là cho rằng Viên Thụ không cách nào ứng đối, lập tức hưng phấn lên, lại hỏi tới Viên Thụ một vấn đề. Nghe qua Viên Quân lấy từ bất ngữ quái lực loạn thần mà không muốn học dịch không thích xem bói, nhưng đại sự quốc gia, tại nhung tại tự, vô luận xem bói, vẫn là sớm ý, cũng là vì xu cắt thị hùng, Viên Quân như thế nào đối đãi? Xem xét giả hủ thế mà còn không biết tốt xấu truy vấn, lập tức vây xem nhất tâm hội các thành viên đối giả hủ ý kiến càng lớn hơn. Triệu Tuấn thậm chí vén tay háo lên liền muốn lên đi làm hắn, nhưng là bị Lư Thực ngăn cản. Triệu Tuấn khó thở. Lư Sư Minh, ngươi vì sao cả ta? Lư Thực lắc đầu. Viên Quân sắc mặt trầm tĩnh, cũng không bối rối chi sắc, ngươi ta tạm thời không nên tức giận. Triệu Tuấn nghe vậy, thuận Lư Thực ánh mắt nhìn qua, quả nhiên thấy được Viên Thụ trầm tĩnh sắc mặt. Mặc dù trầm mặc, nhưng cũng không hoảng hốt. Tay tại trên cằm sờ soạng hai lần, Viên Thụ chậm rãi ngẩng đầu lên. Giả Quân lời nói hoàn toàn chính xác có lý. Đại sự quốc gia, tại nhung tại tự, xem bói cùng sấm ý, thật có hắn tồn tại ý nghĩa, nhưng là giả quân, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái cố sự. Giả hủ cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, liền cười nói, Viên Quân mời nói. Viên Thụ nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng. Trước đây, Tấn Hiến Công muốn lập sủng ái ly cơ vì mình chính thất phu nhân, nhưng là rất nhiều đại thần phản đối, Hiến Công bất đắc dĩ, thế là sai người dùng mai rùa xem bói, kết quả biểu hiện bất lợi, Hiến Công rất không cao hứng, lại mệnh lệnh bốc người dùng thi thảo xem bói, kết quả biểu hiện đại cát. Hiến Công thật cao hứng, liền quyết định dùng thi thảo xem bói kết quả đến lập ly cơ, nhưng là bốc người lại khuyên can Hiến Công, nói thi thảo số ngắn, mai rùa quẻ tượng rất dài, vẫn là áp dụng mai rùa quẻ tượng tương đối tốt, nhưng là Hiến Công không nghe, nhất định phải áp dụng thi thảo xem bói kết quả, lập ly cơ vì phu nhân. Giả Hủ nháy nháy mắt. Viên Quân có ý tứ là, xem bói có khi cũng không phải là thiên ý, mà là nhân ý. Viên Thụ trầm giai nói, cùng một sự kiện, xem bói ra hai loại kết quả, Hiến Công lựa chọn phù hợp chính mình tâm ý một loại, như vậy, xem bói đến cùng là thiên ý, vẫn là nhân ý. Giả Hủ lập tức sửng sốt. Vây xem đám người cũng nhao nhao suy nghĩ sâu xa bắt đầu vấn đề này. Đúng vậy, a cùng một sự kiện, hai cái kết quả khác nhau, từ kẻ thống trị lựa chọn chính mình ưa thích kết quả, như vậy xem bói đi, đến cùng là thiên ý, vẫn là nhân ý. Thượng tiên rốt cuộc là ý gì? Nhìn xem Giả Hủ sửng sốt, Viên Thụ lại thêm vào tiến công. Trước đây Mục Giã Chi trước khi chiến đấu, Võ Vương mệnh bút người xem bói trận chiến này cắt hùng, quẻ tượng biểu hiện là đại hùng, Võ Vương vì thế cảm thấy chần chờ, sau đó Khương Thượng tiến lên một cước đá ngã lăn quẻ tượng, thuyết phục Võ Vương xuất binh phạt trụ, cuối cùng đại hoạch toàn thắng, lấy Võ Vương cùng Khương Thượng chi hiền năng, vì sao muốn làm như vậy đâu? Giả Hủ vẫn là không biết rõ nên trả lời như thế nào vấn đề này. Những người khác cũng không biết rõ nên trả lời như thế nào vấn đề này. Muốn nói xem bói hữu dụng đi, xác thực có rất nhiều sự tình là chiếu vào xem bói kết quả tới làm. Muốn nói xem bói vô dụng đi, rất nhiều như bức người xác thực có thể không nhìn xem bói kết quả đi làm việc sau đó thu hoạch được thành công. Hay là xem bói kết quả chính là kẻ thống trị kết quả mong muốn. Như vậy đây hết thảy đến cùng là thiên ý, vẫn là nhân ý. Xem bói như thế, sớm bi cũng là như thế, mọi người tính đi tính lại, tính toán đến cùng là thiên ý, vẫn là nhân ý. Người thật biết thành thật thật theo sát xem bói kết quả làm mọi chuyện cần thiết sao. Dù là xem bói biểu thị cha ngươi nhất định phải bị ngươi giết chết, ngươi cũng muốn chiếu vào làm sao. Viên Thụ không có đem phía sau vấn đề nói ra. Bởi vì hắn biết rõ, giờ này khắc này, thời kỳ này, loại này luận đề chỉ có thể nói đến thế thôi, không thể tiếp tục thâm nhập sâu, nếu không thật liền muốn chạm đến cấm kỵ. Hán hoàn đế hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút năng lực, bị hắn biết rõ, Viên thị gia tộc chỉ sợ lại muốn tốn nhiều sức lực mới có thể qua quan. Giả Hủ rất rõ ràng đối với chính trị còn không phải rất nhạy cảm, đến cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, thế mà hỏi vấn đề như vậy, đem tất cả ngầm hiểu lẫn nhau duy trì cục diện cho phá bỡ, làm cho Viên Thụ gia đại chiêu. Bất quá hắn là người thông minh, rất nhanh liền phản ứng lại. Từ hắn hơi có vẻ hốt hoảng trong thần sắc, Viên Thụ cũng đọc lên nội tâm của hắn bất an. Ân, rốt cục ý thức được chính mình không nên hỏi cái vấn đề này sao? Thế là Viên Thụ cười nói, xem bói cùng sấm ý, đến tột cùng là thiên ý, vẫn là nhân ý, không phải chúng ta thăng đấu tiểu dân có khả năng phán đoán, chúng ta học thức không đủ, kiến thức không đủ, không đủ để nghiên cứu thảo luận những vấn đề này, cho nên, Giả Quân, vấn đề này, tạm thời buông tha đi. Giả Hủ lúc này đã khẩn trương có chút đổ mồ hôi, nghe Viên Thụ nói như vậy, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau một cái trên trán mồ hôi mịn, nhẹ gật đầu. Viên Quân nói có lý, là Hủ tự cho là đúng. Viên Thụ cười ha ha, tơ lụa vén qua một trang này, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Giả Hủ rất rõ ràng không có tiếp tục biện luận tâm khí, đằng sau Viên Thụ chủ động nói lên ba cái vấn đề, hắn toàn bộ bại trận, không có chút nào chống đỡ chi lực, cuối cùng mặt mũi tràn đầy xấu hổ hướng Viên Thụ nhận thua, che mặt mà đi. Hiển nhiên là nhận lấy đả kích rất lớn. Nhất Tâm hội hội viên nhóm lập tức vây quanh chúc mừng Viên Thụ lại một lần biện kinh thắng lợi, Triệu Tuấn thậm chí hướng Viên Thụ biểu thị chính mình kém chút liền không nhịn được muốn đi đánh cho tê người Giả Hủ một trận. Khá lắm Lương Châu mọi rợ, cư nhiên như thế không người phiền dịch lý, về sau có cơ hội, nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn không thể. Viên Thụ chỉ là cười cười, khoát tay áo. Giả Quân trẻ tuổi nóng tính, ngẫu nhiên phạm sai lầm, có thể lý giải, mọi người không nên quá nghiêm khắc hắn. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải, thuận tiện định nọt Viên Thụ tha thứ rộng lượng. Giờ khắc này, tất cả mọi người mang tính lựa chọn quên lãng Viên Thụ bản thân vẫn là một cái đồng tử sự thật, phản phất Viên Thụ đã là cái thành thục nam nhân. Về phần Giả Hủ, đã không ai để ý hắn, phản phất hắn chính là mưa rào xối xả lúc bị chủ nhân đuổi ra trong nhà một đầu lao cầu. Giả Hủ cảm thấy rất mất mát, rất phiền muộn, càng là cảm thấy mình đầu góc có hố, làm sao lại nghĩ đến dùng chuyện này đi khiêu chiến Viên Thụ. Hắn ban đầu chẳng qua là cảm thấy rất nhiều người cùng Viên Thụ biện luận đều không có biện luận đến giờ từ bên trên, đều tại cùng Viên Thụ đơn thuần liều tri thức dự trữ, liều tư duy nhanh nhẹn, mặt đối mặt tập đâm lê đao, mà Viên Thụ lại là loại kia tri thức phong phú tư duy nhanh nhẹn siêu cường biện luận hình nhân mới, hoàn toàn chính là một cái đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Cho đến nay, người lợi hại nhất cũng chính là cùng Viên Thụ bất phân thắng bại, mà không cách nào chiến thắng Viên Thụ. Giả Hủ nghe Viên Thụ mấy lần dạy học, nghe mấy ngày biện luận về sau, liền phát hiện hoa điểm, sớm vi chi học cùng xem bói chi học. Tại sao không ai liền vấn đề này cùng Viên Thụ biện luận đâu? Các ngươi không đến, vậy liền ta đến. Các ngươi không có được danh vọng, ta tới đến. 20 tuổi Giả Hủ là có gia tâm, là có chính trị phương diện giá vọng, nếu không, hắn cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi từ Lương Châu chạy tới Lạc Dương làm quan. Cho nên hắn liền bật lên. Kết quả bật lên về sau mới ý thức tới, tình cảm tất cả mọi người không phải người ngu. Không xong vấn đề này hướng Viên Thụ nổi lên, là bởi vì vấn đề này truy đến cùng bắt đầu không ai có thể toàn thân trở ra. Nó không lên cái cân không có ba lượng nặng lên cái cân, 1000 cân đều hơn. Bọn hắn không cần thiết liền vấn đề này đắc tội Viên Thụ. Đắc tội Viên Thụ chính là đắc tội Kinh Triệu Doãn Viên Phùng, đắc tội Viên Phùng chẳng khác nào đắc tội toàn bộ Viên thị gia tộc, tam thế tam công nhữ nam Viên thị. Người ra môn sinh cố lại lựa thiên hạ, vung cánh tay hô lên, có là môn sinh cố lại giúp bọn hắn đối phó người, ngươi một cái con tôm nhỏ cùng người ta gia tộc con trai trưởng đối nghịch. Ngươi có mấy cái mạng? Cha mẹ của ngươi thân hữu đều là bán buôn. Điển hình thái giám tiến hậu cung, lành ít giữ nhiều. Cho nên Giả Hủ bị dọa đến không nhẹ, chuẩn bị trở về Lâm Thời Trô ở thu thập một cái đồ vật liền mau chạy trốn, làm chính mình chưa có tới, chờ mong Viên Thụ tựa như thả cái giám đồng dạng bắt hắn cho thả. Kết quả hắn bên này thu thập xong đồ vật chuẩn bị chạy trốn, vừa ra cửa phòng, nhìn thấy Viên Thụ cười ha hả đứng tại cửa ra vào nhìn xem hắn, sau lưng còn đi theo hai cái chẳng hắn. Giả Hủ tâm lập tức nâng lên cổ họng. Xong con bê, người ta tìm đến phiền toái. Chính mình cho người ta làm cho kem chút chính trị không chính xác, người ta trực tiếp dẫn người đánh tới cửa rồi. Giả Hủ ước định chính một cái thể cốt, còn có Viên Thụ sau lưng kia hai cái chẳng hắn, nuốt ngụm nước bọt. Viên Quân, sao ngươi lại tới đây? Giả Quân đây là muốn làm cái gì? Nhanh như vậy muốn đi sao? Có chuyện gì gấp sao? Nhìn xem Viên Thụ một mặt ý cười, Giả Hủ càng thêm xác định Viên Thụ là kẻ đến không thiện, hôm nay tự mình muốn vô hại quá quan khả năng không lớn, liền thấy đấy làm thế nào mới có thể lấy cái giá thấp nhất thoát thân mà ra. Thế là hắn đem hành lý buông xuống, mặt hướng Viên Thụ, thật sâu không người chào, đi một cái đại lễ. Hủ trẻ tuổi nóng tính, chưa từng suy nghĩ sâu xa, va chạm Viên Quân, cho Viên Quân mang đến một chút phiền phức, đây cũng không phải là Hủ bản ý, nhìn Viên Quân thông cảm, chuyện sự tình này Hủ sẽ không còn nhắc lên, Viên Quân có thể hay không cũng làm chưa từng xảy ra. Không thể. Giả Hủ lại nuốt ngụm nước bọt, nói khẽ, Hủ muốn đi Lạc Dương đảm nhiệm lang quan, triều đình đã có Hủ cáo thân, như lâu không đi nhậm chức, sợ triều đình truy cứu tới, sẽ xảy ra chuyện. Nhà ta có rất nhiều người thân tại triều đình làm quan, chỉ là một cái lang quan, chỉ là việc nhỏ, chào hỏi liền không ai để ý. Viên Thụ tiến lên một bước, cười nói, Giả Quân, ngươi thật đúng là để cho ta hảo hảo ứng phó à, phàm là ta nói sai một câu, bị có tâm người nghe được, cái này liên quan sợ cũng không phải rất dễ chịu à. Cái này, Viên Quân, ta, Giả Hủ là thật luôn uống. Hắn hiện tại phi thường hối hận chính mình cuồng vọng cử động, phi thường hối hận chính mình mà quỷ ám ảnh muốn thanh danh. Bây giờ tốt chứ, gác tội một cái siêu cấp hảo môn đệ tử, hắn lại rõ ràng không nguyện ý buông tha mình, chính mình điểm ấy năng lượng hắn thấy bất quá là còn kiến dây rồi thôi. Cái này có thể như thế nào cho phải? Một đoạn làm cho người hít thở không thông trầm mặc về sau, Giả Hủ đều dự định quỳ xuống cầu xin tha thứ, kết quả Viên Thụ đông nhiên hướng về phía trước mấy bước, cầm Giả Hủ tay, cười ha ha lên tiếng. Ha 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 ha, ha 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 ha, Giả Quân chớ quấy rầy, Viên Mộ không phải đến trả thù, mới chỉ là lên một chút trêu chọc tâm tư, cho nên diễn một màn kịch, Giả Quân không có bị hù dọa. Giả Hủ đột nhiên ngẩng đầu, lăng lăng nhìn xem Viên Thụ, gặp Viên Thụ trên mặt biểu lộ không giống giả mạo. Viên Quân, chuyện này là thật. Ta như coi là thật muốn tìm mối thù của ngươi, làm gì tại Mậu Lăng huyện thành bên trong độc thủ. Viên Thụ lắc đầu cười nói, chờ ngươi ra khỏi thành, ta phái người theo đuôi ngươi, thần không biết quỷ chưa phát giác đem ngươi diệt trừ, chôn xác hoang dã, sau đó xin nhờ tự mình người đem ngươi danh hảo từ lang tên chính thức đơn bên trong hoạch rơi, ngươi người này liền sẽ giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, từ đây biến mất không thấy, ta còn một điểm phiền phức đều không có, há không đẹp quá thay. Giả Hủ tinh tế nghĩ, cảm thấy Viên Thụ nói rất có lý, như thế thao tác xác thực rất thích hợp. Sau đó, hắn liền bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Viên Quân, Giả Mỗ thật sự là. Nói còn chưa dứt lời, Viên Thụ giơ tay lên đặt ở trước miệng hắn, ra hiệu hắn không cần nói. Ta nói, ta không phải đến trả thù, ta chẳng qua là cảm thấy Giả Quân học thức bên bác, tư duy nhanh nhẹn, khá là tài hùng biện, cho nên muốn cùng Giả Quân kết bạn một cái. Cùng ta? Kết bạn? Giả Hủ càng thêm kinh ngạc.